Chương 1680, Tu La Chàng trăm thắng liên tiếp. Chương 1680, Tu La Chàng trăm thắng liên tiếp muốn cứu sống một gốc xuất hiện mục nát chi khí thần mục, tạo hóa tiên dịch đầy đủ. Dùng mấy món bảo vật đổi lấy mấy giọt tạo hóa tiên dịch, Phong gia có thể nói là kiếm lợi lớn. Phong Thiên thừa thiên ân và tạ, đối Diệp An cảm kích không thôi. Hiện tại, Phong gia chẳng những cùng Diệp An dính dáng đến quan hệ, hơn nữa còn không phải bình thường, nguyên bản nhường Phong Thiên thừa lo lắng thế cục đã biến mất. Ngày sau chỉ cần Phong Nhược Hoàng trưởng thành, tin tưởng Phong gia thực lực tuyệt đối có thể cao hơn một tầng bậc thang. Mà so sánh với Phong gia, Hoàng phủ gia tình cảnh hiện tại liền rất không ổn. Bọn hắn bởi vì Phong Nhược Hoàng treo chọc tới hai vị hợp đạo cho nên lựa chọn từ hôn, không muốn nhiễm dạng này nhân quả. Nhưng là ai nghĩ đến Phong Nhược Hoàng không có vì vậy bị liên lụy, ngược lại thành hai vị kia hợp đạo đệ tử. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hoàng phủ gia khi biết tin tức này sau, cái cằm đều kinh điệu. Nhất là Phong Nhược Hoàng song cấp đủ độ, càng là tại toàn bộ phong vực đều nhấc lên sóng to gió lớn, nghe nói ngay cả Đại Vũ Vương triều đều chú ý tới, thậm chí sai người đưa tới hạ lễ, bây giờ còn tại trên đường. Hoàng phủ Kính bây giờ hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử, vì chính mình quyết định ban đầu hối hận không thôi. Nhà bọn hắn hợp đạo kỳ lão tổ cũng là, vốn chỉ là không muốn treo chọc Diệp An cùng Hoa Nguyên Miên, bây giờ lại là bạch bạch bỏ qua một cọc đại cơ duyên. Mà tại quyền hành hứa cựu về sau, Hoàng phủ Kính lại tới Phong gia. Phục hôn. Nghe được Hoàng phủ Kính nói ra ý kiến, Phong Thiên Thừa có chút muốn cười, Hoàng phủ Linh không có nói đùa à? Trước đó không lâu mới đến từ hôn, bây giờ lại muốn phục hôn. Đem ta Phong gia làm cái gì? Hoàng phủ Kính trong lòng chửi mẹ, khó xử vô cùng, nhưng là trên mặt lại gạt ra nụ cười, nói: "Thứ không dám giấu giếm, lần trước từ hôn nhưng thật ra là ta cá nhân ý tứ, lão tổ căn bản không biết rõ, là ta giật ra hổ lửa bịp Phong huynh, ta ở chỗ này hướng Phong huynh xin lỗi, Phong huynh nếu là có điều kiện gì cứ việc nói, ta nhất định bằng lòng." Phong Thiên Thừa cười lạnh một tiếng, Hoàng phủ huynh lời này không cảm thấy buồn cười không? Việc này đúng là ta làm không đúng, lão tổ sau khi tỉnh lại biết được ta làm quyết định như vậy, mạnh mẽ trừng phạt ta, cho nên lần này để cho ta tới phục hôn, mặc kệ Phong gia có điều kiện gì, chúng ta đều hết thảy đáp ứng. Hoàng phủ Kính ngẩng lấy một gương mặt mơ nói rằng: Phong Thiên Thừa cười lạnh, mang trên mặt lạnh lùng niệm ai, không cần, như là đã từ hôn, đó chính là ta tiểu nữ không xứng với, Hoàng phủ gia gia đại nghiệp đại, ta Phong gia trèo không lên cái này cảnh cây cao, còn mời Hoàng phủ lĩnh trở về cáo chi nhà ngươi lão tổ, phục hôn một chuyện đừng muốn nhắc lại, ta Phong gia không muốn gặp hai lần nhục nhã. Hoàng phủ Kính mặt mũi tràn đầy áy náy cùng hối hận chi sắc, chuyện lúc trước đích thật là ta nhất thời lỗ mãng, bị ma quỷ ám ảnh, lần này ta là mang theo đầy đủ thành ý tới, như hoàng nếu là gả đi, ta cam đoan nàng là con ta duy nhất chính thê, tuyệt sẽ không tái giá, ta sẽ đối với nàng như xem mình ra, tuyệt sẽ không nhường nàng chịu một chút bất ức. Mặc kệ Hoàng phủ Kính làm ra dạng gì cam đoan, vẽ cái gì dạng bánh nướng, Phong Thiên Thừa đều không hề lay động. Hoàng phủ huynh vẫn là mời trở về đi, mặc kệ ngươi ưng thuận cam kết gì, phục hôn một chuyện đều đừng muốn nhắc lên. Hắn lạnh lùng mở miệng, huống hồ cho dù ta đáp ứng, như hoàng sư tôn cũng sẽ không bằng lòng. Phong Thiên Thừa liền Diệp An đều rời ra ngoài, Hoàng phủ Kính còn có thể nói cái gì? Mặt mũi hắn tràn đầy đắng chát cùng hối hận, thật dài hít một tiếng, tốt à, chung quy là ta Hoàng phủ gia không có dạng này phúc phận, như thế, vậy ta liền cáo từ. Hy vọng việc này không cần hỏng Phong gia cùng Hoàng phủ gia ở giữa ân tình. Hắn chắp tay, từ biệt Phong Thiên Thừa. Phong Thiên Thừa trong lòng cười lạnh, Hoàng phủ gia có chủ ý gì hắn lại không biết. Mắt thấy Phong gia những năm gần đây hiện hiện xu hướng suy tàn, liền muốn tiến về phía trước một bước, trở thành mới Phong vực chi chủ, Phong gia mấy đầu khoáng mạch đều đã rơi vào Hoàng phủ gia trong tay, những sự tình này Phong Thiên Thừa đều nhớ. Mà những ngày mất đi, Phong gia cũng đều sẽ một lần nữa lật lại. Hoàng phủ Kính đem cái này tin tức cáo chi nhà mình lão tổ chỉ là thở dài một tiếng. Một núi không thể chứa hai hổ, Phong gia bây giờ bảng thượng đùi. Hoàng phủ gia tại Phong vực tình cảnh liền không dễ chịu lắm. Phong gia trước đó là muốn thông qua thông gia đến hòa hoãn hai nhà quan hệ trong đó, mà Hoàng phủ gia thì là muốn thông qua thông gia đến một chút xíu thôn tính Phong gia thế lực, đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hiện tại thông gia không thành, ngày sau đã định trước sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Những sự tình này Diệp An không quan tâm, tại Phong gia chờ đợi một chút thời gian sau, hắn liền dẫn Phong Nhược Hoàng rời đi. Chuyến này du lịch thiên hạ, đối Phong Nhược Hoàng mà nói cũng là một phen cơ duyên, hy vọng trên đường nàng có thể có điều ngộ ra, có chỗ đến. Phong Thiên Thừa một đường đưa ra ngoài rất xa, mới trở lại Phong gia. Nữ nhi có mình sự tình muốn làm, hắn cũng có mình sự tình muốn làm. Trong nháy mắt lại là mấy trăm năm quan cảnh. Diệp An ba người xuyên qua Vũ tộc, đi qua Thạch tộc, sau đó tiến vào Tu La tộc cảnh nội. Đây là trong vạn tộc xếp hạng trước ba chủng tộc, thực lực cường đại, hiếu chiến thị sát, giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ sát lục chi khí, đối với người tâm trí ảnh hưởng rất lớn. Khắp nơi có thể thấy được chiến đấu, ở khắp mọi nơi giết chóc. Nơi này là cường giả thiên đường, là kẻ yếu phân mộ. Bách tộc bên trong cường giả cơ hồ đều đến nơi đây qua, chỉ vì chứng minh chính mình cường đại. Những người khác thừa nhận cường giả có lẽ không phải thật sự mạnh, nhưng là Tu La tộc thừa nhận cường giả hàm kim lượng mười phần. Diệp An đã không chỉ một lần đi vào Tu La tộc, nhưng là hắn đối Tu La tộc hiểu rõ cùng kiến thức cũng không nhiều, thấy qua cường giả cũng không nhiều ít. Tu La tộc nổi danh nhất hẳn là Tu La Tràng. Nơi đó là nhường vô số người đều điên cuồng địa phương, cũng là nhường vô số cường giả đều nơi ngã xuống. Chỉ cần cảm thấy mình thực lực đủ mạnh, liền có thể đi Tu La Tràng khiêu chiến. Ngoại trừ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ bên ngoài, kim đan kỳ trở lên cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều có thuộc về mình Tu La Tràng. Lấy thắng liên tiếp xem như vinh quang phân chia. 10 liên thắng, 100 thắng liên tiếp, 1000 thắng liên tiếp. Phàm là đạt tới 100 thắng liên tiếp, tại chỗ đối ứng cảnh giới bên trong liền đã xem như mạnh nhất một nhóm, về phần 1000 thắng liên tiếp, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Diệp An mặc dù không có đạp vào qua Tu La Tràng, nhưng là hắn tại Tu La tộc thanh danh có thể so sánh trăm thắng liên tiếp còn vang dội. Chiến tích của hắn đều là chính mình thật giết ra tới, dạng này cường giả càng có thể được tới Tu La tộc tôn trọng. Diệp An ba người đi tới một tòa tên là Ti La Sơn địa phương. Đây là một mảnh rộng lớn vô biên dãy núi, linh khí dồi dào, giống nhau sát khí trùng thiên, là phương viên trăm vạn dặm náo nhiệt nhất cũng nhất ồn ào địa phương. Ở chỗ này liền có cực vắc nổi danh Tu La Tràng, Tu La tộc bên trong không ít cường giả đều là từ nơi này Tu La Tràng bên trong đi ra. Nghe nói không, động thật Tu La Tràng nơi đó có người sắp trăm thắng liên tiếp. Trăm thắng liên tiếp? Thật hay giả? Đã có mấy ngàn năm không ai đạt được trăm thắng liên tiếp đi. Đúng, hơn nữa nghe nói còn là một cái nhân tộc. Nhân tộc? Nhân tộc lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Diệp An vốn chỉ là muốn ở chỗ này vơ vét một chút bảo vật liền đi, bây giờ nghe được tin tức này, đột nhiên liền tới hứng thú, dự định qua bên kia nhìn xem. Chương 1681, lại nghe lá che trời chương 1681, lại nghe lá che trời khiêu chiến Tu La Tràng tự nhiên không ngừng nhân tộc, các đại chủng tộc cơ bản đều có thể nhìn thấy. Bất quá một cái nhân tộc sắp trăm thắng liên tiếp, như thế tương đối ít thấy. Nhân tộc bây giờ danh tiếng đang thịnh, quật khởi chi thế thế không thể đỡ, tự nhiên lại càng dễ làm người khác chú ý. Diệp An ba người đi vào động thật kỳ Tu La Tràng, nhìn đến đây đã tụ tập không ít người, người đông nghìn nghịt, đại đa số đều là Tu La tộc, sát khí chủ thiên. Tu La tộc nam tính nguyên một đám hình như ác quỷ, mạ non răng nanh, xấu không nói nổi, nữ tử thì nguyên một đám quốc sắc thiên hương, thiên kiều bá mị, tạo thành hai thái cực. Thấy Diệp An bên người đi theo hai cái tuyệt sắc nữ tử, từng đôi mắt hướng ba người quét tới, ánh mắt nóng bỏng lại tham lam. Phong Nhược Hoàng mái tóc dài màu vàng nóng, phía sau là một đôi cánh chim màu vàng, toàn thân đều đang chạy quang huy, có một cỗ độc đáo mị lực, tựa như thiên sứ đồng dạng. Hoa Nguyệt Miên dung mạo càng hơn một bậc, trên thân mang theo một cỗ kỳ lạ hương hoa, dung mạo tuyệt thế, điềm tĩnh dịu dàng, mắt như thu thủy, chỉ một cái cũng làm người ta khó mà rời ánh mắt. Cùng nhau đi tới gặp không ít người, mặc dù ánh mắt đều rất nóng bỏng, nhưng lại không có người đi lên phía trước. Bất quá tóm lại có người kìm nén không được, theo bên cạnh đi tới ngăn cản ba người đừng đi. Đây là một cái Tu La tộc, hơn nữa còn là động thật kỳ Tu La tộc. Hắn âm tà ánh mắt tại Hoa Nguyệt Miên cùng Phong Nhược Hoàng trên thân đảo qua, thèm nhỏ dãi chi sắc không còn che giấu. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm nhân gian. Hắn xấu xí khỏe miệng bắt ra, nước bọt đều muốn chảy xuống. Tiểu tử, ngươi có thể lăn, hai cái này cô nàng ta nhìn chúng. Diệp An nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa. Phong Nhược Hoàng trong mắt lại hiện lên một vẻ tàn khốc, lan. Độ kiếp kỳ một sợi khí tức bắn ra, cái này Tu La tộc thanh âm đều không có phát ra tới, liền tại nguyên chỗ hóa thành một biển. Một màn này nhường người chung quanh đều là cảm thấy rùng mình. Độ kiếp kỳ, là độ kiếp kỳ vũ tộc. Động thật cấp bậc Tu La Tràng bên trên, loại tồn tại này xuất hiện cũng là hiếm thấy. Phong Nhược Hoàng hơi hơi phô bày một chút tu vi, những người khác liền cũng không dám lại tới gần, ngay cả ánh mắt đều thu liễm rất nhiều. Nhưng là cũng có một số người ở phía xa quan sát, như cũ ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hai người. Không thể tới gần, qua xem qua nghiện cũng là có thể. Ba người một đường thông suốt, rốt cục đi tới Tu La Tràng nơi này. Đây là một mảnh rất rộng lớn lôi đài, toàn bộ mặt đất đều là màu đỏ sậm, không biết rõ xâm nhiễm nhiều ít sinh linh máu tươi, tản mát ra một cỗ thảm thiết khí tức. Trên mặt đất che kín các loại vết tích, đao kích vết kiếm ở khắp mọi nơi, chứng kiến vô số cường giả chiến đấu. Có người ở chỗ này nhất phi trùng thiên, vang danh thiên hạ, nhưng là cũng có nhiều người hơn đẫm máu nơi đây, phai mờ tại bụi bặm. Lúc này trên lôi đài đang có một trận chiến đấu đang tiến hành, một cái thạch tộc cùng một cái Tu La tộc, song phương tu vi đều là động thật đỉnh phong. Hai người này chiến đấu tại Diệp An trong mắt tự nhiên là trò trẻ con, không có ý gì. Nhưng là Hoa Nguyệt Miên lại thấy say sương ngon lành, ngoại giới tất cả đối nàng đều rất có lực hấp dẫn. Không bao lâu, trên trận hai người liền phân ra được thắng bại, Tu La tộc bị thạch tộc mạnh mẽ truy bạo, nổ nát vụn tại không trung, máu tươi vậy khắp nơi đều là. Diệp An ánh mắt dư quang liếc qua Hoa Nguyệt Miên, vốn cho là trường hợp như vậy sẽ khiến nàng khó chịu, lại không nghĩ nàng không có gì phản ứng, có chút hăng hái nhìn xem. Trận tiếp theo, yêu tộc Xích Tiên Vũ giao đấu Tu La tộc Á Tỳ Kỳ. Rất nhanh, liền có hai thân ảnh từ trong đám người nhảy ra, rơi vào trên lôi đài. Hai người không nói hai lời, đi lên liền bật hết hỏa lực, ầm vang một tiếng đụng vào nhau. Diệp An chỉ là chăm chú nhìn mấy giây, liền biết cuối cùng thắng được người là ai. Hắn mở miệng hỏi, "Sư tỷ, ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng?" Hoa Nguyệt Miên dùng lời nhỏ nhẹ trả lời, "Là cái kia yêu tộc à, hắn có thần thông chứa mà không phát, đoán chừng là muốn một kích chiến thắng." Nàng liên cái kia yêu tộc còn chưa sử dụng qua thần thông đều đã nhìn ra, có thể thấy được tầm mắt xác thực không tầm thường. Phong Nhược Hoàng trong lòng kinh ngạc, nàng lại là không nhìn ra điểm này, chỉ cảm thấy hai người này lực lượng ngang nhau, cùng nàng năm đó đều tương xứng. Quả nhiên, hơn một phút sau, cái kia yêu tộc đống nhiên sử xuất một môn hoàn toàn khác biệt thần thông, một kích liền đánh xuyên Tu La tộc lục thân. Tu La tộc hoàn toàn rơi vào hạ phong, không ra mấy hơi thời gian, liền bị yêu tộc chấn sát. Ba người ở chỗ này liên tiếp chờ đợi mấy ngày thời gian, nhìn có mấy chục cuộc chiến đấu, đều là động thật đỉnh phong ở giữa chiến đấu, động thật hậu kỳ liền thấy mấy cái như vậy, bất quá đều chiến lược phi phàm, có đặc thù gặp gỡ, thực lực rất là không tầm thường. Ba người tồn tại cũng đưa tới càng nhiều người chú ý một ngày này, liền có một đội Tu La tộc nhân mã giáng lâm tại lôi đài nơi này. Người cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử, tại rất nhiều Tu La tộc bên trong xem như tương đối anh tuấn, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, lại là một cái độ kiếp kỳ tu vi. Tại phía sau hắn còn đi theo mấy cái Tu La tộc lão giả, khí tức giữ kín như bưng, so thiếu niên này còn mạnh hơn mấy phần. Hắn thu được truyền tin nói nơi này xuất hiện hai vị giai nhân tuyệt sắc, hắn cuộc đời ngoại trừ hiếu chiến bên ngoài, thích nhất chính là vơ vét trên đời này các loại mỹ nữ. Hiện tại đã đủ tới, há có thể bỏ lỡ. Cho nên hắn liền tới. Ở nơi đó, Chỉ là quét một vòng, nam tử ánh mắt liền như ngừng lại Hoa Nguyệt Miên cùng Phong Nhược Hoàng trên thân, cách rất xa hắn liền thấy được, hơn nữa nhìn ra hai người bất phàm. Quả thật là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Trong mắt của hắn hiện lên một vệt lửa nóng, cấp tốc hướng phía dưới bay đi. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở Diệp An ba người trước mặt. Cô nương trên mặt hắn mang theo nụ cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi, nụ cười lại là cứng ngắt trên mặt. Đi theo phía sau hắn mấy vị lão giả cũng vào lúc này toàn thân kéo căng, như gặp đại địch, nguyên một đám sợ hãi nhìn xem Diệp An ba người. Hợp đạo, nam tử hoàn toàn cứng ở nơi đó. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra, trước mắt ba người ngoại trừ cái kia thiếu nữ trẻ tuổi bên ngoài, còn lại hai người đều là hợp đạo. Trong lòng của hắn kém chút chửi mẹ. Hắn là ưa thích mỹ nữ không giả, nhưng là còn chưa tới đần tình trạng. Cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đi đùa giỡn hợp đạo kỳ tồn tại. A Hoa Nguyệt Miên mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi có việc? Nam tử nụ cười rất cứng ngắc, không có hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội vàng nói, nghe nói hai vị tiền bối quang lâm nơi đây, cho nên vạn bối cố ý tới đây nhìn xem, tiền bối nếu là có cái gì cần, cứ việc phân phó ta chính là, vạn bối nhất định khiến hai vị tiền bối hài lòng. Diệp An liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không cần. Nếu như thế, vậy vạn bối sẽ không phải rời hai vị tiền bối nhà hứng. Nam tử cung kính cáo lui, rất nhanh rời khỏi nơi này. Đi theo hắn mấy vị lão giả cũng thở dài một cái. Bay ra ngoài rất xa, nam tử mới chửi ầm lên, cái nào mắt không mở hôn trướng truyền tin, kém chút liền để lão tử đá trúng thiết bản, mẹ nó, thật là xui xẻo. Diệp An lại không chút nào quan tâm hắn đến. Trên lôi đài, trọng tài thanh âm lại vang lên, trận tiếp theo, nhân tộc lá che trời đối chiến tu la tộc la vô địch. Ân. Nghe được cái tên này, Diệp An ánh mắt biến cổ quái vô cùng. Thế nào có người cùng chính mình tại hạ giới lúc dùng danh tự như thế? Hắn mang theo hiếu kỳ nhìn xem lôi đài, khi thấy một bóng người xuất hiện trên lôi đài lúc, hắn lập tức ngây mẩn cả người. Bên cạnh Hoa Nguyệt Miên cùng Phong Nhược Hoàng cũng ngẩn ngơ, nhìn một chút Diệp An, lại nhìn một chút trên lôi đài người, vẻ mặt biến cổ quái vô cùng. Chương 1682, La vô địch chương 1682, La vô địch trên lôi đài, một đạo cao thân ảnh sừng sững, một thân tàn phá chiến giáp, toàn thân tản mát ra một cỗ sắc bén phong mang. Đây là một cái nhìn chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt kiên định, mày kiếm nhập tấn, đứng ở đó tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, sát khí bốn phía. Diệp An ba người đều là có chút trợn mắt hốt hồn, vẻ mặt cổ quái nhìn xem thiếu niên này. Không hắn, người này hình dạng cùng Diệp An quá giống, tựa như là trẻ mấy tuổi Diệp An như thế. Phong Nhược Hoàng nhìn về phía Diệp An, phát hiện trên mặt của hắn cũng rất cổ quái, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng ngốc trệ, hiển nhiên là không biết người trước mắt. Đã không biết, kia người trước mắt lại là từ nơi nào xuất hiện. Hoa Nguyệt Miên nhìn một chút Diệp An, lại nhìn một chút trên đài người, đã nhìn ra hai người huyết mạch gần, rất rõ ràng là phụ tử quan hệ. Nhưng nhìn Diệp An biểu lộ, Diệp An lại không biết người này, không biết rõ trong lúc này lại có cái gì ẩn tình. Diệp An nhìn chằm chằm thiếu niên kia nhìn hứa cửu, lông mày dần dần nhăn lại. Hắn là không có dòng dõi, điểm này hắn rất xác định. Bởi vì mỗi lần cùng người khác song tu lúc, hắn đều đang tận lực tránh cho loại chuyện như vậy xảy ra. Bởi vì hắn luôn luôn ở vào trong nguy hiểm, hơn nữa thân phụ thiên tôn đạo quả, dính đến mạc đại nhân quả, nếu là có dòng dõi lời nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng là hiện tại, hắn không hiểu thấu nhiều hơn một đứa con trai, nhường hắn rất là không hiểu. Này sẽ là nữ nhân nào hải tử? Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên kia, loáng thoáng dường như nhìn ra cái gì. Trên lôi đài, một cái khác tu la tộc thân ảnh cũng xuất hiện. Đây là một cái rất giống người tộc nam tử, làn da bảy biện da nhàn nhạt tử sắc, con ngươi cũng là quỷ dị tử sắc, hai viên răng nanh lộ ở bên ngoài, hàn quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm người đối diện tộc thiếu niên, đầy dây dữ tợn, sắc ý ngập trời. La vô địch, là La vô địch. Ta tu la tộc mạnh nhất động thật một trong. Nghe nói hắn đã thắng liên tiếp hơn 80 trận. Không tệ, hắn cách trăm thắng liên tiếp đã rất gần, nếu là có thể đánh bại cái này nhân tộc, hắn trăm thắng liên tiếp có thể nói là gần trong gang tấc. Cái này nhân tộc giống như cũng thắng nhanh 90 trận, so La điện hạ còn muốn càng hơn một bậc. Hừ, thì tính sao? La điện hạ là bậc nào tồn tại, nhân tộc này tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. La điện hạ tất thắng. Điện hạ tất thắng. La điện hạ là vô địch. Trung quanh lôi đài vang lên vô số tiếng hoan hô, đều là tu La tộc tại cho La vô địch hò hét trợ uy. Trái lại thay là che trời trợ uy thanh âm lắc đắc không có mấy, mặc dù có mấy cái, cũng bao phủ tại quần quần thủy triều bên trong. Nhưng là lá che trời không thèm để ý, hắn như giống cây lao đính tại nơi đó, lưng thẳng tắp, anh tư bừng bừng phấn chấn, hai mắt như điện, chiến khí dâng lên mà ra, trực trùng bất tiêu. La vô địch con mắt màu tím bên trong quang mang lấp lóe, có một cô ma tính quan mang, để cho người ta không dám đối mặt. Người bây giờ nhận thua, còn có thể giữ lại một cái mạng, không phải đợi lát nữa sẽ chết rất khó coi. Trong tay hắn xuất hiện một cây màu tím đen trường thương, phía trên tuyên khắc lấy từng đạo long văn, tản mát ra một cỗ bàng bạc uy áp, kinh khủng trọng lượng ép tới chúng quanh hư không đều bơ méo. Lá giả thiên thủ bên trên xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm thông thấu sáng như tuyết, toát ra sáng chói kiếm mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tựa như liền tầm mắt của người đều có thể cắt. Lời giống vậy tặng cho ngươi. La vô địch trên mặt hiện hiện một vẻ nhe răng cười, trong mắt tử mang đại thịnh, không biết sống chết. Vâng. Dưới chân hắn đông nhiên nổ tung, lấy cực nhanh tốc độ xông về lá che trời, trường thương trong tay vung lên, tựa như một đầu màu tím đen cự long ra biển, một đạo thương mang nổ tung, vạch phá trời cao. Cái loại này sát phạt chi lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường, cho dù là luyện hư sơ kỳ tu sĩ đều sẽ thụ thương. Tử sát thương mang xuyên qua hư không, dường như du long xuất hải, lấy không thể địch nổi chi thế liền xông ra ngoài. Lá giả thiên thủ bên trong trường kiếm phát sáng, kiếm thế đã dành dụm tới không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, kiếm ý như núi lửa đồng dạng dâng lên mà ra, một đạo kiếm mang nổ tung, thiên địa đều bị tách ra, chỉ có thuần túy lại lạnh thấu xương kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Trên không trung, mấy thân ảnh nhìn xuống phía dưới, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu sư đệ thực lực quả nhiên không tầm thường, cái loại này sát lực cho dù là ta tại lúc còn trẻ cũng hơi có không kịp a. Một người trung niên nam tử mở miệng, tu vi rõ ràng là độ kiếp ngũ trọng thiên. Tứ sư đệ khiêm tốn, người nào không biết ngươi năm đó cũng là tu la chàng trăm thắng liên tiếp cường giả, khoảng cách 300 thắng đều chỉ kém một chút. Một cái khác nam tử mở miệng, nhìn càng trẻ tuổi một chút, nhưng là bối phận lại cao hơn. Tiểu sư đệ sát thực rất mạnh, nhưng là nhân tộc kia cũng không yếu, không biết là nhân tộc cái nào tông môn. Người cuối cùng mở miệng, hắn có một đầu rất bắt mắt mái tóc dài màu đỏ, giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua, toàn thân đều lượn lờ lấy một cỗ sát khí, không biết rõ có bao nhiêu sinh linh chết tại trên tay của hắn. Họ Diệp, hẳn là cùng người kia có quan hệ. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, nghĩ đến một cái người rất khủng bố. Không thể nào. Tuổi nhỏ hơn một chút nam tử mở miệng, trong mắt cũng mang theo vẻ kiêng dè, chưa nghe nói qua người kia có cái gì dòng dõi, cũng là có hai cái đồ đệ. Nam tử tóc đỏ lạnh lùng nói rằng, cùng người kia có quan hệ lại như thế nào? Đã lựa chọn leo lên tu la tràng, vậy cũng chỉ có sinh tử thành bại, chết cũng không oán người được. Đại sư Minh nói là, lại xem một chút đi, hắn có thể hay không làm chúng ta tiểu sư đệ còn chưa nhất định đâu. Nam tử tóc đỏ nói tiếp, nếu là hắn liền trăm thắng liên tiếp đều làm không được, cũng liền không có tư cách này. Lá che trời cùng la vô địch chiến đấu thu hút sự chú ý của vô số người, rộng lớn trên lôi đài kiếm khí ngàn vạn, thương mang như rồng, ánh sáng chói mắt không ngừng nổ tung, nương theo lấy sừng sững sát ý phun trào, chân chính biến thành một chỗ tu la tràng. Hai người đem một thân tuyệt học đều phát huy ra, cây kim so với cọng râu, đánh bất phân cao thấp. Diệp An nhìn xem La Vô Địch, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, thánh vật tàn tiến kia khí tức quen thuộc hắn không có khả năng nhớ lầm, tuyệt đối là tu La tộc thánh vật tàn tiến. Thứ này cùng Phật môn lục đạo luân hồi có quan hệ, thánh vật tàn tiến bên trong chẳng những ẩn chứa tu La tộc bản nguyên, còn có thiên đạo chi lực, là một cái rất phức tạp hỗn hợp thể. Đây là tu La đạo bị hủy diệt về sau lưu lại tới đồ vật, ẩn chứa khó lường chi lực, là vô số tu La tộc cũng vì đó điên cuồng bảo vật. Thông qua chung quanh tiếng nghị luận, Diệp An đã biết được, cái này La Vô Địch trước đó nguyên bản vắng vẻ vô danh, nhưng là bỗng nhiên liền bật khởi, không có cái gì lợi hại chuyển thừa, cũng không phải cái gì cao nhân đệ tử. Hắn có thể có thành tựu hiện tại, đều là bởi vì kia thánh vật tàn phiến nguyên nhân. Lá che trời lấy thiên binh thần thông gia trì, nhường trường kiếm trong tay lực sát thương biến càng mạnh. Nhưng là La Vô Địch cũng công kích cũng không yếu, hắn là tu La tộc, vốn là thiện chiến, lại có thánh vật tàn phiến gia trì, lực chiến đấu của hắn thì càng mạnh. Ân. Diệp An bỗng nhiên chú ý tới cái gì, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Trên không trung, kia ba đạo thân ảnh cũng chú ý tới. Chương 1683, các ngươi có thể đi. Chương 1683, các ngươi có thể đi. Trên không trung ba người nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu, đều nhìn ra chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, giữa hai người sắp phân ra thắng bại. Nam tử tóc đỏ chú ý tới phía dưới dị dạng, chân mày hơi nhíu lại. Bên cạnh nam tử trung niên nhìn hắn một cái, sau đó trong lòng liền có so đo, một sợi nhỏ không thể thấy thần thức theo trong mi tâm tuôn ra, hướng phía dưới La Vô Địch chuyển lại mà đi. Nam tử tóc đỏ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Mà tại bọn hắn phía dưới, Diệp An cũng dương mắt nhìn lên trên một cái, kia một sợi yếu ớt thần thức lập tức chôn bụi, giống như là không có tồn tại qua như thế. Ân. Lần này dị biến nhường không trung ba người tất cả giật mình. Tứ sư đệ thần thức bị phá càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, bọn hắn thế mà không có phát giác được là ai đang xuất thủ. Tại trung quanh lôi đài, cũng có cái khác độ kiếp kỳ đang quan chiến, không phải là bọn hắn ra tay can thiệp. Bọn hắn muốn ra tay nữa lúc, đã tới đã không kịp. Phía dưới, chiến đấu đã phân ra được thắng bại. La Vô Địch nhục thân đống nhiên cứng ngắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô khát, toàn thân huyết đục bị thôn phệ, cả người hình dung tiểu thụy, mấy hơi ở giữa liền biến thành da bọc xương. Lá che trời vết thương chẳng chịt, ngực còn có một cái đáng sợ lỗ máu, là bị La Vô Địch trưởng thương xuyên thủng, nhưng là trong mắt của hắn như cũ sáng tỏ hừng hực. Hắn ho mấy ngụm máu mạn, nhìn xem La Vô Địch nhục thân dần dần khô héo, trong lòng kinh ngạc, mộ di chuyển cho ta môn thần thông này thế mà mạnh như vậy, mẫu thân nếu là biết, khẳng định sẽ mắng ta. Ở trước mặt hắn, La Vô Địch nhục thân hoàn toàn khô héo, từng cây xương cốt tạo thành thân thân, huyết nhục tràn ra thành một đóa to lớn đóa hoa màu đỏ ngòm, diễm lệ kiểu mị, lại tràn đầy nguy hiểm. Trên bầu trời, nam tử tóc đỏ ba người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn hắn vốn là muốn nhắc nhở một chút La Vô Địch chú ý môn thần thông này, lại không nghĩ bị người khác hóa giải, sau đó liền đưa đến La Vô Địch tử vong. Nam tử tóc đỏ thanh âm lạnh lùng, đã chết, cái kia chính là tài nghệ không bằng người, nhưng là La Vô Địch thứ ở trên thân nhất định phải cầm về. Là đại sư Minh. Trên lôi đài, nhìn xem kia đóa diễm lệ đóa hoa màu đỏ ngỏm, lá che trời trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh diễm. Nhưng chỉ là sát na thời gian, đóa hoa liền điêu linh, cuối cùng cái gì đều không có còn lại. Trung quanh lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều tu La tộc trên mặt đều mang vẻ không thể tin. La Vô Địch thế mà bại. Hắn bại? Làm sao có thể? Trọng tài thanh âm cũng vào lúc này vang lên, lá che trời đối La Vô Địch, lá che trời thắng. Trung quanh một mảnh xôn xao, rất nhiều người thậm chí gầm thét đi ra. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Nhân tộc dựa vào cái gì thắng? Dựa vào cái gì? La Vô Địch làm sao lại bại? Hắn làm sao lại bại? Nhân tộc đáng chết, ngươi đến cùng làm cái gì? Khẳng định là hắn sử dụng không thuộc về hắn lực lượng, là hắn gian lận. Có người phẫn nộ, tự nhiên là có người vui mừng. Ha 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 ha, ta áp chúng, ta áp chúng. 1000 lần tỷ lệ đặt cược, ta muốn phát, ta muốn phát. Lá che trời, ta yêu ngươi chết mất. Lá che trời mới là mạnh nhất. Bất luận những người khác phát ra thanh âm gì, lá che trời đều mắt điếc tai ngơ. Hắn đưa tay đem trên mặt đất trường thương thu hút trong tay, ước lượng một chút, quả nhiên rất có phân lượng, cũng là kiện không tệ binh khí. Hắn đem cái này trường thương thu vào. Đây là một cái tiên tiên linh bảo, lấy về có thể cho người khác dùng. Sau đó hắn lại nhặt lên một cái nhận chữ vật, thần thức quét qua, liền bị bên trong tài phú sợ kinh tới, thật nhiều linh tinh. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, cái này La Vô Địch thân gia quả nhiên không ít. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức khiếp người theo bốn phương tám hướng đánh tới, đồng thời hướng phía lôi đài ép xuống tới. Rất nhiều người đều vào lúc này xuất thủ, hơn nữa đều là độ kiếp kỳ tồn tại, nguyên một đám khí tức cường hành. Lá che trời thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bị dạng này khí thế ảnh hưởng, nhục thân kém chút lại nứt toát ra. Trên không trung, nam tử tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, cũng lựa chọn xuất thủ. Mà đang xuất thủ tranh đoạt thánh vật tàn phiến đồng thời, hắn một đạo sát cơ cũng khóa chặt lá che trời, muốn đem hắn tuyệt sát ở chỗ này. Lá che trời bị khí thế cường đại trấn áp, phu phu một chút nửa quỳ trên mặt đất, hắn chống trường thương, gắt gao chống đỡ lấy thân thể của mình, mong muốn đứng lên lại làm không được. Trong mắt của hắn tràn đầy bất khuất chi sắc, Tu La tộc thế mà vô sỉ như vậy sao? Hắn chỉ là thắng một trận, những người này liền định gạt bỏ hắn. Trên thực tế những người này mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là thánh vật tàn phiến. Đương nhiên, trong đó có ít người cũng có thuận tay trấn sát tính toán của hắn. Ngược lại chẳng qua là một cái hô thật kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, chết cũng liền chết, không ai sẽ để ý hử. Một đạo hư lạnh vào lúc này bỗng nhiên vang lên, giống như là kinh lôi trong hư không nổ vang. Kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt vỡ vụn, từng cái đại thủ cũng ở giữa không trung nổ tung, đầy trời đều là huyết vũ. Ai? Người nào? Âm thầm từng vị độ kiếp kỳ tồn tại đều kinh hãi. Vẹn vẹn hư lạnh một tiếng, thế mà liền hóa giải bọn hắn tất cả mọi người công kích, loại thủ đoạn này để bọn hắn sợ hãi. Diệp An thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trên lôi đài, mà không thay đổi nhìn xem hư không. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, lá che trời hơi sững sờ. Nhân tộc. Hắn đứng dậy, đối Diệp An hành lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Diệp An chậm rãi xoay người, con ngươi rơi vào hắn trên thân. Cái này khi thấy rõ Diệp An hình dáng lúc, lá che trời lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tiền bối, ngươi. Ta hắn có chút nói năng lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt khuôn mặt này, thế mà cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần. Diệp An ánh mắt ôn hòa, hỏi, người tên là gì? Lá che trời kinh ngạc nhìn hắn, dừng một chút mới lên tiếng, ta gọi Cơ trưởng Diệp. Mẫu thân ngươi là? Mẫu thân của ta là Nhân Hoàng Điện trưởng công chúa Cơ Phượng Giao. Quả nhiên. Diệp An nội tâm thở dài một tiếng. Xem ra là trước đó say rượu nguyên nhân, quả nhiên không thể uống quá nhiều rượu a ngươi, ngươi là phụ thân ta sao? Cơ trưởng Diệp thanh âm run nhẹ nhẹ, có loại cảm giác nằm ngộng. Hắn vẫn cho là chính mình là cô nhi, là Cơ Phượng Giao hảo tâm thu dưỡng nghĩa tử, lại không nghĩ rằng chính mình là có cha mẹ ruột. Là. Diệp An đưa cho trả lời khẳng định, thật có lỗi, đây là ta sơ sẩy. Vậy ngươi là ai? Cơ trưởng Diệp cảm xúc chập trùng, trong lòng có một cái rất không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán. Ta gọi Diệp An. Nghe tới cái tên này lúc, Cơ trưởng Diệp trong đầu đều ầm vang rung động. Hắn đã nghe qua cái tên này quá nhiều lần, cái tên này là hắn hướng tới, là hắn một lòng muốn trở thành người. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình thế mà lại là Diệp An nhi tử. Diệp An xoay người, đưa tay theo nắm vào trong hư không một cái, thánh vật tàn phiến liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Ta mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi người sau lưng là ai, hiện tại các ngươi có thể đi. Chương 1684, Mộ Di giáo chương 1684, Mộ Di giáo hợp đạo. Hợp đạo. Diệp An xuất hiện nhường lớn như vậy lôi đài cùng với chúng quanh thiên địa đều lâm vào trong yên tĩnh. Âm thầm dính mò từng vị độ kiếp kỳ vẻ mặt đại biến, thế nào đều không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một tôn hợp đạo. Đây chẳng qua là động thật kỳ tu la chàng mà thôi, cái loại này đại nhân vật làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà khi nhìn đến Diệp An cùng Cơ trường Diệp 7-8 phần tương tự khuôn mặt lúc, tất cả mọi người không biết do nói cái gì cho phải. Cha mình là hợp đạo kỳ tồn tại, còn chạy tới tham gia cái gì tu la chàng, đây không phải trong đúng quần sắt mối rảnh đến nhất cả chứ sao? Một đám người hoán thầm, nhưng lại không dám nói ra. Từng tôn độ kiếp kỳ tồn tại nhìn phía dưới Diệp An, đều là phạm vào khó. Thánh vật tàn phiến là thứ mà bọn họ cần, đây cũng là bọn hắn phía sau tu la giao xuống, nhưng người trước mắt lại là một tôn hợp đạo, muốn cho bọn hắn tại một tôn hợp đạo trên tay cướp đoạt thánh vật tàn phiến, không khác đoạt thức ăn trước miệng quạ. Đại sư Minh, làm sao bây giờ? Trên không trung, có người tại hỏi thăm nam tử tóc đỏ. Nam tử tóc đỏ tu vi rất cao, là độ kiếp bắt trọng thiên tồn tại, khoảng cách hợp đạo chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn nhìn phía dưới Diệp An một hồi nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn hắn ở trên không đã chờ đợi hứa cửu, nhưng là thế mà không có phát hiện Diệp An tồn tại. Thánh vật tàn phiến là sư tôn điểm danh muốn đồ vật, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Nam tử tóc đỏ mở miệng nói ra. Nhưng là chỉ dựa vào ba người chúng ta, chỉ sợ không cách nào theo một tôn hợp đạo trên tay đoạt lại. Chúng ta gấp, người khác cũng biết gấp, trước đưa tin cho sư tôn, mời hắn định đoạt. Là. Phía dưới trên lôi đài, Diệp An quét một vòng sau, liền đối với Cơ trưởng Diệp nói rằng, đi thôi. Hắn mang theo Cơ trưởng Diệp đi xuống lôi đài, đi tới Hoa Nguyệt Miền cùng Phong Nhược Hoàng trước mặt. Hai người đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp An có chút bất đắc dĩ, nói rằng, mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng hắn đích thật là nhi tử ta, mẫu thân hắn là Nhân Hoàng Điện trưởng công chúa Cơ Phượng Giao, hắn cứ gọi Cơ trưởng Diệp. Sau đó hắn lại cùng Cơ trưởng Diệp giới thiệu, đây là ngươi sư bá Hoa Nguyệt Miền, đây là đệ tử ta mới thu Phong Nhược Hoàng. Gặp qua sư bá, gặp qua sư tỷ. Cơ trưởng Diệp đối với hai người riêng phần mình cúi đầu, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Hoa Nguyệt Miên nụ cười điềm tĩnh, dịu dàng tự nhiên, hoàn toàn chính xác cùng sư đệ rất giống, lần đầu gặp mặt không có gì tặng cho ngươi, cái này một bình bách hoa nhưỡng ngươi nhận lấy. Cơ trưởng Diệp nhìn về phía Diệp An, gặp hắn gật đầu, lúc này mới nhận lấy cái này một bình bách hoa nhưỡng, đà tạ sư bá. Đây là sư tỷ một chút tâm ý, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Phong Nhược Hoàng cũng đưa Cơ Trường Diệp một cái lễ vật. Đà tạ sư tỷ. Cơ Trường Diệp cũng không người cảm ơn. Nói đến, lúc trước hắn đi bái phòng đạo tông thời điểm, đạo tông những cái kia di nương còn có sư minh sư tỷ, cũng đều đưa hắn không ít bảo vật, đối với hắn rất là nhiệt tình, trong lời nói có chút ưa thích. Hiện tại nhớ tới, những người kia khả năng đã nhận ra hắn, cho nên mới sẽ như thế đối với hắn. Cơ Trường Diệp hiện tại cũng còn có chút trong mây trong mộng cảm giác, ngươi thật là phụ thân ta. Hắn cảm giác rất không chân thực, lần nữa hướng Diệp An đặt câu hỏi. Diệp An, vậy ngươi hy vọng ta là có còn hay không là? Cơ Trường Diệp đỏ mặt lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu, hy vọng. Diệp An là trong lòng của hắn anh hùng, là hắn lập chí muốn trở thành người. Bây giờ thần tượng thành phụ thân của mình, loại kia to lớn hạnh phúc cùng ngạc nhiên mừng rỡ nhường cả người hắn đều lâng lâng. Càng quan trọng hơn là, hắn có phụ thân, cũng có mẫu thân, không phải nhặt được cô nhi. Loại này nhận biết đối một người ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ngươi còn muốn tham gia tu là chẳng sao? Diệp An lại mở miệng hỏi. Muốn. Cơ Trường Diệp không chút do dự gật đầu. Đây là hài nhi chính mình ma luyện, không thể bỏ dở nửa chừng. Diệp An gật gật đầu, trong mắt chưa ý cười. Vậy ngươi liền tiếp theo à? Đừng bởi vì ta xuất hiện ảnh hưởng tới con đường của ngươi. Trước ngươi là thế nào nghĩ, chỉ có đi như thế nào chính là. Là, phụ thân. Đừng câu nệ như vậy. Diệp An nhẹ nhàng trong nấy mắt, một chút thanh quang liền rơi vào Cơ Trường Diệp trên thân, rất nhanh dung nhập trong cơ thể hắn. Một cỗ dòng nước cấm tại Cơ Trường Diệp thể nội mãnh liệt ra, ẩn chứa một cỗ sinh sinh bất diệt sinh cơ, nhường thương thế trên người hắn nhanh chóng phục hồi như cũ. Cơ Trường Diệp kinh ngạc không thôi, loại thủ đoạn này có thể xương hóa mục nát thành thần kỳ, thực sự kỳ diệu. Ngươi cuối cùng thi triển môn kia thần thông là ai dạy đưa cho ngươi? Là Mộ Di dạy cho ta. Cơ Trường Diệp ánh mắt trong trẻo. Quả nhiên, Diệp An tưởng tượng chính là nàng, xem ra Mộ Vũ Thiền các nàng đã biết Cơ Trường Diệp thân phận. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời phạm vào khó, chính mình sau khi trở về nên như thế nào đối mặt các nàng đâu? Dù sao Mộ Vũ Thiền, Vạn Ngọc Sương các nàng đã không chỉ một lần nói với hắn mong muốn một đứa con, bây giờ lại cùng trưởng công chúa tiên sinh một cái. Diệp An càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng buồn rầu, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Phụ thân thật là có cái gì khó xử. Nếu là khó xử lời nói, hài nhi về sau không cần môn thần thông này chính là. Cơ Trường Diệp gặp hắn có chút mày ủ mặt đê, liền mở miệng nói rằng: "Không cần, ngươi tiếp tục dùng ngươi chính là." Diệp An thu liễm biểu lộ, nói rằng: "Pháp lực của ngươi cùng nguyên thần đều không kém, nhưng là nhục thân lại kém một chút, ta chuyển cho ngươi một môn thần thông, có thể để ngươi nhục thân càng mạnh." Cơ Trường Diệp ánh mắt sáng tỏ, đa tạ phụ thân. Nếu là con của ta, cũng không cần khách khí như vậy. Nói hắn hai ngón điểm tại Cơ Trường Diệp mi tâm, đem thần thông kim cương truyền cho hắn. Hắn chẳng những là truyền thần thông, thậm chí đem chính mình đối với môn thần thông này lĩnh ngộ cũng toàn bộ truyền cho hắn. Cái này có thể nhường hắn trong thời gian ngắn nhất lĩnh hội, đồng thời xuất sắc vận dụng. Cơ Trường Diệp khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh khí ngưng thần, yên lặng thể ngộ. Diệp An không có dừng lại, theo Phật môn kim thân thể nội lấy ra một chút tinh huyết, lại từ kim cương quả bên trong gạt ra một chút chất lỏng, đem nó hỗn hợp về sau toàn bộ đánh vào Cơ Trường Diệp thể nội. Hắn đem hai loại sức mạnh tan ra, để bọn chúng tận khả năng toàn bộ dung nhập Cơ Trường Diệp thể nội, cải biến nhục thể của hắn. Cơ Trường Diệp nhíu mày, chỉ cảm thấy hai cỗ cương mãnh lực lượng chạy khắp toàn thân, tại tạo nên lấy nhục thể của hắn, nhiều toàn thân hắn gân cốt đều tại lốt bốt rung động, đang phát sinh lấy căn bản cải biến. Hơn nữa cái này hai cỗ lực lượng lại có thể cùng kim cương thần thông cộng minh, nhường hắn đối môn thần thông này lý giải sâu hơn. Mấy ngày sau, Cơ Trường Diệp mới hồi tỉnh lại. Hắn đối môn thần thông này đã nắm giữ rất tinh thâm, thể phách cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim cương quả thật là có thể khiến cho tiên nhân thể phách đều xảy ra thủy biến, dùng tại một cái hố thật kỳ trên thân thì càng không cần nói. Trên mặt đất có rất nhiều phế xương còn có bong ra từng mảng da mảnh huyết đủ, đều là Cơ Trường Diệp cũ nhục thân để lại. Hắn giãn ra thân thể, cảm giác thể nội tràn ngập một nguồn sức mạnh mênh mông, gân cốt dường như kim cương, không thể phá vỡ. Thích đứng một phen sau, hắn mới dự định tiến đến báo danh, tiếp tục tham gia tu la chàng chiến đấu. Chương 1685, tử như cha chương 1685, tử như cha có lẽ là bởi vì Diệp An thân phận nguyên nhân, Cơ Trường Diệp báo danh về sau, thế mà không có người ứng chiến. Rất hiển nhiên, những người này đều kiêng kỵ Diệp An thân phận, không dám cùng Cơ Trường Diệp đối chiến. Như thế nhường Cơ Trường Diệp không nghĩ tới, gãi đầu một cái. Tính toán, đã không người ứng chiến ta liền không tham gia, ngược lại ta đi ra đều chỉ là vì ma luyện chính mình, không cần thiết nhất định phải lấy một cái trăm thắng liên tiếp. Hắn dạng này tự an ủi mình. Đang chờ mấy ngày a, nếu là vẫn chưa có người nào ứng chiến, liền rời đi nơi này. Ân. Lại đợi hai ngày, rốt cục có người ứng chiến. Lần này ứng chiến chính là một cái thạch tộc, nghe nói mới vừa từ nơi xa tới, đoán chừng là còn không có thăm dò được cùng Cơ Trường Diệp có liên quan tin tức, liền trực tiếp ứng chiến. Có người ứng chiến, Cơ Trường Diệp liền hào hứng leo lên lôi đài, dù vẫn là lá che trời cái tên này. Đây cũng là từ nơi sâu xa hắn cùng Diệp An ở giữa duyên phận. Cái này thạch tộc đồng dạng là động thật đỉnh phong tu vi, dáng người khôi ngô, thân cao chừng một trượng, toàn thân đều là màu xám cho hòn đá, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác, một chút trần trụi bộ vị thậm chí phản xạ kim loại qua mang. Rất hiển nhiên, đây là một bộ cực kỳ cường kiện thể phách, giống như kim thạch đồng dạng, đứng ở nơi đó tựa như một vách núi nhạc. Đối mặt địch nhân như vậy, Cơ Trường Diệp không có chủ quan, trước tiên liền vận dụng thần thông kim cương, nhờ toàn thân đều bao trùm một tầng kim quang, tựa như một tôn hoàng kim chiến thần giáng lâm. Giết! Thạch tộc nổi giận gầm lên một tiếng, nâng quyền liền oanh sát mà đến. Hắn thân cao một trượng, hùng vĩ trắng kiện, một quyền chi lực như có khai sơn phá thạch chi uy, đánh hư không đều đang run rẩy, phát ra kinh lôi đồng dạng bạo hưởng. Cơ trưởng Diệp tay cầm một cây trường thương, chính là trước đó chém giết La Vô Địch về sau đạt được chiến lợi phẩm. Hắn vung lên trường thương, thương ra như rồng, đón kia quả đấm to lớn liền rút tới. Làm, nắm đấm cùng trường thương va chạm, phát ra kim thiết giao kích giống như thanh âm. Lực lượng cường đại theo thân thương truyền lại mà đến, nhường Cơ trưởng Diệp cánh tay đều tại run lên. Cái này thạch tộc lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là hắn cũng không e ngại, ngay sau đó thi triển tiên binh thần thông, nhường trường thương biến càng thêm dày hơn trọng, càng thêm sắc bén. Trường thương trong tay hắn chuyển động, tạo thành từng đạo huyết ảnh, phát ra long ngâm giống như thanh âm, nhấc lên từng đợt phong lôi thanh âm. Làm, làm, làm. Trường thương cùng thạch tộc không ngừng va chạm, thanh âm dày đặc, nương theo lấy tia lửa tung tóe, toàn bộ lôi đài đều tại có chút run run. Đông. Hai người đồng thời rơi trên mặt đất, lại đột nhiên bắn lên, lần nữa đụng vào nhau. Hai người thân hình mạnh mẽ, hình như hổ báo, nhanh nhẹn bên trong lại lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi lực, va chạm ở giữa phát ra từng tiếng bạo hưởng. Thạch tộc nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hào quang màu xám phun trào, từng khối cự thạch ở giữa không trung hình thành, sau đó đổ ập xuống hướng phía Cơ trưởng Diệp đập tới. Mỗi một tảng đá đều nặng như bạc cân, giống như là lưu tinh truy lạc, kéo lấy thật dài ánh lửa, như có thiên băng địa liệt chi thế. Cơ trưởng Diệp vung lên trường thương trong tay, trong lúc nhất thời đẩy trời đều là thương ảnh, lít nha lít nhít hiện đầy hư không. Giữa không trung như có từng đầu du long đang múa may, thương mang tung hành, như trường hồng quấn nhật. Từng khối cự thạch bị thương mang xuyên thủng, ở giữa không trung nổ tung, biến thành đầy trời khối vụn tàn mát. Thạch tộc hai mắt bên trong hàn quang phun trào, phát ra kim loại thanh âm rung động, có hai đạo thần mang đống nhiên theo trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt liền đến Cơ trưởng Diệp phụ cận. Cơ trưởng Diệp không kịp trốn tránh, hai đạo thần mang liền đánh vào trên người hắn, phát ra đinh một tiếng. Hắn có thần thông kim cương che thân, nhục thân lại thuế biến mấy lần, nhưng là thế mà cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở cái này hai đạo thần mang. Lồng ngực của hắn xuất hiện hai cái cỡ ngón tay vết thương, máu tươi chảy xuôi mà ra. Cơ trưởng Diệp trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, vào lúc này đống nhiên phát động thần thông thiên binh. Nhưng là lần này lại không phải dùng tại trên người mình, mà là dùng tại đối diện thạch tộc trên thân. Thạch tộc thể nội có một ít chân quý kim loại lưu lại, là hắn nhục thân một bộ phận, cũng là hắn thể nội cứng rắn nhất bộ vị. Hiện tại Cơ trưởng Diệp thông qua thiên binh trưởng khống những kim loại này, nhường thạch tộc nhục thân đều hứng chịu tới hạn chế. Cơ trưởng Diệp thì bắt lấy cơ hội này, trường thương trong tay đâm ra, thương mang xuyên qua trời cao, hướng thạch tộc đinh giết mà đi. Thạch tộc lúc này muốn trốn tránh đã tới không kịp, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân pháp lực dung nhập thể nội, đề cao mình phòng ngự. Trường thương tung hoành mà đến, phong mang tất lộ, sắc bén vô song, phá vỡ hắn nhục thân, ở trên người hắn lưu lại một cái lỗ thủng, có từng khối tảng đá bong ra từng mảng xuống tới. Thạch tộc gầm thét một tiếng, thể nội tích chứa từng khối kim loại bỗng nhiên bắn ra, hóa thành từng đạo hàn quang hướng Cơ trưởng Diệp chém tới. Bây giờ gần khoảng cách, Cơ trưởng Diệp muốn tránh cũng không kịp. Hắn múa trường thương, đầy trời đều là thương ảnh, một hồi đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, trường thương cùng những kim loại này không ngừng va chạm. Những kim loại này giống như là có sinh mệnh như thế, dù là bị đánh rơi ở bên cạnh, lại lần nữa bay lên chém về phía Cơ trưởng Diệp. Cơ trưởng Diệp có kim cương hộ thể, nhưng lại như cũng bị một chút kim loại phá vỡ ra thịt, trên thân không ngừng có miệng vết thương đang gia tăng. Hắn lần nữa vận dụng tiên binh thần thông, đem kia từng khối kim loại hạn chế ở giữa không trung, sau đó trong tay thương ra như rồng, một thương đinh hướng về phía thạch tộc đầu. Thạch tộc trong tay xuất hiện một mặt tấm chắn, càng giống là một tảng đá lớn, ngăn khuất trước mặt mình. Nhưng là một thương này uy lực vô song, phong mang tuyệt thế, đem tấm chắn xuyên thủng, sau đó lại đâm vào thạch tộc hai tay bên trong. Thạch tộc thân thể không ngừng lui về phía sau, trung quy là dựa vào hai tay chặn một thương này. Nhưng là còn không đợi hắn cao hứng, một cú cực hạn phong mang tại sau lưng bỗng nhiên hiện, một thanh trường kiếm không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện cắm vào sau gót của hắn bên trong. Đã mất đi những cái kia kim loại, thân thể của hắn lực phòng ngự giảm bất không ít. Một kiếm này cắm vào sau gót của hắn bên trong, xuyên đầu mà qua, đem hắn nguyên thần đều rào diện. Cơ trưởng Diệp phất tay thu hồi trường kiếm, thạch tộc thân thể khổng lồ cũng bịch một tiếng nện xuống đất, kia mấy khối theo trong cơ thể hắn bay ra kim loại cũng đã mất đi khống chế, đinh đinh đương đương rơi xuống trên mặt đất. Cơ trưởng Diệp vung tay lên, thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, sau đó đi xuống lôi đài. Nhân tộc lá che trời đối chiến thạch tộc kiên mặc, lá che trời thắng. Đây đã là hắn thứ 90 trận đại thắng, lại thắng cuối cùng 10 trận liền có thể cầm xuống 100 thắng liên tiếp. Không tệ. Diệp An không có keo kiệt khen ngợi của mình, thiên binh thần thông đã bị ngươi vận dụng xuất thần nhập hóa, chẳng những có thể gia trì chính mình sát lực, cũng có thể ảnh hưởng đến đối phương. Đa tạ phụ thân, ta lại truyền cho ngươi một môn thần thông. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau, Cơ trưởng Diệp lại nên đón một trận khiêu chiến. Lần này khiêu chiến hắn là một cái yêu tộc. Diệp An dường như nhìn ra cái gì, chỉ là lặng lặng ở bên cạnh ngồi, cũng không có định nhúng tay. Cơ trưởng Diệp đang khôi phục tới sau, liền lần nữa leo lên lôi đài. Diệp An nhìn về phía bầu trời, thấy được từng tôn tu la thân ảnh. Chương 1686, chiến vô sinh chương 1686, chiến vô sinh thánh vật tàn phiến liên lụy quá lớn, rất nhiều không có phi thăng tu la kỳ thật chính là đang chờ đợi thánh vật tàn phiến xuất hiện. Chuyện này đối với bọn hắn ngày sau tu hành có mạc đại giúp ích. La Vô Địch loại này vắng vẻ vô danh tiểu tu sĩ, khi lấy được thánh vật tàn phiến về sau đều có thể nhất phi trùng thiên, cấp tốc bậc khởi, có thể thấy được bất phàm. Chỉ là La Vô Địch sau khi chết, thánh vật tàn phiến rơi vào Diệp An trên tay, cho nên những cái kia tu la đều chỉ là trong bóng tối rình mò, không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp An bây giờ thanh danh hoàn toàn là giết ra tới, cho dù hiếu chiến như tu la, nghe được cái tên này cũng biết kiêng kỵ, cũng biết rụt rè. Ở sau đó trong thời gian, mỗi ngày đều có không ít người khiêu chiến Cơ trưởng Diệp. Diệp An đã nhìn ra đây là những cái kia tu la thủ bút, không dám cùng hắn giao thủ, chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến áp chế hắn nguyệt khí. Bất quá Cơ Trường Diệp cũng không phải dễ dễ chơi người, từng chàng chiến đấu xuống tới, sửng sốt không có một trận thất bại, rất nhanh liền đi tới trăm thắng liên tiếp cuối cùng một trận. Diệp An tại trong những thời gian này cũng đang dạy hắn một bài thứ, đem vũ hóa, không chọn vẹn bản miết bản, còn có động chân chi nhãn đều chuyển cho hắn. Lại thêm thời gian gia tốc, nhường Cơ Trường Diệp thực lực lại tăng trưởng thêm một chút. Động thật, là đằng sau mấy cảnh giới lại môn, ngươi muốn nhìn thấy chính mình theo đuổi thật, nhìn thấy thế giới này thật. Diệp An đối Cơ Trường Diệp giảng thuật chính mình tại cảnh giới này bên trên kinh lịch, năm đó ta tại cảnh giới này lúc, Mục Vân Hải mục sư thúc liền để cho ta đi bên ngoài đi một chút nhìn xem, để cho ta xác định chính mình muốn nhìn chính là cái gì. Mẫu thân cũng là như vậy nói với ta. Cơ Trường Diệp ánh mắt trong trẻo, chăm chú lắng nghe Diệp An dạy bảo. Diệp An gật gật đầu, hết ngồi đáy giếng, liền có thể không thấy thiên hạ, ngươi không nên bị trước mắt mình nhìn thấy che đậy ánh mắt, muốn nhìn thấy vật gì khác, cho dù là một ngọn núi, tại khác biệt mắt người bên trong cũng có khác biệt phong cảnh, đến cùng cái gì là thật, cái này muốn chính ngươi dụng tâm đi phân biệt. Ta đã biết, phụ thân. Diệp An đã đem thất thải ngọc dịch dung nhập Cơ Trường Diệp trong mắt, nhường hắn động chân chi nhãn đã xảy ra trên bản chất thủy biến, đồng thuật được tăng cao cực nhiều. Cứ như vậy lặng lặng ngồi một đêm. Ngày thứ hai thời điểm, Cơ Trường Diệp thứ 100 cuộc chiến đấu tới. Hắn lần này đối thủ vẫn là một cái tu la tộc, có một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm, mặt như lao tước, vẻ mặt lênh khốc, con ngươi như lưỡi lao, cả người đều tản mát ra một cỗ làm người ta sợ hãi lạnh ý, toàn thân sát khí lở lở, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây là một cái chiến đấu của nhân, cũng là một cái giết chóc của ma, tại tu la tộc bên trong đều hùng danh hiển hách. Có người nói hắn là cái nào đó tu la dòng dõi, cũng có người nói hắn là cái nào đó tu la quan môn đệ tử, cũng có người nói hắn là có người luyện được một tôn sát thần, chuyên vì chiến đấu mà sinh, mẫn diệt tất cả cái khác tình cảm. Người này tên là Chiến Vô Sinh, phàm là cùng hắn giao thủ qua người không có một cái nào là sống xuống tới, đều bị rất tàn nhẫn thủ đoạn giết chết. Cơ Trường Diệp cảm thấy Chiến Vô Sinh cường đại, thần sắc hắn trang nghiêm, mắt sáng như đuốc, đứng ở đó tựa như cùng thiên địa hợp nhất, cả người có một cô khác khí tức. Hai người chiến đấu hấp dẫn vô số ánh mắt, không riêng gì độ kiếp kỳ tồn tại, ngay cả tu la đều tại nhìn chăm chú. Chiến Vô Sinh thật là đã sớm đạt thành trăm thắng liên tiếp cường giả, từ hắn đối đầu Cơ Trường Diệp, tạo thành dạng này lực hấp dẫn cũng liền chẳng có gì lạ. Chiến Vô Sinh mới là mạnh nhất. Hắn đã sớm đạt thành trăm thắng liên tiếp, năm la che trời bất quá là dễ như trở bàn tay. Không tệ, ta tu la tộc mới là mạnh nhất. Chiến Vô Sinh cuộc đời chưa bại một lần, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Cơ Trường Diệp. Cơ Trường Diệp trăm thắng liên tiếp dừng ở đây, hắn đã định trước không cách nào làm được cuối cùng một thắng. Vô số người đều đang vì Chiến Vô Sinh phất cờ hò reo, tiếng hoan hô không ngừng. Đây là một cái để cho người ta e ngại nhân vật, cho dù là tu la tộc cũng là như thế. Chiến Vô Sinh đoạn đường này thuê đến, hoàn toàn chính là giết ra tới. Bất quá chứng kiến Cơ Trường Diệp 99 cuộc chiến đấu, rất nhiều người cũng cảm thấy Cơ Trường Diệp cũng có phần thắng, dù sao biểu hiện của hắn cũng rất kinh người, từ nơi này tình thế đến xem, nếu như không có đụng phải Chiến Vô Sinh, đặt thành trăm thắng liên tiếp cơ hội là ván đã đóng thuyền. Hai người còn chưa giao thủ, tản ra khí tức cũng đã nhường rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ. Cơ Trường Diệp trên thân tản ra cực kỳ thuần túy kiếm ý, cả người đều biến thành một thanh kiếm, cả người vòng quanh kiếm mang, chăm chú nhìn một hồi, cũng làm người ta ánh mắt đều tại nhói nhói. Chiến Vô Sinh toàn thân đều là huyết sắc sắc khí, giống như là một mảnh núi thây biển máu, có vô số thi thể tại quanh thân chìm nổi. Đây là hắn giết chóc quá nhiều hình thành dị tượng, quanh thân sát khí đã ngưng tụ thành thực chất. Chanh chanh chanh, tựa như vạn kiếm tề minh, Cơ Trường Diệp trên người kiếm khí càng phát ra đáng sợ, rất nhiều tu sĩ thể nội trường kiếm đều theo rung động, nhận lấy hấp dẫn, cơ hồ muốn rời khỏi thân thể. Cơ Trường Diệp tại tu kiếm một đạo bên trên muốn thắng qua Diệp An năm đó, Diệp An năm đó thủ đoạn ngũ hoa tám môn, cũng không tính là một cái thuần túy kiếm tu, mà Cơ Trường Diệp liền phải thuần túy nhiều. Hắn thậm chí khoảng cách gần quan sát qua mấy lần nhân hoàng kiếm, nhận lấy nhân hoàng kiếm kiếm ý ảnh hưởng, thực lực rất mạnh. Tại Chiến Vô Sinh trên tay, một cây trường mâu xuất hiện, vừa mới xuất hiện, liền toát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc sát khí, trường mâu mũi thương có một vệt huyết sắc, giống như là trường ngưng kết huyết dịch, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Quanh người hắn sát khí biến càng khủng bố hơn, tay cầm tuyệt thế hung binh, tựa như một tôn sắt thần khôi phục. Làm hai người khí thế đều đạt đến đỉnh phong về sau đó liền ngang nhiên đụng vào nhau. Hai người hóa thành thiểm điện, cùng binh khí trong tay hợp nhất, giống như là hai viên thiên thạch đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng nổ ầm ầm vang vọng chân trời, trong tiếng nổ vang xen lẫn kim thiết va chạm thanh âm, kiếm khí cùng sát khí mãnh liệt, huyết quang cùng kiếm quang chiếm cứ nửa bầu trời, đem hư không đều vỡ ra từng đạo khe hở. Đáng sợ như vậy va chạm nhường một chút luyện hư đều lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Cái loại này sát lực, đủ để đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Đây chính là cường giả chân chính, tích lũy quá mức thâm hậu, có thể làm được vượt cấp giết địch, là chân chính thiên chi tiêu tử. Chỉ là vừa đối mặt, trên thân hai người đều riêng phần mình có huyết quang vấy lên, máu tươi chiếu xuống trên lôi đài, một mảnh đỏ thắm. Cơ Trường Diệp kim cương che thể, thiên binh gia trì, trong con ngươi đều đang tỏa ra kim quang, đem một thân chiến lực phát huy tới đỉnh cao nhất. Hắn tóc đen bay phấp phới, tựa như một tôn thiếu niên ma thần, tại thời khắc này lại có một loại điên cuồng ma tính. Nhân hoàng điện cùng ma tộc các chiến không biết bao nhiêu năm, hắn xem như cơ phượng giao nhi tử, thể nội tự nhiên có dạng này huyết mạch, trời sinh liền có chiến đấu gen. Định, hắn một tiếng quát khẽ, thi triển ra Diệp An truyền thụ cho hắn tiên hiến, nhường Chiến Vô Sinh thân thể bị dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó một kiếm chém ra, kém chút đem Chiến Vô Sinh chém ngang lưng. Chiến Vô Sinh toàn thân huyết sắc sát khí lở lở, thương thế tại lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Hắn há mồm phun ra một đạo huyết quang, hóa thành một đạo tuyệt sát hướng Cơ Trường Diệp chém tới. Cơ Trường Diệp cũng há mồm phun ra một đạo kiếm nguyên, cùng cái kia đạo huyết quang đụng vào nhau. Chương 1687, hiện tại không ai dám động thủ với ta. Chương 1687, hiện tại không ai dám động thủ với ta cây kim so với cọc dâu. Đây chính là trận chiến đấu này chân thật nhất đánh giá. Hai người ngay từ đầu chỉ thấy máu, các loại thủ đoạn thần thông tế xuất, xuất thủ vô tình, vừa lên đến liền phải phân sinh tử. Cơ Trường Diệp vận chuyển không chọn bện bản miết bàn thần thông, để cho mình thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ, mặc dù tiêu hao một chút tuổi thọ, nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm. Tại chiến vô sinh sau lưng, một đạo huyết luân hiện hiện, hoàn toàn là từ sát khí cô đọng mà thành, là một loại rất mạnh thần thông. Tại huyết luân gia chỉ phía dưới, chiến vô sinh khí tức biến càng thêm đáng sợ. Diệp An con ngươi có hơi hơi ngưng, ở đằng kia đạo huyết vòng bên trên thế mà thấy được một chút lục đạo luân hồi cái bóng. Nghĩ đến lục đạo bên trong có một đạo chính là Tu La đạo, hắn cũng liền hoàn nhiên. Tu La tộc cũng tham dự lục đạo luân hồi kiến thiết, nhưng lại không có tuyệt tích tại chư thiên vạn giới, không biết rõ trong đó có gì nguyên do. Huyết luân tại sau lưng chuyển động, chiến vô sinh vung lên trường mâu, huyết quang đầy trời, hung lệ khí tức ngập trời mãnh liệt, trong tay trường mâu hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi một kích đều thẳng tiến không lùi, muốn tuyệt sát Cơ Trường Diệp. Cơ Trường Diệp trong con ngươi ánh sáng bảy màu hiện lên, động chân chi nhãn mở ra, nhìn rõ tới huyết luân bên trên biến hóa, thấy được huyết luân nhược điểm chỗ. Định, hắn lần nữa thi triển thiên hiến, thần thông vô lượng, sắc lệnh bát pháp, nhường chúng quanh thiên địa đều lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Sau đó hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang như trường hồng có nhật, khí xung đột lưu, đem chiến vô sinh sau lưng huyết luân chém vỡ. Sát na thời gian, chiến vô sinh liền tránh thoát trói buộc, trong tay trường mâu vung lên, đâm thẳng Cơ Trường Diệp. Khoảng cách gần như thế, Cơ Trường Diệp đã tới không kịp né tránh, kim cương hộ thể, đồng thời thi triển thiên binh trưởng khống chiến vô sinh trường mâu, nhường rất nhỏ hơi cải biến quy tích, sát người xuyên qua. Dù vậy, Cơ Trường Diệp kim sắc da thịt đều bị phá vỡ, có máu tươi chảy xuôi xuống tới. 3. Cơ Trường Diệp một phát bắt được trường mâu, sau đó cổ tay xoay chuyển, trường kiếm trong tay hướng phía chiến vô sinh vượt dương mà đi, muốn đem đầu của hắn chém xuống đến. Chiến vô sinh mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, một đạo huyết sắc quang mang bắn ra. Khoảng cách gần như thế, Cơ Trường Diệp căn bản tránh né không gian đều không có, hai người lẫn nhau kiềm chế, tránh cũng không thể tránh. Đây là Tu La chi nhãn, là Tu La tộc tất phải rất kỹ. Trong điện quang hòa thạch, Cơ Trường Diệp mở miệng như sấm nổ, thiên hiến thi triển, lại lần nữa nhường trùng quanh thời không ngưng kết. Nhưng là lần này thiên hiến có hiệu lực thời gian ngắn hơn, định trụ càng mạnh lực lượng, thiên hiến hiệu quả liền càng chênh lệch. Cơ Trường Diệp tranh thủ tới một cái chớp mắt thời gian, thân thể bên cạnh rời, hồng mang bắn trúng đầu vai của hắn, nhường đầu vai của hắn trong nháy mắt nổ tung, nguyên cả cánh tay đều rớt xuống. Mặc dù thụ trọng thương, nhưng là so sánh với bắn trúng đầu, hắn đã đem tổn thương hạ xuống thấp nhất. Liên tiếp mấy lần thi triển thiên hiến, nhường Cơ Trường Diệp cũng nhận tổn thương, nhịn không được ho mấy ngụm máu. Hắn vận dụng niết bàn hao tổn tuổi thọ, trên thân giấy lên huyết quang, nhường gãy mất cánh tay nhanh chóng sinh trưởng, sau đó lần nữa thẳng hướng chiến vô sinh. Quan chiến người đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, chiến đấu như vậy hoàn toàn siêu việt động thật cái này cấp bậc chiến lực, hai người giống như là hai tôn chiến thần, giết thiên băng địa liệt, nhường trên lôi đài đều xuất hiện từng đạo vết rách. Đại chiến kéo dài không đến cơ hồ một canh giờ, hai người đều đã là vết thương chồng chất, hơn nữa pháp lực cũng thấy đáy. Cơ Trường Diệp nhân kiếm hợp nhất, nguyên địa chỉ còn lại một thanh phát sáng trường kiếm, hắn lúc này trong lòng không có gì, trong mắt chỉ có một thanh kiếm, thiên địa nhật nguyệt đều không tồn tại, chỉ có một đạo kiếm mang vắt ngang. Động thật động thật. Trong mắt của hắn thật sự là kiếm, chính là có thể chạm phá tất cả hư ảo kiếm. Một tiếng long ngâm giống như kiếm minh vang vọng đất trời, kiếm quang xông lên trời không, quán xuyên thiên địa tinh vũ, đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Một cái thuần túy kiếm vực hình thành, bao phủ toàn bộ lôi đài, vô tận kiếm khí mãnh liệt, thao thao bất tuyệt, tựa như đại giang đại hà đang dâng trào, sinh sôi không ngừng. Chiến vô sinh mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa, giơ tay lên bên trong chiến mâu, phía sau huyết luân chuyển động, đem một thân sát khí cùng pháp lực đều ngưng kết tại một kích cuối cùng bên trong. Sau đó, hai người giống lần thứ nhất giao thủ như thế, ngang nhiên đụng vào nhau. Kiếm minh thiên địa, huyết quang bao phủ lôi đài, kiếm khí cùng sát khí lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chôn vùi, tựa như hai cái khác biệt đại đạo tại tranh hùng. Mặc kệ sát khí như thế nào mãnh liệt, kiếm quang từ đầu đến cuối sáng chói, đem vô tận huyết quang phá vỡ, theo trong núi thây biển máu giết đi ra. Làm mọi thứ đều tán đi về sau, đám người rốt cục thấy rõ trên lôi đài một màn. Cơ Trường Diệp trên người có một cái đáng sợ lỗ máu, ngũ tạng lục phủ đều có bộ phận biến mất không thấy gì nữa, cả người vô cùng thê thảm, khí tức bề bại. Hắn chống trường kiếm, không để cho mình ngã xuống, mà ở phía sau hắn, chiến vô sinh cùng hắn tựa lưng vào nhau đứng thẳng. Len ken một tiếng, trong tay hắn trường mâu đứt gãy, có một đoạn rơi trên mặt đất. Sau đó là nhục thể của hắn, dầm dầm hóa thành mấy chục khối tản mát ra, bị kiếm khí tách rời. Chiến vô sinh chết, nguyên thần bị chém chết, không còn có khôi phục khả năng. Giữa thiên địa lặng ngắt như tờ. Không ít người tu vi đều so động thật muốn cao, nhưng là giờ phút này lại cảm thấy lạnh cả tim. Sức chiến đấu cỡ này, so với bọn hắn động thật thời điểm mạnh hơn không ít. Thiếu niên tiên tiêu nở rộ quan mang, để bọn hắn tự ti mặc cảm, biết có dạng này tiên tiêu tồn tại, bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là vật làm nền, không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ bị gặp phải. Cơ Trường Diệp không thể kiên trì được nữa, hướng về phía trước ngã xuống. Diệp An vất ống tay áo một cái, một cỗ pháp lực cuốn lên hắn, đem hắn nhẹ nhàng đặt lên bên người. Sau đó hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một giọt tạo hóa tiên dịch liền dung nhập Cơ Trường Diệp thể nội. Trên lôi đài, trọng tài thanh âm cũng rốt cục vang lên, nhân tộc lá che trời đối chiến Tu La tộc chiến vô sinh, lá che trời thắng. Chúc mừng lá che trời đạt thành trăm thắng liên tiếp thành tựu. Cho đến lúc này, giữa thiên địa mới vang lên một hồi xôn xao, có người đang vì Cơ Trường Diệp gieo họ, cũng có người đấm ngực giẫm chân, còn có vẻ mặt âm trầm, không chịu tiếp nhận kết quả như vậy. Hư không bên trong, từng đạo ẩn nấp thân ảnh cũng rời đi. Diệp An cùng Tu La ở giữa một trận khác loại đánh cờ kết thúc, Cơ Trường Diệp thắng, bọn hắn cũng không có cơ hội. Thánh vật tàn phiến tự nhiên là không cần nói, bọn hắn không có khả năng theo Diệp An trên tay cầm về, Cơ Trường Diệp ngủ dòng dã 10 ngày mới rốt cục tỉnh lại. Hắn lúc này đã không phải là độc thật, mà là phá vỡ mà vào luyện hư. Trên thực tế lấy tư chất của hắn mà nói, đã sớm có thể đi vào luyện hư, chỉ có điều một mực tại áp chế, một mực tại tôi luyện chính mình, mong muốn đem chính mình tôi luyện tới mạnh nhất. Bây giờ hắn nhìn thấy mình muốn thật tiến vào luyện hư cũng liền nước chảy thành sông. Làm tốt lắm, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Không cần, trăm thắng liên tiếp đã đủ, lại nhiều cũng chứng minh không là cái gì. Cơ Trường Diệp không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, phụ thân sau đó phải đi cái nào? Đi địa phương khác nhìn xem. Kia, ta có thể đi theo phụ thân sao? Có thể. Cơ Trường Diệp ánh mắt đều sáng ngời lên, lộ ra thanh giật tuấn lãng nụ cười. Đi theo phụ thân khẳng định rất đặc sắc. Không so với trước, hiện tại không ai dám động thủ với ta. Diệp An nho nhỏ trang một đợt. Chương 1688, Kim Liên chương 1688, Kim Liên mỗi cái chủng tộc chỗ thiên địa đều là không giống. Tu La tộc vị trí khắp nơi đều tràn ngập chiến ý cùng sát khí, loại lực lượng này tùy thời đều tại ảnh hưởng tâm trí của con người, để cho người ta nhịn không được sinh ra hiếu chiến chi tâm. Ngôi dưỡng ở trong hoàn cảnh như vậy, không hiếu chiến là không thể nào. Đây cũng là sinh linh đối với thiên địa đại đạo ảnh hưởng. Theo một góc nhỏ nhìn toàn bộ thế giới, có thể nhìn thấy liền càng nhiều. Diệp An không khỏi nghĩ đến thần đạo thời đại kia đại đạo pháp tắc bao quát thiên đạo quy tắc, khẳng định cùng hiện tại thiên địa là khác biệt. Thiên đạo quy tắc là trật tự, ước thúc đại đạo pháp tắc vận hành, đồng thời cũng ước thúc vạn vật chúng sinh. Nhưng là trái lại, vạn vật chúng sinh cũng tương tự có thể ảnh hưởng đến thiên đạo pháp tắc. Đã thiên đạo là một loại quy tắc, một loại trật tự, như vậy thì có thể theo thiên đạo biến hóa bên trong thôi diễn xuất quy luật, đây chính là cái gọi là thiên cơ. Cho nên có một kiện thiên đạo chí bảo người cơ bản đều có thể nhìn thấy thiên cơ. Nhưng nếu là thiên đạo trật tự biến hỗn loạn, mong muốn thôi diễn thiên cơ liền sẽ biến cực kỳ gian nan, không nhìn thấy tương lai. Mà thiên đạo trật tự một khi biến hỗn loạn, liền mang ý nghĩa có đại kiếp muốn tiến đến. Diệp An như có điều suy nghĩ, chính mình khai sang thế giới nếu là đản sinh ra thiên đạo pháp tắc, chính mình muốn hay không can thiệp. Một đường đi, một đường nhìn. Diệp An đối với mình con đường sau này có một thứ đại khái phương hướng. Thiên Hoàng Chính Khí Châu tỷ lệ lớn sẽ trở thành hắn về sau ý trượng lớn nhất, bảo châu uy lực càng mạnh, thực lực của hắn cũng biết càng mạnh. Trên đường, Diệp An cũng nhận qua mấy vị tu la mời tiến đến làm khách. Những này tu la ý tứ cũng rất rõ ràng, cái kia chính là muốn trao đổi trong tay hắn thánh vật tàn tiến, nhưng là Diệp An đều từ chối. Thứ này giá trị rất lớn, hắn muốn chính mình giữ lại. Mấy vị tu la không có đạt được vật mình muốn, cũng không có động thủ, khách khách khí khí đưa tiễn Diệp An. Bốn người một đường lại đi lại đình chỉ, chậm rãi tới tu la tộc biên cảnh. Nơi này hẳn là chính là táng bảo hố. Cơ Trường Diệp nghe nói qua nơi này, còn chuyên môn đi tìm hiểu một phen. Bất quá theo nơi này thiên cơ tạo hóa bản bị lấy đi, tạo hóa tiên chỉ cũng rơi vào Diệp An trong tay, nơi này cũng đã hưu danh vô thực. Giữa thiên địa bị hấp dẫn tới bảo vật cũng kém không nhiều đều bị chia cắt, bây giờ nơi này chỉ còn lại một cái to lớn hố trời, đến đây tầm bảo người cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa nơi này cũng không cái gì linh khí, đại đạo pháp tắc hỗn loạn, cho nên ngay cả tu la tộc đều chẳng muốn đem phiến khu vực này hóa thành của mình. Có lẽ chờ ước vạn năm sau nơi này biến bình thường, mới có người ở chỗ này sinh tồn. Phụ thân, nơi này còn sẽ có bảo vật sao? Cơ Trường Diệp vẫn là thiếu niên tâm tính, đối với tầm bảo gì đó tràn ngập chờ mong. Diệp An lắc đầu, mặc dù có cũng không mấy món, hơn nữa đều giấu giếm rất sâu, sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Vậy sao cho dù Diệp An đã nói như vậy, Cơ Trường Diệp vẫn là tràn ngập chờ mong, có chút kích động. Diệp An cười cười, ngươi muốn tìm lời nói không ngại thử một chút. Tốt. Cơ Trường Diệp còn liền thật tại mảnh này lớn như vậy địa phương tìm kiếm. Chỉ có điều vì như vậy mấy món có lẽ có bảo vật lục soát dạng này một cái to lớn hố trời, hiển nhiên cùng mỏ kim đáy biển không có gì khác biệt. Phong Nhược Hoàng cùng Hoa Nguyệt Miên cũng có chút hăng hái tại phiến khu vực này tìm tòi lên, muốn nhìn một chút tạo hóa của mình như thế nào. Diệp An chỉ là cười lắc đầu, không hề cảm thấy bọn hắn có thể tìm tới vật gì tốt. Hắn hành tẩu tại táng bảo trong hầm, không hiểu hơi xúc động. Đạo Đức, Nguyên Thủy, Linh Bảo ba cái tên này hắn chính là bắt đầu từ nơi này dùng, cũng coi là đối với kiếp trước một loại kỷ niệm. Nơi này như cũ bao phủ vẻ lo lắng, có điểm xấu cùng nguyền rủa chi lực đang tràn ngập, bất quá so sánh với trước đó, cố lực lượng này đã giảm bớt rất nhiều, cũng chỉ có thể đối cấp thấp tu sĩ có chút ảnh hưởng tới, đối Diệp An loại này tồn tại mà nói hoàn toàn không ngại. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, táng bảo hố nơi nào đó đông nhiên có kim quang bộc phát, cái này khiến Diệp An lập tức giật mình, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại. Thật đúng là móc ra. Hắn rất kinh ngạc, cũng không biết là ai đào ra bảo vật tới. Đạo kim quang này rất là bắt mắt, cách rất xa đều có thể nhìn thấy, táng bảo trong hầm số lượng không nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn, nhao nhao hướng bên này chạy đến. Diệp An tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, một bước phóng ra liền tới kim quang bộc phát địa phương. Ở chỗ này, hắn thấy được Hoa Nguyệt Miên thân ảnh. Ngươi thật đúng là tìm tới bảo vật. Diệp An ánh mắt kỳ dị nhìn xem nàng. Hoa Nguyệt Miên đôi mắt đẹp chớp chớp, lông mi rung động, ta cũng không nghĩ đến, chỉ là lòng có cảm giác, chưa từng nghĩ thật tìm tới một cái bảo vật. Tại trong tay nàng là một đóa kim sắc hoa sen, có một vệt rất nhạt thất thải chi quang lượn lờ ở phía trên, tản mát ra thần thánh tường hòa khí tức, kim quang nhu hòa, như sóng nước đang dập dờn, ngay cả chung quanh vẻ lo lắng đều xua tan tình hóa. Phật môn chi vật. Diệp An chân mày hơi nhíu lại. Hắn Phật môn kim thân cũng là tại táng bảo trong hầm phát hiện, đóa này kim liên bên trên cũng có Phật môn khí tức, chẳng lẽ cùng kim thân có quan hệ gì sao? Kim liên bên trên ngoại trừ Phật môn khí tức bên ngoài, còn có một cô rất đặc thù khí tức, Diệp An trong lúc nhất thời thế mà không nhận ra là cái gì lực lượng. Cái này giống như không phải hạ giới chi vật. Hoa Nguyệt Miên mở miệng nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Chính là một loại cảm giác. Trong lúc nói chuyện, Phong Nhược Hoàng cũng chạy tới, nhìn thấy Hoa Nguyệt Miên trong tay kim liên lúc vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, đều gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Miên bảo vật trong tay. Phật môn đồ vật, một đóa kim liên, nhìn xem liền không phải là phàm vật. Bóng người xuất hiện không nhiều, trong đó có mấy vị độ kiếp kỳ sinh linh, lấy Tu La tộc chiếm đa số. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia đóa kim liên, ánh mắt nóng bỏng. Đây là ta Tu La tộc bảo vật, đem đồ vật giao ra. Trong đó một cái độ kiếp ngũ trọng thiên Tu La tộc mở miệng, hắn là tu vi cao nhất. Diệp An ánh mắt nhàn nhạt quét tới. Cái thứ hai Tu La tộc đi theo mở miệng, không tệ, đây là ta Tu La tộc di thất bảo vật, chúng ta ở chỗ này đã tìm kiếm nhiều năm, còn mời các hạ vật quy nguyên chủ. Lan. Đáp lại bọn hắn chỉ có Diệp An một chữ âm. Chỉ là một chữ rơi xuống, chung quanh tất cả mọi người tựa như người bù nhìn đồng dạng ném đi ra ngoài, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Không ít người miệng phun máu tươi, xương cốt đứt gãy, toàn thân đều tại làm đau. Mấy cái độ kiếp kỳ sinh linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hợp đạo. Mặc dù vẻn vẹn một tia khí tức, nhưng là tuyệt đối là hợp đạo không nghi ngờ gì, lực lượng như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Những người khác mắt thấy mấy vị độ kiếp kỳ đều cùng gà con non như thế, nơi nào còn dám đục nước béo cỏ, lộn nào thoát đi nơi này. Diệp An lại như cái gì đều không có làm như thế, nhìn chằm chằm Kim Liên nghiên cứu không ngừng. Hắn vào tay sờ lên, cái này Kim Liên cũng không phải là dùng cái gì thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, mà là một đóa chân chính mọc ra Kim Liên, có ngọc có nhuận, cũng có kim thạch cảm nhận, ẩn chứa lực lượng rất đặc thù. Chương 1689, Sát Sinh Chi Kiếm. Chương 1689, Sát Sinh Chi Kiếm. Ngay tại Diệp An ba người tập trung tinh thần nghiên cứu đóa này Kim Liên thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kiếm minh. Kia lạnh thấu xương tiếng len ken nhường Diệp An đều là run lên, chỉ cảm thấy chính mình hai cái thai đóa đều bị xỏ xuyên, nguyên thần một hồi hồi hộp. Nghiêm nghị kiếm ý quét sạch, toàn bộ táng bảo hố đều bị dìm ngập, giống như là đưa thân vào kiếm vực bên trong, toàn thân đều tại nhói nhói. Diệp An lộ ra vẻ kinh ngạc, lấy nục thể của hắn mạnh thế mà đều cảm thấy nhói nhói, thật không dám muốn kiếm ý này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi. Ba người không dám trì hoãn, lập tức hướng phía kiếm ý bộc phát địa phương bay đi. Bọn hắn nhanh, nhưng là có người nhanh hơn bọn họ, bởi vì khoảng cách rất gần, ngay tại bên cạnh không xa. Cơ trưởng Diệp nhìn xem xuất hiện trước mặt kiếm gãy đờ ra một lúc, hắn chỉ là trong lúc vô tình đập bể một khối thiên thạch, ai nghĩ đến bên trong liền rơi ra ngoài một thanh kiếm gãy, tản ra so nhân hoàng kiếm còn muốn đáng sợ kiếm ý hắn gần trong gang tấc, nhưng là tại kiếm ý trùng kích vào lại không có nhận tổn thương gì, chỉ có tim đập nhanh cảm giác. Hắn không dám tưởng tượng thanh kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế mà so nhân hoàng kiếm còn muốn đáng sợ, tuyệt đối không phải thế giới này đồ vật. Hắn do dự một chút, đưa tay đem kiếm gãy giữ tại ở trong tay. Kiếm gãy phát ra một tiếng kiếm minh, trên thân kiếm có một vệt màu máu lóe lên. A! Cơ trưởng Diệp kêu đau đớn một tiếng. Lòng bàn tay bị đâm phá, có máu tươi theo trôi kiếm dung nhập kiếm gãy bên trong. Làm máu tươi dung nhập về sau, hắn cảm giác chính mình cùng kiếm gãy có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, kia cố kiếm ý càng thêm ý hiếp không được hắn. Lập tức, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trung quanh hắn. Thấy là một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ nhân tộc sau, một người trong đó quát, "Tiểu tử, đem đồ vật giao ra, đem kiếm gãy cho ta, tha cho ngươi một mạng." "Cho ta?" "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cầm tới thanh kiếm này?" Hừ lạnh một tiếng vang lên, ở đây tất cả mọi người rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, bị một cỗ cường đại khí thế đẩy lui. Người tới là một vị độ kiếp kỳ tồn tại, bị Diệp An cưỡng chế di rời về sau tâm tình rất phiền muộn, nhưng lại cái gì cũng không dám nói, nhưng chưa từng nghĩ tai ông mất ngựa sao biết không phải phúc, lại gặp dạng này một thanh tuyệt thế thần kiếm xuất thế, cho nên liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Sự xuất hiện của hắn khiến người khác sắc mặt đều trở nên khó coi, biết không cơ hội. "Tiểu tử, đem đồ vật giao ra." Tôn này độ kiếp kỳ Tu La tộc nhìn chằm chằm Cơ trưởng Diệp, trong mắt một mảnh sửng sững. Cơ trưởng Diệp lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu mà muốn thì tới lấy, không biết sống chết. Tôn này Tu La tộc đang lo nổi giận trong bụng không có địa phương phát tiết, bây giờ Cơ trưởng Diệp đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn nâng lên một bàn tay lớn liền hướng Cơ trưởng Diệp vỗ xuống đi. Độ kiếp cùng luyện hư ở giữa trên lệch như hồng cầu, huống chi Cơ trưởng Diệp vừa đột phá không lâu, như thế nào là độ kiếp kỳ đối thủ. Nhưng là bàn tay của hắn còn không có hạ xuống, nơi xa liền bay tới một ngón tay, tựa như chống trời trụ cột ngã xuống, một ngón tay to lớn vô biên, tùy tiện liền nghiền nát Tu La tộc bàn tay, sau đó tính cả người hắn cùng nhau nghiền nát, hóa thành một đám thịt nát. Diệp An thân ảnh lập tức xuất hiện ở đây, nhìn thấy Cơ trưởng Diệp trong tay cầm một thanh kiếm gãy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng sợ như vậy kiếm ý, liền hắn đều cảm giác sờn hết cả gai ốc, thế mà bị Cơ trưởng Diệp cứ như vậy nắm trong tay, không có nhận mảy may tổn thương, cái này khiến hắn rất là không hiểu. Hẳn là đây chính là cái gọi là duyên phận. Xoát xoát xoát, lần lượt từng thân ảnh cũng liên tiếp hiện hiện, đều là trước đó bị Diệp An một lời quát lui tu sĩ, toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Khi nhìn đến Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên ba người thân ảnh lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Lại là tôn này hợp đạo. Bọn hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu rẻ, nhưng lại không có chọn rời đi. Cho dù ngài là hợp đạo kỳ tồn tại, nhưng là cũng không thể thứ gì đều chiếm làm của riêng a. Trong đó một vị độ kiếp kỳ Tu La tộc mở miệng, thanh âm trầm thấp. Hắn là một vị nào đó Tu La dưới trướng Tu La làm, cho nên mới dám nói ra những lời này đến. Diệp An quét mắt nhìn hắn một cái, ta chính là chiếm làm của riêng lại như thế nào? Nơi này là Tu La tộc, không phải nhân tộc. Tu La tộc lại như thế nào? Diệp An không thèm để ý chút nào. Phụ thân. Cơ trưởng Diệp xách theo kiếm gãy hướng Diệp An đi tới. Nghe tới xưng hô thế này lúc, tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên. Hướng Diệp An cha hỏi cái kia Tu La tộc sửng sốt một chút về sau, kém chút nhịn không được cho mình một bàn tay. Hai người là phụ tử cũng là sớm một chút nói a đều do hắn, ánh mắt chỉ chú ý cái kia thanh kiếm gây đi, đều không để mắt đến hai người tướng mạo tương tự điểm này. Nghĩ đến chính mình thế mà đối một vị hợp đạo nói như vậy, chân của hắn đều có chút mềm nhũn. Cũng may Diệp An không có làm khó bọn hắn, để bọn hắn đều tản đi. Vị này Tu La tộc nhặt về một đầu mạng nhỏ, liền tại táng bảo hố tầm bảo tâm tư cũng không có, trong đêm rời đi táng bảo hố. Phụ thân, người giúp ta nhìn xem đây là bảo vật gì. Cơ trưởng Diệp đem trong tay kiếm gây đưa tới. Kiếm gây bị hắn nhận chủ sau, đã thu liễm kia cố đáng sợ kiếm ý, nhưng lại như cũ có một cỗ sừng sững chi khí. Diệp An tiếp nhận kiếm gãy, vào tay một hồi băng lãnh, có một cỗ làm người ta sợ hãi hàn ý. Hắn nhìn chăm chú kiếm gãy, vẻ mặt nghiêm túc, đây là Tu La tộc đồ vật. Tu La tộc, trừ cái đó ra, Diệp An còn ở lại chỗ này đem kiếm gãy bên trên cảm thấy một tia thiên đạo pháp tắc tồn tại. Thiên đạo chí bảo sao? Nhưng là lại không giống. Diệp An nhìn về phía kiếm gãy đứt gãy nơi đó, nhìn thấy chỗ đứt có ánh sáng màu đỏ, giống như là máu tươi đồng dạng, tản ra một cỗ hung lệ chi khí. Trừ cái đó ra còn có lít nha lít nhít rút nhỏ rất nhiều lần đạo văn xen lẫn. Thiên đạo quy tắc Diệp An nghiên cứu nửa kiểu, nhưng lại không nhìn ra cái gì đến. Thanh này kiếm gãy có một tia thiên đạo quy tắc, nhưng là lại không phải thiên đạo chí bảo. Hơn nữa kiếm ý kinh người, sát khí rất nặng, là một thanh tuyệt thế hung binh. Đây là một thanh sát sinh kiếm. Diệp An đem chính mình nhìn thấy nói cho cơ trường Diệp sau, nghiêm túc nói, thanh kiếm này là hung khí, cẩn thận sử dụng. Hơn nữa lai lịch không tầm thường, hẳn là đến từ tiên giới, chính ngươi cẩn thận sử dụng. Là, phụ thân. Theo đạo lý mà nói, hạ giới có thể xuất hiện mạnh nhất tiên khí chính là nhất phẩm chân tiên khí, chỉ có điều bởi vì thanh này kiếm gãy bên trong ẩn chứa thiên đạo quy tắc, cho nên mới có thể lưu tại hạ giới. Thanh này kiếm gãy phẩm giai tuyệt đối viễn siêu chân tiên khí. Tại hắn trường sinh đỉnh bên trong cũng có một thanh tiên kiếm, đóng đinh một cái nệ lớn, là huyền tiên khí. Nhưng là cái kia thanh tiên kiếm tản ra kiếm ý đều không có thanh này kiếm gãy đáng sợ như vậy, có thể thấy được kiếm gãy không phải tầm thường. Một đoá kim liên, một thanh kiếm gãy, một cái cùng Phật môn có quan hệ, một cái cùng Tu La tộc có quan hệ. Không biết do vì cái gì, Diệp An luôn cảm giác giữa bọn chúng có mạc đại liên hệ, nhưng lại không cách nào xác định. Loan thoáng, hắn cảm giác chính mình dường như lại lâm vào càng sâu nhân quả bên trong. Mấy người tứ tán ra, lại bắt đầu tại táng bảo trong hầm tìm kiếm bảo vật. Nhưng là liên tiếp mấy tháng đã qua, đều không còn có cái khác thu hoạch. Ngay tại Diệp An chuẩn bị thu tay lại dự định rời đi lúc, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Hoa Nguyệt Miên cũng có chỗ phát giác, nhìn phía xa nói rằng, là hợp đạo kỳ tại độc thủ. Cái núi kia, vẫn thần lĩnh. Chương 1690, ba người các ngươi cùng một chỗ a. Chương 1690, ba người các ngươi cùng một chỗ a. Hợp đạo kỳ cường giả ra tay sẽ dẫn phát thiên địa đại đạo chấn động, cho nên cách rất xa, Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên liền cảm nhận được. Xác định cái hướng kia tại vẫn thần lĩnh sau, Diệp An nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Nơi này đã là Tu La tộc biên cảnh, tu hành hoàn cảnh so ra kém địa phương khác, cho nên đến đây nơi này Tu La rất ít. Phía trước có một cái phục thần Tu La, đằng sau có một cái ngọc sát Tu La. Phục thần Tu La sau khi chết, biên cảnh liền chỉ có một vị ngọc sát Tu La. Nàng thống trị biên cảnh một mảng lớn khu vực. Hiện tại, vẫn thần lĩnh bên kia xảy ra chiến đấu, không phải là có cái khác Tu La đến đây công chiếm địa bàn. Diệp An không được biết, nghĩ nghĩ sau, hắn vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Bốn người rời đi táng bảo hố, một đường hướng vẫn thần lĩnh mà đi. Một đường nhanh như điện chớp, không bao lâu thời gian, bốn người liền đến vẫn thần lĩnh nơi này. Ở chỗ này, Diệp An quả nhiên thấy được ngọc sát Tu La thân ảnh. Nhiều năm không thấy, nàng phong thái vẫn như cũ kiểu diễm vũ mị, mềm mại đáng yêu tận xương, dáng người thướt tha, tản ra một cỗ trí mạng lại mê người mị lực. Bất quá nàng lúc này nhìn có chút chật vật, thân thể lảo đảo, máu me khắp người, trên thân mang theo đáng sợ vết thương, một đầu cánh tay đều biến mất không thấy. Mà tại trung quanh nàng, ba đạo kinh khủng thân ảnh đứng vững, giống như là từng tôn ma thần đồng dạng, đại dương màu đỏ ngọn phun trào, thi cốt chồng chất như núi, còn có làm người ta sợ hãi kêu khóc tiếng gào thét đang lở lở. Đây đều là bọn hắn tản ra khí thế hình thành dị tượng, là bọn hắn vô biên giết chóc trực tiếp hiển hóa. Ngọc sát, đây là ngươi tự tìm đường chết. Một người trong đó thanh âm ấm lãnh, nhường giữa thiên địa đều một mảnh rét lạnh, sát cơ phun trào, huyết hoa như sương. Ngọc sát cười lạnh một tiếng, nếu là ngay cả mình cương vực cũng không thể giữ vững, vậy ta còn làm Tu La làm cái gì? Không bằng tự vẫn tính toán. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, lớn như vậy một cái vẫn thần lĩnh, há có thể để ngươi một người chiếm? Ngọc sát mang trên mặt lạnh lùng chế giễu, giết phục thần Tu La thời điểm các ngươi không tại, lúc này chạy tới giành thành quả thắng lợi, các ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời này? Hừ, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Một vị Tu La lạnh lùng nói rằng. Nói hay lắm. Ngọc sát Tu La mắt lạnh nhìn ba người, các ngươi một ngày kia cũng cuối cùng rồi sẽ bị những người khác giết chết. Yên tâm, ngươi đời này là không thấy được, tiếp sau cũng sẽ không nhìn thấy. Ngay tại ba người sắp động thủ kết thúc Ngọc sát Tu La lúc, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, chật chật chật, nhiều năm không thấy, sao vẫn là như vậy chật vật. Ai? Ngọc sát Tu La trong con ngươi nở rộ hào quang, trên mặt lộ ra một vẻ tiểu mị nụ cười. Diệp An bốn người thân ảnh xuất hiện, nhường nguyên bản tràn ngập sát khí giữa thiên địa biến một mảnh an bình, tất cả sát ý đều bị áp chế xuống dưới. Ngươi là ai? Nhân tộc. Ba vị này Tu La đều chưa thấy qua Diệp An, cũng không nhận ra. Nhưng là một người trong đó đông nhiên kịp phản ứng, liên tưởng đến Tu La tộc gần nhất chuyện đã xảy ra, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh hãi, ngươi là nhân tộc Diệp An. Ngọc sát Tu La khuôn mặt tiểu mị, như cái hồ mị tử, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới ta nơi này? Chẳng lẽ nhớ ta cho nên mới nhìn ta? Hoa Nguyệt Miên kỳ quái nhìn xem nàng, người này cùng Diệp An là quen biết cố nhân. Nhưng là nàng lại một cái nhìn ra, nữ tử này nguyên âm hoàn hảo, cũng không có phá thân. Ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp An từ tốn nói, chỉ là phát giác được nơi này có động tĩnh, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy ngươi như vậy dáng vẻ chật vật. Ngọc sát Tu La lại là một mảnh thong dong, vung lên một sợi sợi tóc, cũng không phải không có bị ngươi xem qua, lại nhìn một lần lại có làm sao. Lần trước chém giết phục thần Tu La lúc, nàng cũng là như vậy chật vật, cho nên không hề cảm thấy khó xử. Mặt khác ba vị Tu La nhìn chằm chằm Diệp An, vẻ mặt đều là có chút âm tình bất định. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, Diệp An thế mà lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng Ngọc Sát Tu La ở giữa quan hệ không tầm thường, chẳng lẽ hôm nay muốn từ bỏ không thành. Cơ trưởng Diệp ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp An, phụ thân Diễm Phúc không cần a, thế mà còn nhận biết cái loại này tiểu mỹ nữ Tu La, không biết rõ mẫu thân có biết hay không. Đây là chúng ta cùng Ngọc Sát việc tư, mong rằng đạo hữu không nên nhúng tay. Trong đó một vị Tu La mở miệng nói ra. Không tệ, nơi này là Tu La tộc, là chúng ta ở giữa nhân quả. Một vị khác Tu La cũng phụ hòa nói. Nhân quả? Diệp An nết miệng lên một vệt đường cong, vậy các ngươi có biết hay không, phục thần Tu La là chết tại trên tay của ta. Muốn nói nhân quả, ta cùng nơi này nhân quả, có thể các ngươi sâu nhiều. Ngươi nói cái gì? Ba vị Tu La vẻ mặt đều là biến đổi. Phục thần Tu La lại là bị Diệp An chém giết. Bọn hắn vẫn cho là phục thần Tu La là chết tại Ngọc Sát Tu La trên tay, dù sao bây giờ vẫn thần lĩnh chính là tại sự thống trị của nàng phía dưới. Cho nên, các ngươi muốn cưỡng chiếm nơi đây lời nói, ta nói không chừng cũng muốn xuất thủ. Diệp An ánh mắt bình tĩnh đảo qua ba người. Ba vị Tu La đều là lông mi liền nhíu lại, ánh mắt u ám. Không nói Diệp An bản thân liền đã đủ khó chơi, lại thêm Ngọc Sắt còn có Hoa Nguyệt Miên, chọn vẹn ba vị hợp đạo, cùng bọn hắn ba người tương đối, bọn hắn căn bản không có nhiều ít phần thắng. Nhưng nếu là cứ như vậy rút đi, bọn hắn thực sự không có cam lòng. Nghe ngóng nhiều năm, bọn hắn rốt cục biết được tại Vẫn Thần Linh phía dưới có một tôn xa cổ thần linh thi hải, đây chính là một cái bảo tàng khổng lồ, hơn nữa bọn hắn đã tìm tới đi vào lối bảo, cho nên mới tại hôm nay nổi lên. Nếu là có thể đạt được lời nói, bọn hắn tiến về tiên giới cũng có thể có một ít nội tình. Chỉ là hiện tại, kế hoạch này dường như phải dẹp. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau về sau, trong đó một vị Tu La mở miệng, nếu như đạo huynh nhất định phải nhúng tay, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ, nếu là chúng ta bại, như vậy rút đi, nhưng nếu là chúng ta thắng, Vẫn Thần Linh chúng ta muốn kiếm một chén canh. Diệp An như thế nào nhìn không ra tính toán của bọn hắn, đây là lấy lui làm tiến, cho dù là thua, bọn hắn cũng sẽ không mệt mặt, ít ra còn có thể lưu lại một cái mạng, không có gì tổn thất, tương phản nếu là thắng lời nói, bọn hắn có thể được Vẫn Thần Linh phía dưới bảo tàng, có thể nói là dù sao đều không lỗ. Bất quá Diệp An không thèm để ý, ngược lại bọn hắn cũng sẽ không được. Có thể. Diệp An đi thẳng về phía trước, ba người các ngươi cùng một chỗ a. Cần ta hỗ trợ sao? Hoa Nguyệt Miên chủ động mở miệng hỏi, thanh âm dịu dàng dễ nghe, huyền chuyển hàm xúc tính nhã, nhìn xem không giống như là sẽ cùng người động thủ người. Diệp An quay đầu vừa cười vừa nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần dùng sư tỷ ra tay. Sư tỷ? Nghe được Diệp An xưng hô, mấy người tất cả giật mình. Diệp An đều đã mạnh như vậy, sư tỷ của hắn lại sẽ có nhiều đáng sợ. Ngọc Sát Tu La nhìn xem Hoa Nguyệt Miên, trong lòng lại có chút tự ti mặc cảm, dạng này nữ tử quá mức hoàn mỹ, thậm chí hoàn mỹ tới để cho người ta đều không thể sinh ra lòng ghen tị đến. Nàng cũng không biết Diệp An có cái gì tông môn, cũng không biết Diệp An có như thế một vị sư tỷ, không biết là lai lịch ra sao. Chương 1691, lực áp ba vị Tu La. Chương 1691, lực áp ba vị Tu La. Ba vị Tu La đối mặt Diệp An, không dám chậm trễ chút nào. Một người trong tay xuất hiện một cây sâm bạch cốt mâu, một người tay cầm huyết sắc trường đao, còn có một người cầm trong tay không thường gặp một người cao đại kiếm, mỗi người đều tản mát ra một cỗ sát khí ngất trời. Trong hư không có núi thây biển máu xuất hiện ở hiện hiện, đại dương màu đỏ ngòm phun trào, vô số thi hải trải rộng, sát khí mê mang, tội ác ngập trời. Diệp An trên thân thanh quang dập dờn, một mảnh màu xanh mãnh liệt ra, mênh mông vô biên, sinh sôi không ngừng, có một luồng sinh cơ phồn thịnh đang tỏa ra, đem trọn phiến thiên không đều phủ lên thành màu xanh, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Sau đó hắn miệng ngậm thiên hiến, uống ra một chữ kinh lôi, định. Thiên hiến sắc lệnh bản pháp, đông kết thời không, ngưng kết đại đạo, là vô thượng thần thông. Môn thần thông này tại Diệp An trên tay, phát huy ra uy lực so cơ trưởng Diệp mạnh không biết bao nhiêu. Ba vị Tu La thần binh còn chưa chém xuống, liền bị đông cứng tại trong giữa không trung. Ba người đồng thời thi triển Tu La chi nhãn, trong mi tâm bắn ra huyết sắc quang mang, mạnh mẽ đem thiên hiến phá vỡ. Diệp An cũng không sốt ruột, khoát tay, Thiên Hoàng Chính Khí Châu liền ngăn khuất trước người, hào quang màu vàng đất tràn ngập, bảo châu hình như có ước vạn quân lực, đem ba đạo huyết mang cả lại. Thái Hạp kiếm cũng tại đồng thời bay ra, vừa hóa thành chín, Thái Hạp kiếm trận thành hình, trong khoảnh khắc liền diễn hóa xuất ước vạn đạo kiếm mang, tạo thành một phương kiếm vực, vô số kiếm khí hướng phía ba vị Tu La chém tới. Ba vị Tu La vung lên trong tay mình, đem đẩy trời kiếm khí đều phá vỡ. Ba người hợp lực, bộc phát ra kinh thiên sát lực, mạnh mẽ đem kiếm trận một góc phá vỡ, từ bên trong bật ra. Mà chờ đợi bọn hắn chính là Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong sông ra năng lượng. Kia là một cỗ phảng phất giống như nguyên thủy thái sơ giống như năng lượng, tựa như thiên địa sơ khai, một mảnh mênh mông, trùng trùng điệp điệp, có vô thượng vĩ lực. Năng lượng như thế nhường ba người kinh hãi, các loại thần thông ra chỉ trên người mình, nhường tự thân sát lực đạt đến đỉnh điểm. Thứ phương chấn động, bát hoang vân động. Vẫn thần linh trên không bị đánh thành một mảnh hư vô, thiên địa đại đạo đều không tồn tại, chỉ có vô tận sát lực cùng mênh mông năng lượng tại ba trạm. Ba vị Tu La kinh hãi không thôi, không biết rõ Diệp An như thế nào nắm trong tay đáng sợ như vậy lực lượng, giống nhau đều là hợp đạo kỳ tồn tại, vì sao sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ lớn như vậy? Ầm ầm. Ngay sau đó chính là vô tận tiềm điện, kim sắc lôi quang ở trong thiên địa lập lòe, chí dương chí cường, cương mãnh bá đạo, tựa như thiên đạo gầm thét, kim sắc quang mang chiếu sáng thiên địa. Thiên cương kim lôi. Tu La tộc sát khí quá nặng, cho nên đối lôi kiếp rất e ngại, bây giờ nhìn thấy đáng sợ nhất thiên cương kim lôi, làm sao có thể không biến sắc. Làm kim sắc lôi quang rơi xuống, giữa thiên địa vô tận sát khí đều bị tịnh hóa, biến thanh minh rất nhiều. Diệp An trong tay xuất hiện một thanh thanh đồng cự phủ, sau đó đối với ba người liền bổ xuống. Toàn bộ thiên địa đều bị đánh thành hai nửa, một đạo vực sâu vắt ngang ở trong thiên địa, tung hoành và dặm. Cơ trưởng Diệp đã hoàn toàn nhìn ngây người, miệng há thật sự lớn. Đây chính là phụ thân thực lực. Hắn nghe nói qua rất nhiều cùng Diệp An có liên quan truyền thuyết, mỗi một cái đều rất ly kỳ, nhưng là tận mắt nhìn đến cảnh tượng, vẫn là so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm rung động. Nếu như không phải có Hoa Nguyệt Miên che chở, vẹn vẹn chiến đấu dư ba liền có thể nhường hắn hóa thành một miệng. Ngọc Sát Tu La cũng nhìn trở nên thất thần. Năm đó Diệp An còn tại độ kiếp kỳ thời điểm, liền có thể chém ngược một vị Tu La. Bây giờ hợp đạo, biểu hiện ra chiến lực quả thực siêu phàm. Hợp đạo thật có thể tu đến tình trạng như thế sao? Làm Diệp An đem kim cương cùng thiên binh hai môn thần thông ra chỉ trên người mình lúc, bộc phát ra chiến lực thì càng mạnh. Trong tay thanh đồng đũa rơi xuống, ba vị Tu La hợp lực ngăn cản, đều bị đánh bay ra ngoài, trong tay thần binh rung động không thôi, toàn thân xương cốt đều muốn bị làm vỡ nát. Ngay sau đó, một bàn tay lớn che trời rơi xuống, trong lòng bàn tay lục đạo luân hồi chuyển động, sáu cái bảng bạc thế giới hiện hiện, có cái thế vĩ lực đang cuộn trào mãnh liệt. Môn thần thông này tựa hồ đối với Tu La tộc có thiên nhiên áp chế, ba người bị cuốn vào lục đạo luân hồi bên trong, mặc cho như thế nào hành động đều khó mà tránh thoát, bị vây ở sáu cái thế giới bên trong. Chúng ta nhận vua, chúng ta nhận vua. Ba vị Tu La rốt cục không kiên trì nổi, lớn tiếng hô lên. Diệp An lúc này mới thu tay lại, mấy món thần binh cũng trở về tới thể nội. Hắn đứng ở trong hư không, một bộ thanh sam, mây trôi nước chảy, giống như là chưa từng xuất thủ qua như thế. Ba vị Tu La lại nhìn có chút chật vật, trên thân nhiều ít đều bị thương, không ai bị nổi khí thế bị đánh phá, sát khí đều yếu đi rất nhiều. Cứ việc trong lòng có cỡ nào không cam lòng, bọn hắn lúc này cũng không thể không cúi đầu. Đạo huynh thực lực cao tuyệt, chúng ta cam bái hạ phong. Là đạo huynh thắng, chúng ta bằng lòng rời khỏi Vẫn Thần Lĩnh, không còn xâm phạm. Diệp An chắp tay, đã nhường. Ba người Tu La cũng chắp tay, không tốt nói thêm gì nữa, quay người chật vật rời đi. Ngọc Sát Tu La tiếng cười vũ mị, lần này ba người bọn hắn xem như nổi danh, đoán chừng về sau tại Tu La tộc đều không ngóc đầu lên được. Diệp An lườm nàng một cái, chuyện nơi đây ngươi tốt nhất vẫn là đừng trắng trợn tuyên dương tốt. Ta không nói, nhưng là người khác cũng biết nói à, trang diện lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được. Ngọc Sát Tu La giống như là nghĩ đến cái gì buồn cười hình tượng, yêu kiểu cười lên, không biết rõ những người khác biết được ba vị này đại bại dưới tay ngươi sẽ là biểu tình gì. Diệp An lại là không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, ba người bọn hắn không phải vô duyên vô cớ tới đây à. Tự nhiên, Ngọc Sát Tu La thu liễm nụ cười, ngẩng đầu nhìn xuống dưới, ra ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Nàng rơi vào Vẫn Thần Lĩnh bên trên, một ý niệm liền đem nơi này độ kiếp kỳ đều giam cầm đi qua. Diệp An cùng Hoa Nguyệt Miên mấy người cũng đi theo rơi xuống. Ngọc Sát Tu La nhìn xem trước mặt hơn 10 vị độ kiếp kỳ, thần sắc lãnh diễm, ai làm ăn cây táo rào cây sung chuyện, hiện tại đứng ra, ta có thể cho các ngươi một cái thể diện tiểu chết. Tại một vị Tu La uy áp mạnh mẽ phía dưới, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, qua mấy hơi thời gian, có người run run rẩy rẩy đứng dậy, phù phù một tiếng liền quỳ gối Ngọc Sát Tu La trước mặt. Tu La đại nhân, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta có lỗi với ngươi, mời Tu La đại nhân thành toàn. Ngay sau đó, lại có mấy người đi ra, đều quỳ gối Ngọc Sát Tu La trước mặt. Ngọc Sát Tu La vẻ mặt biến càng phát ra băng lãnh, ta đối đãi các ngươi giống như không tệ à, đem Vẫn Thần Lĩnh toàn quyền giao cho các ngươi, để các ngươi hưởng dụng nơi này tu hành tài nguyên, các ngươi chính là như thế hồi báo ta. Mấy người quỳ trên mặt đất, thân thể không cầm được run rẩy. Ngọc Sát Tu La trong mi tâm một đạo sát niệm bay ra, mấy người liền bị xóa đi nguyên thần, hoàn toàn chết hẳn. Sau đó nàng nói rằng, những người khác tản đi đi. Còn lại độ kiếp kỳ tựa như sống sót sau tai nạn, lập tức rời khỏi nơi này. Ngọc Sát Tu La xoay người, trên mặt băng lãnh tiêu mất, nhếch miệng lên một vệt đường cong, không biết rõ Diệp An đạo hữu có hứng thú hay không theo ta cùng đi phía dưới nhìn xem. Ta cũng đã sớm muốn nhìn một chút. Diệp An nhìn về phía dưới chân, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh thế giới màu đỏ ngòm. Vậy thì, mời đi. Chương 1692, huyết tinh chương 1692, huyết tinh Vẫn Thần Lĩnh liên quan tới xa cổ thần minh nghe đồn từ xưa đến nay, cái tên này cũng là bởi vì này mà đến. Nhưng là từ ấy năm tới nay như vậy, không ít Tu La tộc đều tới đây thăm dò qua, không có cái gì phát hiện. Cái thứ nhất đem nơi đây chiếm làm của riêng, đồng thời ở chỗ này thành lập thế lực chỉ có phục thần Tu La. Hắn cũng là cái thứ nhất chân chính phát hiện cổ thần tồn tại người, ở chỗ này đào đới ra bảo tàng. Phục thần Tu La sau khi chết, cái thứ hai chạm tới cổ thần bảo tàng chính là Ngọc Sát Tu La. Chỉ tiếc nàng đại bản doanh cũng không ở chỗ này, mặc dù điều động một chút nhân thủ trấn thủ nơi này, nhưng là những người này lại bị cái khác Tu La uy bức lợi dụng, cuối cùng chọn ra ăn cây táo rào cây sung chuyện, đồng thời đem cổ thần tương quan tin tức truyền ra ngoài, đưa tới ba vị Tu La. Ngọc Sát Tu La mang theo Diệp An mấy người tiến vào một cái sơn động, dọc theo thông đạo một đường hướng phía dưới đi đến. Cái thông đạo này vốn là phục thần Tu La mở đi ra, sắp đặt cường đại cấm chế, ta đem nó phá hủy về sau, liền để cho người ta dọc theo cái thông đạo này thăm dò, trong lúc này không hiểu chết một số người. Ngọc Sát Tu La vừa đi vừa nói rằng, không hiểu người chết. Cơ trưởng Diệp theo ở phía sau, hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh. Không tệ, cùng cổ thần lưu lại lực lượng có quan hệ, hắn chết đi nhiều năm, nơi này đã xảy ra một chút dị biến. Ngọc Sát Tu La mở miệng nói ra, bất quá nếu là cẩn thận một chút lời nói, vẫn là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Theo càng lúc càng thâm nhập, trong thông đạo cũng xuất hiện một cỗ không giống khí tức, cổ lão mênh mông, mang theo một chút tà dị, để cho người ta có chút khó chịu. Phía trước mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lan ra, trong không khí cũng xuất hiện một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, còn mang theo điểm tanh hôi, không phải rất dễ chịu. Lại đi xuống đi một khoảng cách, cỗ khí tức kia càng phát nồng hậu dày đặc, mùi máu tươi hỗn hợp có mùi hôi thối, giống như là thi thể mục nát, để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Càng quỷ dị chính là, tại mấy người bên thai còn có một hồi nỉ non tiếng vang lên, giống như là người nào ở bên thai xì xào bàn tán, nhưng là quay đầu nhìn lại lại không có cái gì, loại thanh âm này để cho người ta toàn thân run rẩy. Cơ trưởng Diệp là lần đầu tiên kinh nghiệm loại chuyện này, mặc dù có chút sởn hết cả gai úc, nhưng là trong mắt càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Phía trước ánh sáng màu đỏ càng lúc càng nồng nặc, giống như là máu như thế nhan sắc, nồng đậm tan không ra, nói mơ âm thanh cũng biến thành càng ngày càng nhiều, mang theo mê hoặc ma lực, dường như tại giật dây người đi vào hào quang màu đỏ ngòm kia bên trong. Điểm này thanh âm đối mấy người tự nhiên không tạo được cái uy hiếp gì. Vượt qua mấy đạo ngọc sát tu la bảy cấm chế sau, mấy người rốt cục thấy được phía trước cảnh tượng. Phía trước một mảnh huyết sắc, giống như là một cái biển máu đại dương mênh mông, cốt cốt quần quật lấy bạc khí, sền sệt bên trong mang theo điểm đen nhánh, tản mát ra một cỗ cực hạn hôi thối cùng mùi tanh. Tại quần quần huyết dịch bên trong còn xen lẫn một chút xương cốt cùng sợi tóc, thỉnh thoảng bay ra, nhiều Diệp An cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Cảnh tượng như vậy thực sự có chút khó coi. Vô số nói mớ âm thanh trong đầu vang lên, cơ trưởng Diệp tu vi thấp nhất, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, đã có chút khống chế không nổi hướng đi huyết hải. Diệp An trên thân nở rộ thanh quang, chống lên một mảnh lồng ánh sáng, đem tất cả không an lành lực lượng quỷ dị đều ngăn khuất bên ngoài, cơ trưởng Diệp lúc này mới lấy lại tinh thần, trong mắt khôi phục thanh minh. Đây là tôn này cổ thần màu sao? Không tệ. Ngọc sát tu la gật gật đầu, đáng tiếc trôi qua nhiều năm, nơi này đã xảy ra dị biến. Máu này đã không có gì giá trị lợi dụng. Diệp An hồi tưởng lại phục thần tu la năm đó sử dụng cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, chính là bởi vì tắm rửa qua cổ thần chi huyết, cho nên mới có đáng sợ uy năng. Đã phục thần tu la dùng cổ thần máu dưỡng kiếm, chắc hẳn không biết dùng dạng này máu đen cùng phế máu. Ngoại trừ cái này máu đen bên ngoài, hẳn là còn có những bảo tàng khác. Phục thần tu la cũng không về phần dùng phế máu đến ẩn dưỡng thần binh. Diệp An nhìn về phía Ngọc sát tu la. Ngọc sát tu la khoẹt miệng nít lên, bất quá cái này máu đen nhìn như không có gì giá trị lợi dụng, nhưng là ở bên trong có một ít cổ thần máu kết tinh. Ta xưng là huyết tinh, bên trong ẩn chứa tinh thuần nhất cổ thần máu, phục thần tu la hẳn là đạt được một chút huyết tinh, nhờ vào đó đến dưỡng kiếm. Chỉ có huyết tinh sao? Diệp An cảm giác có chút không đúng. Nếu như chỉ có huyết tinh lời nói, cũng không về phần nhường phục thần tu la ở chỗ này chiếm cứ lâu như vậy à? Hoàn toàn chính xác không chỉ có huyết tinh, ngay tại trước đó không lâu, dưới trướng của ta tu la làm phát hiện nơi này khả năng có khác đầu tiên, ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới, hoặc là có thể nói là một cái thần quốc. Ngọc sát tu la mỗi chữ mỗi câu nói rằng, thần quốc. Diệp An lộ ra một vẻ dị sắc. Khó trách sẽ dẫn tới ba vị tu la, dạng này bảo tàng hoàn toàn chính xác dễ dàng bị người nhớ thương, không có người sẽ không động tâm. Không tệ, nhưng là muốn đi vào thần quốc rất khó, nhất định phải chạy qua phiến này huyết hải mới được, nơi này không cách nào phi hành, nhưng là biển máu này là cổ thần huyết dịch biến thành, cho dù là chúng ta tu vi như vậy, nếu là muốn chạy qua huyết hải cũng gần như không có khả năng. Ngọc sát tu la vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Diệp An nhìn phía trước ông dương huyết hải, tự nhiên có thể cảm nhận được trong máu ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện ăn mòn người nhục thân. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một vệt linh quang, huyết tinh. Ngọc sát tu la lộ ra một vệt nụ cười, không tệ, còn muốn dựa vào huyết tinh. Huyết tinh đã tại máu đen bên trong đều không có bị ăn mòn, có thể thấy được ẩn chứa lực lượng sát thực không kém. Nếu là cầm trong tay huyết tinh lời nói, liền có thể bảo hộ người không bị máu đen ăn mòn, có thể chạy qua phiến này huyết hải. Đã như vậy, vậy thì tìm xem đi. Ta chỗ này còn có mấy khối. Ngọc sát tu la móc ra mấy khối huyết tinh, một người phân đến một khối, nàng tiếp tục nói, chỉ dựa vào cái này mấy khối lời nói, muốn chạy qua huyết hải có chút rất không có khả năng, vẫn là tìm thêm mấy khối tương đối ổn thỏa. Mấy người bắt đầu chia đầu hành động, tiến về huyết hải địa phương khác nhau tìm kiếm huyết tinh. Diệp An mang theo cơ trường Diệp, dù sao hắn tu vi quá thấp, liền nơi này quỷ dị nói mớ đều không thể ngăn cản. Hai người mở ra động chân chi nhãn, quét mắt huyết hải, tìm kiếm lấy huyết tinh hạ lạc. Diệp An phát hiện nơi này huyết dịch quá mức ô trọng, thế mà liền hắn ánh mắt đều hứng chịu tới một chút che chắn, khó mà hoàn toàn nhìn thấu. Về phần cơ trường Diệp liền càng thêm không chịu nổi, chỉ có thể nhìn thấy huyết hải mặt ngoài. Nhìn hồi lâu, Diệp An mới rốt cục nhìn thấy một khối. Sau đó hắn trực tiếp tế lên trường sinh đỉnh, đem khối kia huyết tinh mò đi ra. Nơi này máu đen chẳng những có thể ăn mòn người nhục thân, còn có thể ăn mòn thần binh. Diệp An chỉ là vớt một khối huyết tinh, lại phát hiện chính mình trưởng khống trường sinh đỉnh thần thức đều hứng chịu tới ăn mòn, kém chút bị ăn mòn hầu như không còn, doa đến hắn liền tranh thủ trường sinh đỉnh thu hồi lại. Cứ như vậy, khống chế trường sinh đỉnh chạy qua huyết hải cái này biện pháp cũng được bất động, hắn cho dù nguyên thần mạnh hơn, cũng không có khả năng kiên trì vượt qua mảnh này đại dương mênh mông. Một đoàn người ở chỗ này bận rộn thời gian gần một tháng, mới rốt cục thu thập được mấy chục khối huyết tinh. Không hẳn, phía này huyết hải quá rộng lớn, lại thêm huyết tinh số lượng ít, có thể được tới mấy chục khối đã rất tốt, Diệp An liền cống hiến vượt qua một nửa số lượng. Chuẩn bị kỹ càng huyết tinh về sau, mấy người liền lên đường. Chương 1693, độ huyết hải, đến bị ngạn chương 1693, độ huyết hải, đến bị ngạn huyết tinh. Một khối bóng ánh sáng long lanh huyết sắc tinh thể, màu đỏ hào quang tràn ngập, có một cỗ mênh mông huyết khí đang tràn ngập, bên trong huyết dịch tiên diễm thông thấu, ẩn chứa một cỗ thần lực mênh mông, có khí tức cổ xưa đang kích động. Đây là vị tia xa cổ thần minh huyết dịch, không có nhận mảy may ô nhiễm, cũng không có bất kỳ biến dị, chỉ có như đại dương huyết khí cùng sinh cơ. Thông qua những huyết dịch này, Diệp An cảm nhận được một cỗ uy áp, kia là đến từ thần vị uy áp. Ý vị này chết ở chỗ này cổ thần là thần vương cấp bậc tồn tại, so với hắn còn cao hơn một cái cấp độ. Mấy người cầm trong tay huyết tinh, một cỗ ánh sáng màu đỏ tràn ngập ra, đem mọi người thân thể bao phủ, sau đó bọn hắn liền bước vào trong biển máu. Dầm dầm, huyết sắc gợn sóng phun trào, mang theo sâm bạch xương cốt còn có sợi tóc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút còn chưa hoàn toàn ăn mòn nhục thân, mùi tanh hôi xông vào mũi, để cho người ta sắc mặt trắng bệnh. Cho dù là cùng nhau đi tới đều không có chút rung động nào Hoa Nguyệt Miên, lúc này cũng hơi nhíu lên đẹp mắt đại mi. Cũng may có huyết tinh bảo hộ, tinh thuần huyết chi lực tướng máu đen ngăn khuất bên ngoài, để bọn hắn không đến mức nhiễm phải máu đen. Làm dần dần rời xa bên bờ về sau, bọn hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Trung quanh sóng máu cuộn, bọc lấy bạch cốt lăn lộn không ngừng, tầng tầng lớp lớp đánh vào trên người của bọn hắn, cảm giác này để cho người ta sẽ không chế không nổi sinh sôi sợ hãi. Mấy người tựa như là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng, nhìn không thấy phía trước, cũng không nhìn thấy phía sau, căn bản không biết rõ muốn đi đâu. Ngọc Sát Tu La đi ở trước nhất, nàng là dẫn đường, những người khác đi theo phía sau của nàng. Bởi vì nàng cũng là lần thứ nhất tiến đến, cho nên trong lòng cũng không chắc chắn, không biết rõ bao lâu mới có thể đến đạt chỗ kia thần quốc. Không bao lâu, huyết tinh lực lượng liền dần dần bị tiêu hao sạch, mấy người lại lấy ra mới huyết tinh tiếp tục đi về phía trước. Dầm dầm, trung quanh gợn sóng mãnh liệt càng phát ra lợi hại, một cơn sóng tiếp lấy một cơn sóng đánh tới, cơ hồ muốn đem mấy người bao phủ. Như thế trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng thể nghiệm, để cho người ta khó tránh khỏi hoảng hốt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhất trọng sóng lớn của tới, cuốn lên một bộ núi nhỏ như thế khung xương, không biết là cái gì giống loài, hướng phía mấy người đập xuống giữa đầu. Diệp An tế lên trường sinh đỉnh, đem mọi người bảo hộ ở xuống mặt. Oeng, khung xương trùng điệp nện ở trường sinh đỉnh bên trên, thanh quang dập dờn, đại đỉnh phát ra kim thiết giống như tiếng vang, chấn động đến mấy người đều có chút mắt nổi đom đóm. Nơi này không cách nào vận dụng quá nhiều pháp lực, chính là như vậy bình thường phòng ngự, đều để Diệp An có chút giật gấu và bay. Thân huyết ẩn chứa dù sao cũng là thần đạo thời đại lực lượng, không thuộc về thời đại này, cho nên đối bọn hắn những này người tu tiên mà nói, nơi này nói là đường cùng cũng không đủ. Cứ như vậy, mấy người một đường xâm nhập, đã hoàn toàn không biết mình tới nơi nào, bây giờ chỉ có cắm đầu đi lên phía trước. Mà nhìn xem trên tay huyết tinh một chút xíu hao hết sạch, trước phương vẫn không có bất kỳ cảnh tượng, mấy người tâm cũng đều nhấc lên. Ngọc Sát đạo hữu, ngươi xác định không đi sai? Diệp An nhịn không được mở miệng hỏi. Ta xác định. Ngọc Sát Tu La rất trả lời khẳng định nói. Cho dù lúc này không xác định, nàng cũng nhất định phải nói xác định. Diệp An cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng là thẳng đến trên tay huyết tinh hoàn toàn hao hết, bọn hắn vẫn không có đi ra huyết hải. Dưới tình thế cấp bách, Diệp An chỉ có thể tế ra trường sinh đỉnh đem mọi người chứa ở bên trong. Thần sắc của hắn khó coi, Ngọc Sát đạo hữu, đến cùng còn nhiều hơn xa. Cái này máu đen có thể ăn mòn người thần thức, chờ ta thần thức hao hết, không cách nào trưởng khống trường sinh đỉnh, người ta sẽ hoàn toàn mê thất trong biển máu. Ta cũng không biết, nhưng là tuyệt đối tới gần, kiên trì một chút nữa. Ngọc Sát Tu La mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng không chắc chắn. Trường sinh đỉnh thanh quang dập dờn, đem tất cả máu đen đều ngăn khuất bên ngoài, tầng tầng huyết sắc sóng lớn của tới, trường sinh đỉnh tại gợn sóng bên trong chập trùng không chừng, tựa như lúc nào cũng sẽ lật úp như thế. Cứ như vậy lại nhẹ nhàng hứa cửu, Diệp An thần thức cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn lấy ra từng hạt đan dược căn bảo, chậm rãi khôi phục chính mình hao tổn thần thức, ngay tại hắn cơ hồ tuyệt vọng lúc, Ngọc Sát Tu La thanh âm vang lên, tới. Ngay ở phía trước. Diệp An chưa bao giờ một khắc giống như bây giờ cảm thấy thanh âm của nàng thế mà dễ nghe như vậy. Làm. Trường sinh đỉnh đâm vào cái gì vật cứng phía trên, rốt cục cũng ngừng lại. Mấy người theo bên trong chiếc đỉnh lớn bay ra, dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Mấy người đều dài thở phào một cái, cảm giác vừa mới thật kinh lịch một trận như địa ngục ma luyện. Kia mênh mông vô bờ huyết hải đại dương mênh mông quá tra tấn người, nói mớ âm thanh một mực tại bên tai lượn lờ, để bọn hắn cơ hồ mê thất ở trong đó. Còn tốt có ngươi thiên đạo chí bảo, nếu không chúng ta thật muốn mê thất tại trong biển máu. Ngọc Sát Tu La lòng còn sợ hãi, vô vô chính mình bộ ngực cao vút. Diệp An tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Rõ ràng là lần đầu tiên đến trả nói khẳng định như vậy. Ngọc Sát Tu La vũ mị cười một tiếng, ta nếu là chẳng phải nói lời, hậu quả chỉ có thể càng hỏng bét. Hừ. Diệp An hừ lạnh một tiếng, bắt đầu đánh giá đến dưới chân đại địa. Kiên cố lục địa theo dưới chân một mực mở rộng tới cuối tầm mắt, phía trước có vùng đất bằng phẳng, cũng có dãy núi chập trùng, dãy núi nguy nga, liên miên vô tận. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn thì treo một vòng đại nhật cùng một vầng minh nguyệt, còn có chút điểm tinh thần đang nhấp nháy. Đây chính là tôn này thần vương thần quốc. Diệp An ở chỗ này cảm nhận được một cỗ sinh khí, rất cổ lao sinh khí, cùng phía ngoài huyết hải hoàn toàn khác biệt, không có chút nào ô trọc tà dị. Đại địa phía trên thảm thực vật sinh trưởng, màu xanh biết rạng rỡ, còn có rất nhiều cổ lao giống loài sinh hoạt ở nơi này, có tương tự kỳ lân, có sinh ra ba đầu, có thần hiệu sừng hiệu phát ra thất thải chi quang, còn có toàn thân tuyết trắng cự mãng, có chiếm cứ tại đỉnh núi hắc hổ. Cái này tràn ngập sinh cơ cảnh tượng nhường mấy người đều trở nên thất thần, thế nào đều không nghĩ tới nơi này sẽ là dạng này một chỗ mênh mông lại tràn ngập sinh cơ địa phương. Diệp An ngẩng đầu nhìn bầu trời, tia sáng loáng mặt trăng cùng mặt trời treo ở nơi đó, không biết rõ vì cái gì, hắn cảm thấy giống như là hai viên tròng mắt tại nhìn xuống đại địa. Mấy người khôi phục một chút pháp lực cùng thần thức, sau đó bước lên mảnh này tràn ngập sinh cơ đại địa. Là mấy người tiến vào sơn lâm lúc, từng đôi mắt liền nhìn lại. Sinh hoạt ở nơi này cổ thú rất nhiều, đều là rất cổ lao giống loài, thể nội thần huyết nồng đậm, nhưng là tu vi lại không cao. Diệp An cùng nhau đi tới, nhìn thấy tu vi cao nhất đại khái chỉ tương đương với luyện hư kỳ, ngay cả độ kiếp kỳ đều không có. Đây là thần quốc, mà lại là còn không có bị khai phát qua thần quốc, nơi này thiên địa pháp tắc đều cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, cho nên những sinh linh này tu hành phương thức cũng hoàn toàn khác biệt. Cảm nhận được Diệp An mấy người cường đại, những này cổ thú mặc dù trong mắt tràn đầy cảnh giác, nhưng lại không có công kích. Các ngươi không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái sao? Diệp An hành tẩu giữa rừng núi, đột nhiên mở miệng nói ra. kỳ quái. Cơ trưởng Diệp nhìn xem xung quanh, không có chút nào cảm giác được. Hoa Nguyệt Miên lại nhẹ nhàng gật đầu, quả thật có chút kỳ quái. Chương 1694, đã lựa chương 1694, đã lựa một cái tràn ngập sinh cơ thế giới, lại cho Diệp An một loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy có chỗ nào không hài hòa. Hồi tưởng lại chính mình trước đó tại Tinh Nguyệt Tổ Địa thấy qua vị kia thần vương mở thần quốc, lại cùng trước mắt thần quốc đem so sánh, Diệp An trong lòng mơ hồ có so đo. Toàn này thần quốc có chút quá trẻ tuổi. Đây chính là Diệp An cho ra kết luận. Một cái theo viễn cổ thời đại để lại thần quốc, trải qua ước vạn năm thời gian diễn biến, hẳn không phải là trước mắt cái dạng này. Như thế dài dằng dặc thời gian, ngay cả một ngôi sao đều sẽ cô quạnh tử vong, chớ nói chi là dạng này một cái thế giới. Thần vương thần thông quảng đại, mở ra tới thế giới cũng không nên là cái dạng này mới đúng. Tinh Nguyệt Tổ Địa vùng tinh vực kia, cũng chỉ là vị kia thần vương thần quốc một bộ phận mà thôi. Linh dược, thật nhiều linh dược. Giữa núi rừng, xanh úng tươi tốt, một mảnh xanh biếc, sinh cơ mạnh mẽ tràn đầy, dường như tiến vào một mảnh đại dương màu xanh lục bên trong. Tại cây rừng ở giữa sinh trưởng rất nhiều linh dược, hơn nữa rất nhiều bọn hắn cơ hồ cũng không nhận ra, là viễn cổ thời đại linh dược. Tại thời đại kia, những dược liệu này được xưng thần dược, mà không phải linh dược. Cơ trưởng Diệp nhìn nó mắt, trong lòng ngứa một chút, phải không thể đem nơi này tất cả linh dược đều đào đi. Nhưng là nơi này linh dược thực sự nhiều lắm, vừa nhìn thấy vài quặng, đi lên phía trước mấy bước lại là vài quặng, căn bản đào không đến. Có chút chân quý linh dược bên cạnh còn có dị thú mạnh mẽ bảo hộ, nhưng là tại phát giác được Diệp An mấy người cường đại về sau, đều là vắt chân lên cổ đường chạy. Ngọc Sát Tu La ánh mắt có chút lửa nóng. Đây là một chỗ bảo địa, chân chính bảo địa. Nếu là có thể đem nơi này chiếm làm của riêng, nàng dưới trướng thế lực tuyệt đối sẽ thu hoạch được bạo tạc thức tăng trưởng. Cho dù cùng Diệp An mấy phần chia đều, thu hoạch của nàng cũng tuyệt đối là to lớn. Nhưng là có một vấn đề rất khó. Tòa này thần quốc bị một cái biển máu đại dương mênh mông quấn quấn, lần này nếu là không có Diệp An lời nói, bọn hắn gần như không có khả năng tiến đến. Nếu là Diệp An không có ở đây, nàng lại như thế nào đem nơi này hải lượng tài nguyên chuyên trở ra ngoài? Nếu có thể ở huyết hải bên trên mở một đầu đầy đủ an toàn ổn định thông đạo lời nói, vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Xuyên biệt một mảng lớn sơn lâm, bọn hắn gặp được vô số dị thú, nhưng là mạnh nhất cũng bất quá độ kiếp kỳ mà thôi, một cái hợp đạo cấp bậc dị thú đều không có. Theo đạo lý mà nói, trải qua như thế dài dằng dặc diễn biến, nơi này hẳn là có hợp đạo kỳ tồn tại mới lạ. Hơn nữa nơi này thiên đạo pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, có lẽ còn có thể sinh ra mạnh hơn sinh linh, nhưng là cũng không có. Phát hiện sao? Nơi này dị thú mạnh nhất cũng bất quá độ kiếp kỳ tả hữu, cái này có chút không bình thường. Diệp An đưa ra ý nghĩ của mình. Hoàn toàn chính xác. Ngọc Sát Tu La gật đầu, theo đạo lý mà nói, như thế dư giả linh khí lại thêm đến mãi không hết linh dược, lại qua nhiều năm như vậy, đản sinh ra hợp đạo hẳn là rất đơn giản mới là. Nơi này tiên địa pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, có lẽ còn có thể sinh ra mạnh hơn sinh linh. Hoa Nguyệt Miên mở miệng nói ra, nàng là hợp đạo kỳ, tại ngoại giới có thể cảm nhận được tiên đạo pháp tắc hạn chế, không cách nào tiến thêm một bước, nhưng là ở chỗ này lại cảm giác còn có tiến thêm một bước khả năng. Cho nên những này dị thú đản sinh thời gian kỳ thật không hề dài, đúng không? Cơ trưởng Diệp rất thông minh, minh bạch mấu chốt trong đó. Đối. Diệp An gật đầu, ngay cả thế giới này cũng là như thế. Ta đoán nó một mực tại diễn biến bên trong, thẳng đến gần chút tuế nguyệt mới diễn biến hoàn thành. Nơi này không phải thần quốc sao? Thần quốc hẳn là đã sớm mở hoàn tất mới là, thế nào sẽ còn đang diễn biến bên trong? Ngọc Sát Tu La có chút không hiểu. Phong Nhược Hoàng thanh âm nhẹ nhàng, giải thích rõ nơi này cũng không phải là thần quốc. Không phải thần quốc? Này sẽ là cái gì? Ngọc Sát Tu La nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Diệp An cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được riêng phần mình treo ở một bên mặt trời cùng mặt trăng. Nơi này, có lẽ là vị kia thần linh nhục thân biến thành. Cái này mấy người trong lòng đều rất không bình tĩnh, không nghĩ tới cái gọi là thần quốc lại là như vậy lai lịch. Diệp An lúc này lại cười cười, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, đến cùng phải hay không, chúng ta còn cần nhìn lại một chút. Rời đi mảnh này ung tùm sơn lâm, bọn hắn tiến vào một mảnh trong hoang mạc, giữa thiên địa hỏa linh khí dị thường sinh động, cũng rất tinh khiết, nhường Diệp An thể nội hắc bạch chi hỏa đều tại ngao ngoe muốn động. Hoang mạc chỗ sâu có núi non chập trùng, lượn lờ lấy trùng thiên ánh lửa, một mảnh xích hồng, lại là một vùng núi lửa, thỉnh thoảng còn tại phun trào, đầy trời đều là hỏa hồng nham tương đang phun trào, nương theo lấy quần quần khói đặc. Có lôi quang tại trong khói dày đặc lập lòe. Cho dù là tại bực này ác liệt chi địa, Diệp An cũng nhìn thấy một chút dị thú, còn có một số rất kỳ dị hỏa diễm sinh vật, hỏa long tiểu xà, ao nham tương bên trong hỏa ngư, màu đỏ tê nhỏ. Nơi này cũng không phải là không có chút nào sinh cơ, có chính mình sinh thái. Phụ thân, ngươi nhìn đây là cái gì? Cơ trưởng Diệp tại một tòa ao nham tương bên cạnh đứng một hồi, đột nhiên bất lên một vật. Nhưng vẹn vẹn cầm một giây, hắn liền kêu đau một tiếng, vật trong tay cũng rơi trên mặt đất. Hắn toàn bộ bàn tay tại cái này ngắn ngủi trong một giây thế mà bị bỏng cháy, huyết nhục đều khô nước. Diệp An đưa tay nhặt lên khối kia hỏa hồng hòn đá, vào tay nóng bỏng, có ánh sáng long lanh, bên trong có chất lỏng màu đỏ đang chảy, ẩn chứa rất tinh khiết hỏa linh lực. Đồ vật không tệ, luyện chế hợp đạo kỳ pháp bảo đều có thể. Hắn mở miệng nói ra. Thật. Cơ trưởng Diệp ánh mắt đều sáng lên. Ân. Diệp An gật gật đầu, đem hỏa tinh thạch đưa cho hắn. Cơ trưởng Diệp lần này không còn dám đụng, trực tiếp thu vào trong nhận chứa đồ. Mấy người xâm nhập núi lửa nhóm, trung quanh đều là ầm ầm thanh âm, nham tương đầy trời, ánh lửa tứ ngược, nương theo lấy quần quần khói đặc, thỉnh thoảng liền có hỏa hồng tảng đá từ trên trời giáng xuống. Một mảnh tận thế cảnh tượng, chính là tại dạng này tràn ngập lực lượng hủy diệt cảnh tượng bên trong, lại có không giống sinh cơ đang nổi lên. Mấy người một đường vừa đi vừa nghỉ, cơ trưởng Diệp thấy được không ít đồ tốt, chỉ nhặt được 1/2 phần 10, cũng đã là một khoản cực kỳ không ít thu hoạch. Làm đi ra núi lửa nhóm lúc, đi vào khu vực biên giới, tại nồng đậm bụi núi lửa bên trong, Diệp An thấy được một mảnh xanh biếc, so trước đó kia phiến sơn lâm còn muốn tràn đầy, sinh cơ nồng đậm, giống như đại dương mênh mông. Phía trước dãy núi nguy nga, liên miên chập trùng, giống như là từng đầu cự long nằm rạp trên mặt đất, lưng núi nô lên như rồng cõng, rất nhiều sơn phong đỉnh núi đều là trắng loá như tuyết, quanh năm không thay đổi. So sánh với trước đó thấy qua sơn lâm, nơi này dãy núi muốn càng thêm nguy nga, càng thêm hiểm trở, có mấy ngàn trượng chi cao, hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi. Sơn lâm, núi lửa, dãy núi, Diệp An nghĩ đến trải qua ba cái địa phương, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Như vậy kế tiếp địa phương làm xuyên qua bốn lượn quần sơn sau, bọn hắn đi tới một chỗ địa phương mới, nơi này hình dạng mặt đất lại phát sinh biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa một cỗ phong duệ chi khí, kia là kim chi lực, chủ công đánh giết phạt. Chương 1695, thân hóa thiên địa. Chương 1695, thân hóa thiên địa. Liên tiếp trải qua bốn phía khác biệt hình dạng mặt đất, những người khác cũng đều phản ứng lại. Theo rừng cây tới núi lửa, theo núi lửa lại đến dãy núi, lại từ dãy núi đến nơi đây, cái này bốn cái địa phương không bàn mà hợp ngũ hành chi biến. Ngọc Sát Tu La mở miệng nói ra: "Không tệ, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kế tiếp địa phương khả năng chính là nước. Nếu như nơi này thật sự là thần minh thân thể biến thành lời nói, cái này năm cái địa phương đối ứng có lẽ là thần minh ngũ tạng." Hoa Nguyệt Miên làm ra tổng kết: "Đã có ngũ tạng, kia địa phương khác đâu?" Cơ trưởng Diệp đặt câu hỏi: "Địa phương khác hẳn là cũng sẽ hình thành đặc thù hình dạng mặt đất a." Tìm xem nhìn liền biết. Vẹn vẹn cái này bốn phía địa phương, bọn hắn liền đã bỏ ra thời gian mấy tháng, có thể thấy được diện tích chi lớn. Nếu là tăng thêm địa phương khác lời nói, nơi này bao la có chút vượt quá tưởng tượng. Mấy người hành tẩu tại mảnh này bát ngát trên cánh đồng hoang, kim loại khoáng mạch khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần đơn giản đào móc một chút liền có thể móc ra rất nhiều khoáng thạch. Nơi này tài nguyên khoáng sản chi phong phú xác thực không phải tầm thường. Mấy người lấy đi đường làm chủ, trên đường đi đều thu hoạch không ít. Ngọc Sát Tu La cảm thán liên tục, nơi này thần tàng nhiều lắm, chống đỡ lấy mấy cái tông môn đều không đáng kể. Diệp An vừa cười vừa nói, "Vẫn thần lĩnh bây giờ là địa bàn của ngươi, tự nhiên là ngươi nói tính." Ngọc Sát Tu La lắc đầu, "Ta đối với mình bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng, không nói ta có thể ăn được hay không đến dưới vấn đề, có thể hay không giữ vững đều là cái vấn đề. Kia ba vị tu la bị ngươi đánh bại, có lẽ sẽ không lại ngấp nghé, nhưng là chờ ngươi đi, ai biết bọn hắn có thể hay không liên hợp những người khác lại đến đối phó ta. Đó vấn đề." Diệp An mở miệng nói ra. Ngọc Sát Tu La nụ cười vũ mị, "Nơi đây tài nguyên đã như vậy phong phú, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm?" "Động tâm là động tâm, nhưng là núi cao đường xa, ta có thể mang đi một chút cũng không tệ rồi." Diệp An mở miệng nói ra, "Huống hồ ta đạo tông có vài chỗ tiên tiên thánh địa, cũng không thiếu những này. Nơi đây vẫn là bởi vì ngươi mà lên, cùng ngươi có mạc đại nhân quả, không bằng dạng này, ngươi ở chỗ này thành lập một chỗ đạo tông điểm tông, chúng ta cùng một chỗ khai phát nơi này như thế nào?" Ngọc Sát Tu La đưa ra một cái đề nghị. Diệp An hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng, "Ngươi thế mà bỏ được?" "Không bỏ được lại như thế nào? Có ngươi tham dự, mới không có người dám ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ, không có ngươi lời nói, ta có lẽ cái gì cũng không chiếm được." Ngọc Sát Tu La nhìn rất rõ ràng, "Tên tuổi của ta tại Tu La tộc có thể chưa hẳn dễ dùng, có được hay không làm, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết." Ngọc Sát Tu La nhìn xem hắn nói rằng, "Ta đây là rất nghiêm túc đề nghị." Diệp An suy tư một chút, "Ta còn muốn suy nghĩ một chút. Dù sao khoảng cách quá xa, nếu là xảy ra biến cố gì lời nói, hắn không cách nào trước tiến đến. Nhưng nơi đây lại là trọng địa, giao cho đồng dạng người hắn cũng không yên lòng, nhất định phải giao cho mình người thân cận nhất mới được." Diệp An cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hồng Ánh Huyết, nàng cùng Tu La tộc ở giữa cũng có mạc đại nguồn gốc, từ nàng trấn thủ ở chỗ này là thích hợp nhất. Hơn nữa Hồng Ánh Huyết dung hợp qua một khối Tu La tộc thánh vật tàn phiến, tương lai trưởng thành không gian rất lớn, nếu là đem hắn trên tay tàn phiến lại cho nàng, Hồng Ánh Huyết ngày sau thành tựu chỉ có thể cao hơn. "Đi, vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút a." Xuyên qua mảnh này bao hàm vô số tài nguyên khoáng sản chi địa, bọn hắn quả nhiên đi tới một mảnh tràn ngập thủy chi lực địa phương. Nơi này dòng sông tung hành, hồ nước khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là đầm lầy, muốn tìm một khối kiên cố khô giáo thổ địa đều rất khó. Như thế tràn ngập hơi nước địa phương, tự nhiên dựng dục ra càng thêm ung tùm sinh cơ. Mà tại vô số dòng sông cùng hồ nước bên trong, sinh hoạt rất nhiều dị thú, có cổ lão giao long, hữu hình dường như kỳ lân thủy thú, có đảo nhỏ như thế cự quy, còn có toàn thân kim hoàng cá chép. Cơ trưởng Diệp nhìn xem tại dòng sông bên trong vui chơi thỏa thích kim sắc cá chép, ánh mắt sáng lên, nước bọt đều nhanh chảy ra. "Sư phụ, thịt kho tàu cá chép ăn rất ngon đấy." Cơ trưởng Diệp nhỏ giọng nói rằng. Hắn trung quy là thiếu niên tầm tính, nói chuyện cũng có chút đáng yêu. Diệp An có chút dở khóc dở cười. Thằng đến rời đi vùng nước này, bọn hắn cũng không có đánh tới một đầu cá chép nướng ăn. Bọn hắn dọc theo một dòng sông đi ngược dòng nước, xuyên qua thảo nguyên, trải qua hồ lớn, trên đường phát hiện bọn hắn trôi chẳng qua là một đầu nhánh sông, cho nên bọn họ lại rời đi nhánh sông, tiến vào một cái khác nhánh sông. Nhưng là đi một đường sau, bọn hắn phát hiện con sông này thế mà cũng là nhánh sông, lại tiến vào một đầu càng thêm rộng lớn dòng sông. Lúc này dòng sông chi rộng đã có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu là đứng tại bên bờ lời nói, còn tưởng rằng đi tới bờ biển đâu. Tại trong con sông này, bọn hắn gặp được một đầu sinh ra cựu trảo chân long, lại đã đạt tới hợp đạo kỳ, là bọn hắn trước mắt gặp qua tu vi cao nhất một đầu dị thú. Nhìn thấy Diệp An mấy cái người xuống sau, đầu này chân long thế mà trực tiếp độc thủ. Nó thật sự rất mạnh, thể nội thần huyết cổ lão mà nồng đậm, chảy xuôi thần vương chi huyết, hơn nữa tu luyện chính là thần đạo thời đại pháp môn, thể nội chảy xuôi chính là thần lực. Nhưng là tại Diệp An trước mặt, nó như cũ không nổi lên được cái gì bọt nước, bất quá 10 chiều, nó liền bị Diệp An đặt tại trong nước, khó mà ngẩng đầu. Diệp An cũng không có giết nó, mà là cùng nó trao đổi một phen, lúc này mới quay người rời đi. Theo cựu Trảo Long nơi này biết được, nó cũng không biết chính mình là thế nào đản sinh, mọi thứ đều tự nhiên mà vậy, cũng không biết thế giới này là thế nào đản sinh, mọi thứ đều cảm thấy đương nhiên, không có nghĩ qua vấn đề này. Diệp An bọn hắn là kẻ ngoại lai, nhìn thấy thế giới xa lạ cùng sinh vật tự nhiên sẽ sinh ra hiếu kỳ, nhưng là đối bọn hắn mà nói, nơi này từ xưa như thế, sinh ra như thế, đương nhiên sẽ không có cái gì nghi vấn. Bỏ ra gần 3 năm thời gian, bọn hắn mới đưa thế giới này nhìn đại khái. Diệp An có thể xác định, đây chính là một bộ thần vương nhục thân hóa thành thế giới, mà lại là một cái hoàn chỉnh thế giới, có chính mình đại đạo pháp tắc, cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước truyền thuyết thần thoại, bản cổ khai thiên về sau, chính là dùng thân thể của mình chống ra thiên địa, sau khi ngã xuống nhục thân liền hóa thành dãy núi, hóa thành dòng sông, tứ chi hóa thành tứ cực, hai con ngươi hóa thành nhật nguyệt. Phụ thân, ngươi mau đến xem ta phát hiện gì rồi. Một ngày này, cơ trưởng Diệp Hào hứng đi tới Diệp An trước mặt. Hắn mang theo Diệp An đi tới bên ngoài mấy ngàn dặm, sau đó tiến vào một chỗ huyệt động tiên nhiên bên trong, làm tiến vào hang động sau, Diệp An liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí huyết, đồng thời còn có nồng đậm ánh sáng màu đỏ. Quả nhiên, làm xâm nhập tới trình độ nhất định sau, Diệp An tại trên vách đá thấy được từng khối màu đỏ tinh thể. Huyết tinh. Không tệ, cái này màu đỏ tinh thể cùng bọn hắn ở bên ngoài trong biển máu nhìn thấy huyết tinh giống nhau như lúc, là thần vương huyết dịch kết tinh, không có nhận bất kỳ ô nhiễm cùng biến dị. Diệp An đại hỉ, trước mặt hắn còn tại lo lắng làm như thế nào ra ngoài, hiện tại vấn đề này lại là giải quyết dễ dàng. Ân. Đương nhiên, Diệp An ánh mắt ngưng tụ, trong lòng run sợ một hồi, nhìn về phía hang động chỗ sâu. Là ta nghe lầm sao? Hắn vừa mới tựa hồ nghe tới nhịp tim thanh âm. Chương 1696, Thần Vương trái tim chương 1696, Thần Vương trái tim một đầu cất giữ phong phú huyết tinh mỏ, khắp nơi đều là huyết quang, giống như là lưu động huyết dịch đồng dạng, ẩn chứa cổ thần tinh huyết. Mà tại cái này điên tĩnh tĩnh mịch khoáng mạch chỗ sâu, Diệp An lại ngầm trộm nghe tới tiếng tim đập. Người đã nghe chưa? Hắn hỏi thăm cơ trưởng Diệp, cơ trưởng Diệp lại mở mịt lắc đầu, nghe được cái gì? Diệp An nhìn xem khoáng mạch chỗ sâu, mở miệng nói ra, cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Tốt. Hai người dọc theo thiên nhiên động rộng rãi đi thẳng về phía trước, trung quanh huyết quang càng phát ra nồng đậm, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng, ẩn chứa một cô rất đặc thù hương vị. Huyết quang chiếu vào trên người của hai người, để bọn hắn biến thành huyết nhân, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, có chút quỷ dị. Đông xâm nhập một chút khoảng cách sau, tiếng tim đập lần nữa vang lên. Lần này Diệp An nghe được rất rõ ràng, cơ trưởng Diệp cũng nghe tới. Thật sự có tiếng tim đập. Cơ trưởng Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm khoáng mạch chỗ sâu, tại thời khắc này lại có chút sởn hết cả gai ốc, ở nơi đó dường như có cái gì tuyệt thế hung vật đang chờ hắn. Diệp An ánh mắt lấp lóe, sau đó tiếp tục hướng xuống đi đến. Nhưng là theo tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước thông đạo cũng càng ngày càng hẹp, biến thành hẹp dài khe hở, trung quanh vách đá giống như là muốn đặt ở trên thân thể người, giam cầm không gian để cho người ta có chút không thở nổi. Đông, đông. Tiếng tim đập khoảng cách thời gian rất dài, mấy phút mới có thể nhảy lên một lần. Diệp An thi triển độ thuật, mang theo cơ trưởng Diệp xuyên qua vách đá, tại xâm nhập đại khái mấy ngàn mét về sau, mới rốt cục đi tới nhịp tim truyền ra địa phương. Đây là làm cơ trưởng Diệp nhìn thấy nhịp tim nơi phát ra lúc, cả người trợn mắt hốt mồm, trở nên thất thần, khó có thể tin nhìn trước mắt viên này to lớn trái tim, cả người đều cơ hồ ngạt thở. Đây là một quả lớn đến kinh người trái tim, cùng chung quanh thổ nhưỡng hoàn toàn dung hợp, tản ra nồng đậm huyết quang, toàn thân óng ánh, đa số đều đã kết tinh hóa, chỉ có một số nhỏ y nguyên vẫn là huyết nhục trạng thái. Đông. Kia bộ phận huyết nhục trạng thái như cũ tại nhảy lên, giống như là nổi trống như thế, nhiều Diệp An cùng cơ trưởng Diệp Tâm đều đi theo bắt đầu nhảy lên. Diệp An cũng có chút thất thần. Đi qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tôn này thần vương trái tim thế mà như cũ tồn tại, còn lưu lại một bộ phận huyết nhục trạng thái. Cái loại này cường đại sinh mệnh lực để cho người ta sợ hãi thán phục, hoàn toàn chính xác có thể xưng bất hủ. Không, không đúng. Diệp An bỗng nhiên nhíu mày. Lúc trước hắn gặp qua năm nơi khác biệt hình dạng mặt đất, khi đó suy đoán kia năm cái địa phương khác nhau là thần vương ngũ tạng biến thành, trái tim thuộc hỏa, kia phiến núi lửa nhóm hẳn là trái tim biến thành. Nhưng là ở chỗ này, hắn lại thấy được một trái tim. Theo trái tim tản ra bàng bạc khí huyết cùng uy áp đến xem, nơi này càng giống là thần vương trái tim. Ta trước đó suy đoán là sai. Núi lửa cũng không phải là trái tim biến thành. Diệp An nhíu mày, trong lòng tràn ngập không hiểu. Hoặc là nói, thần vương không ngừng một trái tim. Kia thần vương cụ thể là cái gì giống loài, nhục thân cấu tạo là dạng gì hắn hoàn toàn không biết rõ, có lẽ thật sự có không ngừng một trái tim cũng có nói. Tính toán, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, những này cũng không thể nào khảo cứu. Diệp An lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này vấn đề kỳ quái. Đông. Cơ trưởng Diệp cảm giác một hồi khó chịu, trái tim đều tựa hồ muốn nổ tung. Cái này tiếng tim đập ẩn chứa một loại ma lực kỳ dị, như đại đạo thanh âm đồng dạng, đinh hay nhức óc, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Diệp An đưa tay chạm đến một chút, phát hiện quả tim này vẫn là ấm áp, giống như là chết đi không bao lâu như thế. Diệp An trong lòng không khỏi một hồi cảm thán, thật không biết chân chính thần vương rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy. Hắn thấy, thần vương tối thiểu nhất cũng là kim tiên cấp độ tồn tại, trong đó đỉnh tiêm thậm chí có thể đụng chạm đến thiên tôn cánh cửa. Điểm này theo Nguyệt Thời Xu trên thân liền có thể nhìn ra một hai, nàng là đã từng thần vương, cũng là trường sinh thiên tôn đạo lữ một trong, bản thân tu vi tuyệt đối rất cao, là đỉnh tiêm kim tiên. Cũng không biết Nhược Băng bây giờ tu hành như thế nào. Diệp An trong đầu hiện lên một đạo băng thanh ngọc khiết thân ảnh, trong lòng có chút lo lắng. Nhìn chằm chằm viên này to lớn trái tim nhìn một hồi, Diệp An trong mi tâm tuân ra thần thức, chờ mong có thể nhìn ra một chút chỗ kỳ diệu. Nhưng là bỗng nhiên, trái tim phát ra một tiếng mạnh hữu lực nhịp tim, như là sấm nổ, cơ trường Diệp vẻ mặt tái đi, trực tiếp bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh, ánh sáng màu đỏ nở rộ, có một cỗ đặc thù thần niệm ba động, cường đại đến Diệp An khó mà phản kháng, trực tiếp đem hắn thần thức nuốt sống. Một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, thậm chí đem hắn nguyên thần đều kéo ra thể nội, kéo vào trái tim bên trong. Diệp An biến sắc, nhưng lại căn bản không phản kháng được. Nhục thể của hắn chỉ còn lại một bộ sắc không, hai mắt trống rỗng vô thần, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên thần của hắn bao phủ tại huyết sắc quang mang bên trong, tản ra hào quang bất hủ, cô đọng kiên cố, tựa như một tôn phát sáng thần minh. Làm quang mang tán đi sau, Diệp An phát hiện chính mình đi tới một chỗ không hiểu không gian bên trong. Trung quanh lưu động huyết sắc vầng sáng, có giang hà lao nhanh thanh âm, thùng thùng tiếng tim đập có chút trống rỗng, mang theo một loại kỳ lạ vật luật, có huyền diệu áo nghĩa chất chứa ở trong đó. Mà tại Diệp An phía trước, một thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, nhìn có chút hư ảo, đưa lưng về phía Diệp An, thân hình mờ mịt, nhưng lại cho Diệp An một loại phảng phất sơn nhạc như tảng đá uy áp. Đây là ai? Tôn này thần vương sao? Hắn chẳng lẽ lại còn sống? Diệp An nói không rụt rè đều là giả, dù sao cũng là một tôn thần vương, mạnh hắn không biết bao nhiêu, mong muốn giết hắn lời nói một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi. Nhưng lại như là đã lại tới đây, muốn tránh là không thể nào. Diệp An nguyên thần thở dài hành lễ, xin ra mắt tiền bối, vạn bối tùy tiện quấy rầy, còn mời tiền bối thứ lỗi. Đợi nửa ngày về sau, phía trước thân ảnh cũng không có bất kỳ phản ứng. Ngay tại Diệp An coi là đó bất quá là tử vật thời điểm, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên truyền ra một đạo sóng ý thức, xa lạ ngôn ngữ. Thần ngữ đã tan mất sao? Diệp An trong lòng run lên, không người trả lời. Về tiền bối, thần minh thời đại đã sớm kết thúc, như hôm nay ở giữa thần tích đều còn thừa không có mấy. Ai, một tiếng thật dài thở dài vang lên, quả nhiên đều kết thúc rồi hả? Hắn đã có chỗ đoán trước, nhưng là nghe được tin tức như vậy, vẫn là không khỏi một hồi đau lòng. Tôn này thân ảnh chậm rãi xoay người lại, lộ ra một trương uy nghiêm khuôn mặt, có một đầu tóc tím, sợi tóc ở giữa mọc lên hai cây hóng ánh sừng rồng, cái chán cũng có lân phiến bao trùm, mi tâm còn có con mắt thứ ba, mặc một thân rộng lượng áo bào, phía trên treo lên đồ án cổ lão, mặc dù thân hình có chút hư ảo, lại như cũng có một loại để cho người ta nhịn không được cúi đầu quỳ lạy xúc động. Ân. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi là một tôn thần quân? Diệp An trả lời, là, vạn bối may mắn thu hoạch được một vị thần vương sắc phong, đạt được thần quân chi vị. Vị kia thần vương? Chấn chử thần vương. Chấn chử thần vương a. Phía trước thân ảnh cảm thán một tiếng, kia là một vị rất cổ lão thần vương, ta cũng muốn xưng một tiếng tiền bối. Trên người ngươi dường như còn có cái khác thần vương cái bóng. Chương 1697, thần vương diễn pháp chương 1697, thần vương diễn pháp tôn này thần vương mắt sáng như đuốc, Diệp An cảm giác không có gì có thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. Thế là hắn mở miệng nói ra, không tệ, vạn bối còn may mắn đạt được mặt khác một tôn thần vương bộ phận truyền thừa, bất quá vạn bối cũng không hiểu biết tục danh của hắn. Thi triển một chút ta xem một chút. Là, Diệp An nguyên thần phát sáng, một mảnh mênh mông tinh đồ liền ở phía sau hắn hiện hiện, mỹ lệ mà mộng ảo. Hóa ra là Thiên Quyền A. Thần vương thanh âm hơi xúc động, hắn cũng đã mất đi sao? Thanh âm của hắn có chút thê lương, có chút bi thương. Thiên Quyền Diệp An ngai ngai nhấm nuốt một chút cái tên này. Đây không phải bắt đầu thất tinh bên trong một ngôi sao danh tự sao? Chẳng lẽ nói, bắt đầu thất tinh cái này mệnh danh là bởi vì vị kia thần vương tồn tại sao? Tư nhân đã qua đời, tiền bối nén bi thương. Diệp An mở miệng an ủi. Thần vương chỉ là cười cười, không có gì đau thương, mọi thứ đều đã được quyết định từ lâu, bất quá có thể ở trên người ngươi nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, ta còn là có chút vui mừng. Thời đại thay đổi là chiều hướng phát triển, không cách nào ngăn cản, nhưng là vĩ đại văn minh sẽ không chân chính diệt tuyệt, như cũng sẽ ở hậu thế lưu lại tiếng vọng. Diệp An nói như thế. Nói không sai, sở dĩ để ngươi tiền đến, chỉ là muốn nhìn xem lật đổ chúng ta thời đại sẽ là cái gì bộ dáng. Bây giờ thấy, cũng liền tiêu tan. Thần vương nhìn xem hắn, mặc dù chỉ là một cái nguyên thần, nhưng lại như cũng có thể cảm giác được Diệp An cường đại. Tại giống nhau cảnh giới bên trong, thần đạo thời đại có lẽ không có mấy người có thể thắng được hắn. Diệp An do dự một chút, hỏi nghi ngờ trong lòng, tiền bối. Bây giờ là còn sống không? Đã sớm chết. Thần vương ánh mắt bình tĩnh, chỉ là tại trình bày một sự thật, đây chỉ là ta một đạo thần niệm, thần đạo tu hành cùng các ngươi thời đại này khác biệt, tâm dấu thần, ta một sợi thần niệm đã ở chỗ này tồn tại hứa cửu, nếu là ngươi đến chậm một chút tuế nguyệt, có lẽ đạo này thần niệm cũng không tồn tại nữa. Diệp An than nhẹ một tiếng, tuế nguyệt ta, thật sự là quá mức vô tình, mai táng quá nhiều vĩ đại tồn tại. Ta ở bên ngoài thấy được một cái thế giới, hư hư thực thực là tiền bối nhục thân biến thành, bây giờ sinh cơ mạnh mẽ, vui vẻ phồn vinh. Diệp An đem chính mình bên ngoài nhìn thấy giảng thuật một lần. Kia là ta lựa chọn cuối cùng. Thần vương ánh mắt có chút xa xăm, trận chiến cuối cùng, ta bản thân bị trọng thương, cơ hồ tử vong, vốn là muốn trở lại chính mình nơi sinh ra tới tu dưỡng, chờ mong có thể sống sót, nhưng là kéo dài hơi tàn nhiều năm, ta còn là thất bại, thời đại thay đổi, đại đạo thay đổi, thiên đạo đều đang ngăn trở ta phục sinh. Ta như vậy tồn tại đã không được xuất hiện trên đời này, cho nên ta chọn ra lựa chọn cuối cùng, để cho mình nhục thân hóa thành một cái thế giới, hy vọng có thể cho thế gian này lưu lại một chút vết tích, chứng minh ta tới qua, ta tồn tại qua. Diệp An trong lòng phức tạp, không biết nên thế nào an ủi hắn, tiền bối đã làm được, ta tới qua, ta cũng đã gặp. Thần vương tiêu tan cười một tiếng, có lẽ đây chính là thiên đạo luân hồi à, năm đó thần đạo đẩy ngã thần ma chi phối, thành lập mới văn minh, hiện tại thời đại mới lại đẩy ngã chúng ta những này thần minh, mọi thứ đều đã được quyết định từ lâu. Hắn nhìn xem Diệp An nói rằng, có thể khiến cho ta xem các ngươi hiện tại tu hành chính là cái gì pháp sao? Có thể. Diệp An không do dự, hướng thần vương biểu hiện ra bây giờ hệ thống tu luyện, một bên giảng thuật một bên dùng nguyên thần diễn hóa, đủ loại pháp thuật thần thông tại trên tay hắn thi triển, nhường thần vương trong mắt quang mang chớp động, thần thái sáng láng. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tinh diệu thần vương trong con ngươi có đại đạo chi khí đang cuộn trào mãnh liệt, thậm chí có thể thôi diễn ra nhiều thứ hơn. Vạn bối trước mắt liền tu hành tới cảnh giới này, có thể cho tiền bối nhìn chỉ có nhiều như vậy. Diệp An ngừng lại. Thần Vương lại có chút nghi hoặc, ta xem cảnh giới của ngươi đã đến cực hạn, hẳn là có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, vì sao còn chưa đột phá? Thực không dám dâu dếm, cảnh giới này đã là ta chỗ thế giới có khả năng cho phép cực hạn, cảnh giới tiếp theo lời nói, chỉ có phi thăng tới tiên giới mới có thể làm được. Diệp An mở miệng nói ra. Phi thăng? Là, như hôm nay vũ trụ có 3 tầng, phía dưới cùng nhất một tầng là phàm nhân giới, ở giữa một tầng là cựu tiên chi cảnh, nghe nói còn có một số cái khác thế giới, phía trên nhất một tầng thì là tiên giới, văn bối bây giờ chính là tại cựu tiên chi cảnh. Thế giới khác nhau, cảnh giới khác nhau, Thần Vương như có điều suy nghĩ, loại này phân chia tại thần đạo thời đại là không có, cho nên hắn cũng không tốt làm ra đánh giá. Dừng một chút sau, hắn nói rằng, đã ngươi hướng ta phô bảy người phương pháp tu hành, không biết ngươi là có hay không muốn nhìn thần đạo thời đại phương pháp tu hành. Muốn. Diệp An ánh mắt ngay tức khắc liền phát sáng lên, xin tiền bối chỉ giáo. Thần Vương đứng người lên, bắt đầu hướng hắn diễn luyện thần đạo thời đại phương pháp tu hành. Thần đạo thời đại cảnh giới thứ nhất, tên là mở mạch, theo hắn giảng thuật, thân thể của hắn cũng biến thành trong suốt lên. Diệp An có thể thấy rõ ràng cảnh giới thứ nhất diễn biến phương pháp. Cái thứ hai cảnh giới tên là thần luân, Diệp An ngưng thần tinh khí, cực kỳ chăm chú, phát hiện thần đạo thời đại chú trọng hơn nhục thân tu hành, là đang đào đào tự thân ẩn chứa thần tàng, làm mở ra thể nội thần tàng sau, liền sẽ thu hoạch được một chút kỳ lạ thần thông cùng lực lượng. Cũng chính bởi vì có những lực lượng này, bọn hắn mới có thể siêu phàm nhập thánh, mới có thể bị phàm nhân cung bái. Cảnh giới tiếp theo là thần nhân, thần lực trong cơ thể ngưng tụ, hóa thành thần cách, có thể mở mang ra một phương thần vực hứa cựu về sau, Thần Vương mới rốt cục đem thần đạo thời đại cảnh giới diễn hóa hoàn tất. Diệp An trong con ngươi hào quang tiêu tan, đạo ngân sẽ lẫn, đối loại này tu hành phương thức kinh thán không thôi, dường như mở ra thế giới mới đại môn. Về phần ta cảnh giới bây giờ Thần Vương, lại có chút khác biệt, có chút Thần Vương là dựa vào sức một mình tu hành tới cảnh giới này, cũng có Thần Vương là thiên địa dựng dục mà thành. Thần Vương mở miệng nói ra, cũng tỉ như ta chính là thiên địa dựng dục mà thành, sinh linh như vậy được trời ưu ái, bị thiên địa yêu quý, có thể bất hủ bất diệt, lúc mới vừa bị giết chết, cũng có thể đang sinh ra chi địa lần nữa phục sinh. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp An trong lòng đột nhiên rung động. Hắn nghĩ tới Nguyệt Thời Xu. Khó trách cùng Trường Sinh Thiên Tôn đại chiến thời điểm Nguyệt Thời Xu rõ ràng đã chết, về sau nhưng lại khởi tử hoàn sinh xuất hiện lần nữa, hóa ra là bởi vì cái này. Thần Vương nói tiếp, bất quá thiên đạo thay đổi, chúng ta đã không bị thiên địa cho phép, cho nên ta cuối cùng thất bại, không có thể sống tới. Nhưng là Nguyệt Thời Xu vẫn sống. Đây là vì cái gì? Diệp An có chút không hiểu, không biết rõ nàng là thế nào làm được. Chẳng lẽ là bởi vì nàng chọn ra cải biến nguyên nhân? Nàng chủ động tu hành bây giờ phương pháp tu luyện, thuận theo thiên đạo, cho nên mới có thể phục sinh, không có bị thiên đạo nhầm vào. Trong lòng của hắn hiện lên một chút suy đoán, cảm giác tỷ lệ lớn là như thế này. Chương 1698, Thần Vương Chi Tâm. Chương 1698, Thần Vương Chi Tâm. Tôn này Thần Vương hướng Diệp An giảng thuật rất nhiều thần đạo thời đại đặc điểm, bọn hắn tu hành, nhân văn, lịch sử, diễn biến. Kia là một cái vĩ đại thời đại, ầm ầm sóng dậy, tựa như một mảnh sử thi, ra đời rất rất nhiều cường giả. Nhưng cho dù là vĩ đại như vậy văn minh, cuối cùng như cũ chôn vùi tại dòng sông thời gian bên trong. Cho nên đến cùng cái gì mới là bất hủ? Cái gì mới có thể chân chính trường sinh bất tử? Diệp An lại một lần nữa sinh ra thật sâu nghi vấn. Vô tận tuổi thọ cũng không có nghĩa là vĩnh sinh, như cũ có vẫn là khả năng, bị thiên địa yêu quý, nắm thiên địa linh tú đạn sinh thần vương cuối cùng đều sẽ bị thiên đạo vứt bỏ, còn có cái gì là không đổi đâu? Có lẽ, chỉ có chân chính siêu thoát trên đại đạo, không nhận thiên đạo quy tắc trói buộc, khả năng xem như chân chính vĩnh hằng. Vấn đề này chắc hẳn từ xưa đến nay không ít cường giả đều cân nhắc qua, nhưng là bọn hắn làm được sao? Thành công không? Diệp An không được biết, nhưng là biết đây là một đầu gần như không có khả năng con đường thành công. Cùng Thần Vương Hàn Huyên hứa cửu, Thần Vương cái này sợi thần niệm sắp tiêu tán, liền đem hắn đưa ra trái tim không gian. Khi hắn nhục thân trở lại nhục thân lúc, thấy được chung quanh mấy trường tràn ngập khẩn trương gương mặt. Phụ thân. Cơ trưởng Diệp nhìn thấy Diệp An ánh mắt khôi phục linh quang, trước tiên hỏi, ngươi không sao chứ phụ thân? Diệp An lắc đầu, không sao. Cơ trưởng Diệp tại sau khi tỉnh lại, liền lập tức đi đem mấy người khác tìm tới, nhưng là các nàng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không cách nào tiến vào trái tim bên trong, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi lo lắng. Còn tốt Diệp An trở về, bình an vô sự. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngọc Sát Tu La có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vừa đến nơi đây lúc, bọn hắn nhìn thấy to lớn như vậy một trái tim, đều là bị chấn động đến không nhẹ. Cái này trái tim bên trong, có vị kia thần vương một sợi thần niệm, cùng hắn nói chuyện với nhau một hồi. Diệp An mở miệng nói ra. Hắn nói mây trôi nước chảy, nhưng là nghe vào mấy người trong thai lại như là kinh lôi nổ vang. Đây chính là một tôn thần vương à, từ viễn cổ thời kỳ đến bây giờ không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng, đây quả thực là vượt thời không đối thoại. Cơ trưởng Diệp ánh mắt kỳ dị, thần sắc kích động. Quả nhiên, đi theo phụ thân mới có như thế đặc sắc kinh lịch. Hơn nữa, hắn nói với ta rời đi huyết hải phương pháp xử lý. Diệp An nói tiếp. A, biện pháp gì? Là dựa vào nơi này huyết tinh sao? Diệp An lắc đầu, huyết tinh vẫn là kém một chút, có biện pháp tốt hơn. Hắn buông tay, trong miệng mặc niệm không lưu loát ngôn ngữ cổ quái, trước mắt trái tim liền sinh ra dị biến. Giang giác, giang giác. Trái tim trung quanh kết tinh bắt đầu nứt ra, cùng trung quanh huyết tinh thạch bích phân liệt ra đến, sau đó liền bong ra. Trái tim nở rộ huyết quang, từ từ nhỏ dần, cuối cùng rơi vào Diệp An trên tay. Cái này đây chính là thần vương trái tim a, ẩn chứa bàng bạc huyết khí, bên trong có cổ thần máu, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy kỳ trân, thế mà cứ như vậy bị Diệp An đạt được. Có quả tim này, chúng ta ra ngoài liền hoàn toàn không là vấn đề. Diệp An thu hoạch đương nhiên không chỉ như thế. Hắn còn hướng thần vương tỉnh giáo thế giới này là như thế nào diễn hóa, đối với hắn thế giới của mình diễn hóa không nhỏ gợi mở. Đến tận đây, lần này thần quốc chi hành liền coi như là kết thúc. Thế giới này có quá nhiều thần tàng có thể đào móc, cho nên Diệp An quyết định bằng lòng Ngọc Sát Tu La đề nghị, ở chỗ này thành lập đạo tông điểm tông, để cho người ta ở chỗ này đóng giữ. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, ra ngoài lại nói. Diệp An mấy người rời đi thế giới này, rất nhanh liền tới huyết hải biên giới. Phía trước một vùng biển mênh mông, sóng máu ngập trời, nương theo lấy một cỗ nồng đậm tanh hôi, trong máu ẩn chứa ô trọc cùng quỷ dị, có thể ăn mòn tất cả. Diệp An lấy ra bóng ánh trái tim, một cỗ huyết quang tràn ngập ra, đem mấy người thân thể bao phủ. Là mấy người tiến vào trong biển máu lúc, huyết quang đem chúng quanh máu đen đều xua tan mở, không cách nào tới gần bọn hắn, cái này hiệu quả có thể so sánh huyết tinh mạnh hơn nhiều. Dựa vào quả tim này, bọn hắn trên đường đi không tốn sức chút nào, căn bản không có tao ngộ nguy hiểm gì liền chạy qua toàn bộ huyết hải, về tới Vân Thần Linh bên trong. Nghĩ được chưa, phải chăng quyết định ở chỗ này thành lập một cái điểm tông? Ngọc Sát Tu La còn tại nhớ thương việc này. Diệp An nhẹ gật đầu, có thể, nhưng là nhân tộc cách nơi này dù sao quá mức xa xôi, cho nên ta dự định tại dọc theo đường tạo dựng một cái truyền tống trận, mà thiết trí truyền tống trận địa phương đều muốn từ nơi này kiếm một chiến canh. Ngọc Sát Tu La khẽ nhíu mày, điểm nhiều ít, tự nhiên không có khả năng quá nhiều, cụ thể chờ ta dọc theo đường thăm dò hoàn tất lại nói, đến lúc đó ta sẽ tìm người thương nghị. Diệp An mở miệng nói ra. Cũng tốt. Ngọc Sát Tu La gật đầu, ta không có khả năng ở bên ngoài dài giữ lại, cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên, sau khi rời đi ta sẽ tự phòng, chờ ngươi tới lại để ta. Tốt. Diệp An đáp ứng xuống, ta sẽ đem kim thân lưu tại nơi này, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Tâm niệm vừa động, Phật môn kim thân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mặc dù kim thân hiện tại chiến lực không bằng bản tôn, nhưng là đối đầu bình thường hợp đạo còn không phải vấn đề. Huống hồ kim thân có thể nói là thân phận của hắn biểu tượng, nhưng phàm là nhìn thấy kim thân người, trước tiên nghĩ tới khẳng định là hắn, kể từ đó liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Sát Tu La mê người cười một tiếng, có ngươi kim thân ở chỗ này, chắc hẳn không có cái gì mắt không mở người tới đây sinh sự, ta có thể yên tâm. Trên đường sự tình giao cho ta, nhưng là nơi này vẫn là cần tạo dựng một cái truyền tống trận, ngươi có thể sớm chuẩn bị. Diệp An lại bàn giao một câu. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm thỏa đáng. Vậy trước tiên dạng này. Cáo tử. Ngọc Sát Tu La nói xong liền rời đi. Nàng cũng không giống như Diệp An, có thể không chút kiêng kỵ ở bên ngoài lưu lại, nhất định phải nhanh trở về tự phong. Diệp An đem Phật môn kim thân lưu tại nơi này sau, liền cùng Hoa Nguyệt Miên ba người lần nữa xuất phát. Bọn hắn xuyên qua Táng Bảo Hố, tiến vào yêu tộc cảnh nội. Yêu tộc thế lực khổng lồ, tộc đàn vô số. Ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, Diệp An hiểu rõ nhất hẳn là yêu tộc, cùng yêu tộc đánh qua không ít quan hệ, mặc kệ là địch hay bạn. Hắn đem trạm thứ nhất thiết lập tại Vạn Chu Sơn. Nơi này là hắn quen thuộc nhất địa phương một trong, đã từng cùng một chỗ đối phó qua Long tộc, cũng cùng một chỗ từng tiến vào Khởi Nguyên chi địa, là yêu tộc bên trong số lượng không nhiều có thể tin tưởng tộc đàn. Làm Diệp An lại tới đây lúc, cũng không có nhìn thấy Ngân Ngọc Chi, cũng là gặp được ngoại tôn của nàng nữ Ngân Uyển Nhi. Ngân Uyển Nhi bây giờ là độ kiếp lục trọng thiên tu vi, là Vạn Chu Sơn mạnh nhất mấy vị yêu hoàng một trong, tương lai cũng nhất định là Vạn Chu Sơn người tiếp nhận. Nhà ngươi Mô Mô không có đây không? Diệp An hơi nghi hoặc một chút. Mô Mô bây giờ đang bế quan bên trong, dự định tìm kiếm chứng đạo thời cơ. Ngân Uyển Nhi chi tiết trả lời. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, thân phận của hai người chênh lệch còn không phải rất lớn, nhưng là bây giờ lại đã thành ngày đêm khác biệt. Hợp đạo xem ra Ngân Ngọc Chi tại Khởi Nguyên Chi Điệu bên trong có thu hoạch, nếu là có thể một lần hành động đột phá hợp đạo, đối Diệp An mà nói tự nhiên cũng là một tin tức tốt. Chương 1699, chấm mê nữ sắc chương 1699, chấm mê nữ sắc yêu đế sinh ra rất khó. Cái này 10 vạn năm qua, ngoại trừ Thanh Câu ra đời hai vị nữ đế, yêu tộc những tộc quần khác bên trong còn không có sinh ra một vị yêu đế. Ngân Ngọc Chi mong muốn đột phá yêu đế cảnh giới này, không phải cái gì sự tình đơn giản. Nàng bế quan đã có đoạn 5 tháng, nhưng là đến nay đều không có bất cứ động tĩnh gì, còn không có tìm tới hợp đạo thời cơ, như cũng tại chờ đợi. Diệp An cũng không đợi tại cái này nhất thời, liền tại Vạn Chu Sơn ở lại, dự định nán lại một đoạn thời gian, nếu là Ngân Ngọc Chi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có lẽ còn có thể giúp một tay. Cơ trưởng Diệp mừng rỡ nhìn thấy tình huống như vậy, hắn tại được Ngân Uyển Nhi sau khi đồng ý, liền tại Vạn Chu Sơn đi dạo. Nơi này tụ tập trên đời này nhiều nhất nguyên tinh, các loại chủng loại đều có, ngũ hoa tám môn, thiên kỳ bách quái. Đối với rất nhiều người mà nói, nơi này là một chỗ hiểm địa, độc trướng tràn ngập, độc thảo khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là mạng nhện, một cái sơ sẩy liền sẽ rơi vào trong đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng đối một chút khẩu vị nặng người mà nói, nơi này cũng là một chỗ hạnh phúc chi địa, bởi vì nơi này nện tinh nguyên một đám mặc lớn mật, thiên kiều bá mị, rất nhiều đều toàn thân trần trụi nằm tại lưới lớn bên trên, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Cơ trưởng Diệp ra ngoài dạo qua một vòng sau, liền mặt đỏ tới mang thai trở về. Những cái kia nữ yêu tinh lớn mật nhường hắn chịu không nổi, còn chưa từng thấy như vậy hương diễm cảnh tượng. Một chút thậm chí trắng trợn trêu chọc câu dẫn hắn, huyết khí phương cương hắn chỗ nào chịu được những này, trở về về sau liền nói cái gì cũng không đi ra. Diệp An âm thầm cảm thấy buồn cười, nói đến hắn năm đó ở hạ giới thời điểm cũng đã gặp qua tương tự cảnh tượng, là chân chính tiến vào bản tơ động bên trong. Năm đó kinh nghiệm còn trước mắt rõ ràng từ khói chiều các nàng ngay lúc đó tu vi cao hơn hắn, đối với hắn lại là đe dọa lại là dụ hoặc. Diệp An rất may mắn chính mình có vô số gặp gỡ, có thể cho Tử Ngọc Yên, từ khói chiều các nàng trải đường, để các nàng có thể vượt qua một lần lại một lần tiên kiếp, có thể một mực làm bạn ở hai bên người hắn. Mà so sánh với các nàng, tổ tiên của các nàng Tử Nhược Lan liền không có may mắn như thế, rất nhiều năm trước liền đã vẫn lạc tại thiên kiếp dưới, Thương Tiêu Ngọc vẫn. Từ Ngọc Yên ba tỷ muội sau khi nghe được còn thương tâm Hứa Cửu. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, Tử Nhược Lan kinh lịch mới càng thêm chân thực, là vô số sinh linh ảnh thu nhỏ. Từ xưa đến nay, tại thiên kiếp phía dưới vẫn là sinh linh không biết rõ có bao nhiêu. Giống Tử Ngọc Yên các nàng độ một lần liền thành công một lần thực sự ít càng thêm ít, cần vô số bảo vật cùng đồng hậu dạy đặc nội tình xem như chèo chống. Mà đây đều là Diệp An cho các nàng, là Diệp An chém giết vô số cường địch để giành tới. Ngọc Chi đạo hữu chuẩn bị như thế nào ngươi cũng đã biết. Diệp An lại dò hỏi. Ngân Uyển Nhi suy nghĩ một chút trả lời, Mộ Mộ nói, nếu như nàng độ kiếp lời nói, có chừng không đến năm thành năm chắc. Năm thành cái này đã không tính hấp, nhưng là Diệp An lòng dạ biết rõ, Ngân Ngọc Chi khẳng định nói là cao, bởi vì sợ Ngân Uyển Nhi lo lắng, có lẽ chân chính xác suất thành công ba thành đều không có. Bất quá đã hắn ở chỗ này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi không cần lo lắng quá mức, Ngọc Chi đạo hữu đã thuế biến tới chân linh huyết mạch, đối với nàng mà nói, tấn thăng yêu đế là nước chảy thành sông sự tình, tin tưởng nàng có thể. Chỉ hy vọng như thế a. Ngân Uyển Nhi nói không lo lắng đều là giả, cha mẹ của nàng mất sớm, toàn bộ nhờ Ngân Ngọc Chi một người đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên, nàng thực sự không muốn nhìn xem người thân nhất người cách xa nàng đi. Nhưng là nàng lại không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao Vạn Chu Sơn bây giờ còn muốn dựa vào nàng chống đỡ, nếu để cho cái khác yêu mà biết, chưa chừng sẽ có cái gì tâm tư khác. Thời gian lặng lặng trôi qua, trong nháy mắt chính là 30 năm thời gian. Vạn Chu Sơn do êm sóng lặng, cái gì đều không có xảy ra, Ngân Ngọc Chi trong động phủ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không biết nàng bây giờ đến cùng như thế nào. Một ngày này, Phong Nhược Hoàng đi tới Diệp An trước mặt, muốn nói lại thôi. Diệp An nhìn ra nàng do dự, có lời gì cứ việc nói thẳng. Là sư đệ. Phong Nhược Hoàng mang trên mặt một vẻ lo lắng, ta nhìn hắn gần nhất cùng mấy cái nữ tử rất thân cận, có chút bận tâm, cho nên đến đây bẩm báo sư tôn. Ngươi lo lắng hắn trầm mê nữ sắc? Diệp An cười hỏi. Không phải. Phong Nhược Hoàng mang trên mặt một vẻ đỏ ửng, khẽ cắn môi đỏ nói rằng, ta là sợ các nàng dùng cái này đến phụ thuộc sư tôn, nếu là trong đó có người mang thai lời nói Phong Nhược Hoàng lo lắng không phải không có lý. 30 năm thời gian, Vạn Chu Sơn đã có không ít yêu hoàng biết được Diệp An đến tin tức, không ít yêu hoàng đều đến đây bái phỏng, một mặt là để tỏ lòng tôn kính, một phương diện cũng là vì rút ngắn quan hệ. Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn cùng Diệp An chênh lệch quá lớn, không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Cứ như vậy, cơ trường Diệp chính là một cái tốt nhất ván cờ. Mặc dù Diệp An không có nói rõ qua quan hệ của hai người, nhưng là người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra, hai người dáng dấp tương tự như vậy, không phải phụ tử còn có thể là cái gì. Nếu là có thể cùng cơ trường Diệp dính líu quan hệ lời nói, cùng Diệp An cũng chính là người một nhà. Không có việc gì, ta tin tưởng hắn quyết đoán. Diệp An như thế trả lời. Cơ trường Diệp thở nhỏ sinh trưởng ở cơ phượng giao bên người, nhân hoàng điện quy củ có thể so sánh đạo tông nhiều hơn. Nếu là cơ trường Diệp thở nhỏ đi theo Diệp An lời nói, tám thành thật đúng là sẽ trầm mê ở nữ sắc. Sư tôn đã minh bạch tại tâm, đồ đệ kia liền không nói nhiều. Phong Nhược Hoàng không người rời đi. Như thế lại qua thời gian mấy năm, Ngân Ngọc Chi trong động phủ rốt cục chuyển ra không giống khí tức. Diệp An trước tiên liền tới bên ngoài động phủ, chú ý bên trong khí tức biến hóa. Hoa Nguyệt Miên cùng Ngân Uyển Nhi cũng tới, Ngân Uyển Nhi vẻ mặt khẩn trương, một trái tim đều hoàn toàn nhấc lên. Muốn bắt đầu sao? Tay của nàng đều chăm chú siết ở cùng một chỗ. Diệp An lắc đầu, không có, nàng còn tại cùng Thiên Địa Đại Đạo giao cảm, đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Trung quanh Thiên Địa Đại Đạo đang chấn động, lấy động phủ làm trung tâm, tạo thành một loại đặc thù rung động. Quá trình này ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm cũng có thể, làm tự thân sở ngộ chi đạo cùng Thiên Địa Đại Đạo hoàn toàn cộng minh lúc, chính là thời cơ tốt nhất. Mỗi một ngày đều là như thế dài dằng dặc, Ngân Uyển Nhi một tấc cũng không rời canh giữ ở bên ngoài động phủ, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mấy tháng sau, Diệp An khẽ nhíu mày, phát giác được trong động phủ khí tức biến có chút khác biệt, sinh ra một tia hỗn loạn. Đây là Ngân Ngọc Chi bản thân hoài nghi, lo lắng cho mình không cách nào vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp, lo lắng phía ngoài Ngân Uyển Nhi, lo lắng toàn bộ Vạn Chu Sơn. Nếu là không thể kịp thời tỉnh ngộ lời nói, rất có thể sẽ biến thành tâm ma, dẫn đến thất bại trong gắng sức, cũng không còn cách nào tiến thêm. Diệp An trong tay hiện hiện mấy giọt tử sắc huyết châu, mỗi một giọt đều sáng lạn vô cùng, tản mát ra một cô yêu dị chi lực, có bảng bạc khí tức đang cuộn trào. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, đem mấy giọt tử sắc huyết châu đánh vào trong động phủ. Ngọc Chi đạo hữu, an tâm độ kiếp chính là tất cả có ta. Làm câu nói này tại Ngân Ngọc Chi vang lên bên tai, nàng giống như là ăn một quả thuốc an thần, trong lòng đủ loại lo lắng đều biến mất. Chương 1700, Vạn Yêu Quật chương 1700, Vạn Yêu Quật có Diệp An cái này tuyệt đỉnh cao thủ ở bên ngoài, Ngân Ngọc Chi trong lòng tất cả lo lắng đều biến mất không thấy, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập, cùng thiên địa giao cảm, cùng đại đạo hợp minh, điều chỉnh trạng thái của mình. Mấy giọt tử sắc máu tươi tại trước người nàng trình nổi, mỗi một giọt đều sáng lạn vô cùng, tử hà tràn ngập, huyết khí mãnh liệt, ẩn chứa đồng bộ yêu lực. Đây chính là huyền tiên cấp bậc yêu vật tinh huyết. Tới tiên nhân cấp độ, thể nội nguyên thần pháp lực đục thân đều dung luyện quy nhất, hóa thành tiên đạo chính quả, cho nên trong máu cũng ẩn chứa đạo quả chi lực, có đại đạo pháp tắc ở trong đó. Lĩnh hội cái này mấy giọt máu dịch, đối Ngân Ngọc Chi có lợi thật lớn, có thể gia tăng một chút hợp đạo hy vọng. Ngân Ngọc Chi tĩnh tâm lĩnh hội, không để ý đến chuyện bên ngoài, quanh thân chấn động càng thêm mạnh mẽ, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, làm cho cả Vạn Chu Sơn đều đi theo chấn động lên. Độc chứng mãnh liệt, thiên la địa vong xuất hiện, vô số tơ nện ở trong thiên địa xen lẫn, giống như là từng đầu đạo ngân, bệnh ra một bước đạo đồ. Ngân Ngọc Chi một bên tìm hiểu trong máu ẩn chứa đại đạo pháp tắc, một bên cũng tại hấp thu bên trong huyết mạch tinh hoa, chậm rãi dung nhập trong cơ thể mình, cho dù là một tia một sợi, đối nàng đều không nhỏ giúp ích. Đảo mắt lại là thời gian 10 năm. Ngân Ngọc Chi bế quan đã vượt qua ngàn năm, tại một ngày nào đó, khí tức của nàng không giữ lại chút nào phóng thích, một đạo quang trụ theo vạn chu sơn trung tâm nhất dâng lên, trực trùng bất tiêu, xuyên qua thương cung. Nương theo lấy một tiếng gào thét, một cái hình thể to lớn ngân sắc nện hư ảnh hiện hiện, đem mấy chục tòa đỉnh núi đều bao phủ, mỗi một chân đều rất giống trụ trời đồng dạng, toàn thân chạy xuôi ngân quang, cho người ta một loại thần bí mỹ cảm, toàn thân óng ánh, giống như là thủy ngân đổ bê tông mà thành. Màu bạc tơ nện tung hoành xen lẫn, che khuất bầu trời, cuối cùng biến thành một đầu màu bạc dài lăng. Đây là ngân ngọc chi dùng chính mình tơ nện bệnh mà thành thần binh, đã tại thể nội vận dưỡng vô số năm, công phòng nhất thể, thần diệu vô biên. Tại kinh người như thế dị tượng bên trong, ngân ngọc chi thân ảnh theo trong động phủ bay ra, đi tới trên bầu trời. Nàng một thân váy dài, phía trên ngân quang chạy xuôi, thêu lên phức tạp xinh đẹp tinh xảo đồ án, đầu đầy nhu thuận tóc dài màu bạc theo gió tung bay, nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, tuổi trẻ rất không chân thực. Nàng hướng Diệp An bên này xa xa nhìn thoáng qua, gật đầu biểu thị cảm tạ. Diệp An cũng gật đầu đáp lại một chút. Ngân ngọc chi không còn che giấu khí tức của mình, toàn thân tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, vô tận ngân quang chút xuống ra, bao trùm toàn bộ Vạn Chu Sơn. Vạn Chu Sơn tất cả yêu tộc đều đã bị kinh động, nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia, cảm thấy như thần linh đồng dạng uy áp. Là Momo. Momo muốn độ kiếp rồi. Đây cũng là Momo lần thứ 9 tiên kiếp a. Một khi vượt qua, Momo liền có thể trở thành một tôn yêu đế, ta Vạn Chu Sơn rốt cục muốn ra một vị yêu đế sao? Đã nhiều năm như vậy, Vạn Chu Sơn rốt cục phải có yêu đế sao? Rất nhiều yêu tộc cảm xúc bành trướng, kích động thân thể phát run, nhìn chăm chú lên trên bầu trời đạo thân ảnh kia, kính như thần minh. Tại vô tận trên trời cao, đen nhánh lôi vân hội tụ, tầng tầng lớp lớp, tầng tầng lớp lớp, tựa như thập vạn đại sơn ép xuống, kia uy thế để cho trong lòng người ta run sợ. Tại tầng mây ở giữa, có vô số lôi đỉnh tại tứ ngược, giống như là từng đầu lôi long tại xuyên thẳng qua, tản mát ra kinh khủng thiên uy. Vô số yêu tộc nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lôi đỉnh chi uy đối bọn hắn uy hiếp quá mạnh, vẹn vẹn tràn lan đi ra khí tức liền để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Ngân Ngọc Chi nhìn chăm chú lôi vân, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, không dám thất lễ. Ầm ầm. Làm lôi đỉnh chi lực hoàn toàn dành dụm sau khi thức dậy, liền trong nháy mắt chút xuống, vô số lôi quang rơi đập, phảng phất giống như lôi hải chạy ngược, che mất thiên địa. Thường cực lôi quang chiếu sáng hoàn vũ, bao trùm lấy vô số ngọn núi, mỗi một đạo lôi quang đều rất giống của sáng, liên thông thiên địa, xuyên qua trời cao. Thanh thế như vậy thật lớn thiên kiếp, cho dù tại chỗ rất xa đều có thể nhìn thấy. Mà tại khoảng cách Vạn Chu Sơn gần nhất một nơi, nơi này trải rộng rất nhiều độc vật, lít nha lít nhít, tại ngoài hang động mặt nằm sấp rất nhiều hình thể khổng lồ yêu tộc, ngay tại nuốt mây nhà khói. Vạn Chu Sơn dị tượng kinh động đến những này yêu tộc, nhao nhao hướng bên kia nhìn sang. Vạn Chu Sơn, là Vạn Chu Sơn, lại có yêu hoàng tại độ kiếp rồi sao? Khủng bố như thế thiên kiếp, tuyệt không phải đồng dạng thiên kiếp. Không phải là Ngân Ngọc Chi nữ nhân kia, nàng đã vượt qua 8 lần thiên kiếp, chẳng lẽ hiện tại muốn chứng đạo yêu đế? Nghĩ đến đây, nơi này yêu tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi, có chút sợ hãi. Một khi Ngân Ngọc Chi trở thành yêu đế, vậy bọn hắn nơi này liền phải tao ương. Bọn hắn cùng Vạn Chu Sơn ở giữa ân oán từ xưa đến nay, qua nhiều năm như thế, chết tại lẫn nhau trên tay yêu tộc đã không biết rõ có bao nhiêu, tuyệt không có thể hóa giải. Giống, giống, ở trong hang chỗ sâu, từng tiếng trầm thấp tiếng giống vang lên, nương theo lấy khí tức kinh khủng phun trào, từng cái dữ tợn thằn lằn từ bên trong bò lên đi ra. Nơi địa phương này tên là Vạn Yêu Quận, sinh hoạt số lượng đông đảo thằn lằn, bọn hắn là nhện thiên địch, thích ăn nhất các loại động vật, bởi vậy cùng Vạn Chu Sơn ở giữa có mạc đại nhân quả. Từng cái thằn lằn tương tự cự long, có người mặc long giáp, có sinh ra sừng rồng, có kéo lấy thật dài đuôi rồng, thể nội có long tộc huyết mạch, lực phòng ngự kinh người, lực lượng cũng lớn đến kinh người. Theo hào quang lóe lên, từng cái thằn lằn hóa thành hình người, biến thành từng vị thân hình hùng vĩ nam tử, mỗi một cái đều hình thể cường tráng, tù kiện hữu lực. Là lần thứ 9 thiên kiếp không thể nghi ngờ, tuyệt đối là Ngân Ngọc Chi nữ nhân kia. Thế mà ở thời điểm này chứng đạo yêu đế, nàng thật chẳng lẽ có nắm chắc không thành? Nàng không phải là đi một lần khởi nguyên chi địa sao, hẳn là ở nơi đó đạt được mạc đại chỗ tốt. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể nhường nàng thành công độ kiếp. Đơn giản sau khi thương nghị, Vạn Yêu Quận bên trong liền có từng đạo thân ảnh bay lên, hướng phía Vạn Chu Sơn bên kia bay đi. Vạn Chu Sơn bên trên, rất nhiều yêu hoàng đối với bọn hắn đến hoàn toàn không biết gì cả. Vạn Chu Sơn Thiên La Địa Võng đã triển khai, che khuất bầu trời lưới lớn đem toàn bộ Vạn Chu Sơn bao trùm, chặn chút xuống tới thiên kiếp chi lực. Ngân Ngọc Chi tắm rửa tại trong biển lôi, ngân sắc trường lăng tại quanh thân bay múa, đem tầng tầng lôi quang đều cản lại. Nàng phun ra nuốt vào lấy đầy trời lôi quang, tại rèn luyện nhục thân của mình, chui luyện huyết mạch của mình. Ầm ầm. Lôi đình mãnh liệt, thương hực vô cùng, ẩn chứa thiên đạo quy tắc, là một loại thẩm phán, cũng là một loại khảo nghiệm. Vạn Chu Sơn bên ngoài, Vạn Yêu Quật mấy vị yêu hoàng đã đến, nhìn xem bao phủ toàn bộ dãy núi Thiên La Địa Võng, trong mắt bọn họ hiện lên một vệt ánh sáng. Quá tốt rồi. Thiên La Địa Võng đã mở ra, Ngân Ngọc Chi nữ nhân kia ở phía trên độ kiếp, Vạn Chu Sơn cái khác yêu tộc không thể giúp nàng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đại ca, hiện tại liền động thủ sao? Không, chờ một chút, trước xem tình huống một chút. Nữ nhân này nếu là không cách nào vượt qua thiên kiếp, cũng không cần chúng ta xuất thủ. Đáng tiếc như thế một cái đại mỹ nhân, còn chưa kịp hưởng dụng đâu. Chương 1701, lấy thân báo đáp chương 1701, lấy thân báo đáp thiên kiếp biến càng phát ra kinh khủng. Thường hực lôi quang chiếu rọi thiên địa, so mặt trời còn nóng ánh hơn, lực lượng hủy diệt ở trong thiên địa mãnh liệt, nhường mọi thứ đều tan vỡ. Thiên kiếp đã kéo dài thật lâu, Ngân Ngọc Chi nhục thân cũng thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân đều là vết thương, vô cùng thê thảm. Nàng lấy ra một giọt dòng máu màu tím, huyết dịch phát ra khí tức, thậm chí nhường chúng quanh thiên kiếp đều lui tản. Nàng hấp thu trong máu mênh mông huyết khí, nhường thụ thương nhục thân chậm rãi khôi phục. Từng đạo màu bạc sợi tơ cũng tại thể nội xuyên thẳng qua, tại tu bổ thụ thương nhục thân. Thứ gì? Thật là đáng sợ khí tức. đại ca ngươi cảm thấy sao? Cảm thấy. Vạn Chu Sơn bên ngoài, mấy đạo hùng vĩ thân ảnh trên mặt đều lộ ra vẻ kiêng dè. Thiên kiếp bên trong xuất hiện cố khí tức kia, để bọn hắn đều kìm lòng không được run lên một hồi, huyết mạch nhận lấy mãnh liệt áp chế. Nữ nhân này tại khởi nguyên chi địa bên trong quả nhiên được khó lường tạo hóa, tuyệt đối không thể nhường nàng độ kiếp thành công. Chuẩn bị ra tay đi, một khi thiên kiếp kết thúc, liền cho nàng lôi đỉnh một kích. Thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại Diệp An trong mắt bại lộ không nghi ngờ gì. Bất quá là mấy vị yêu hoàng mà thôi, Diệp An cũng không để ở trong lòng. Ngân Ngọc Chi Thiên kiếp kéo dài hơn nửa ngày thời gian mới rốt cục tới hồi cuối. Nàng đầu kia ngân sắc trường lăng đều bị lôi quang xé rách, bất quá cũng may nàng còn có cái khác tiên tiên linh bảo, lại thêm dòng máu màu tím, cuối cùng là vượt qua thiên kiếp. Khi thiên kiếp tán đi, lôi vân biến mất, giữa thiên địa triều tịch liền mãnh liệt mà đến, nương theo lấy cam lâm bảy xuống, tạo hóa linh sữa hiện hiện, có một hương thơm kỳ lạ phiêu tán ra. Cũng chính là tại lúc này, chờ ở bên ngoài đã hơn nửa ngày mấy vị yêu hoàng động. Bọn hắn tích xúc hứa cựu lực lượng tại lúc này bộc phát, long trời lở đất, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu, trong nháy mắt liền vỡ vụn dài vạn dặm không. Thư lạnh một tiếng tại mấy người bên tai nổ vang, nhường mấy vị yêu hoàng thân hình rung động, nguyên thần đều kém chút bị rung ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, một đạo thanh quang tại trước mặt bọn hắn hiện lên. Bọn hắn còn chưa thấy rõ người tới khuôn mặt, liền thấy người tới tay áo hất lên, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, trực tiếp đem bọn hắn hất bay ra ngoài. Mấy vị yêu hoàng ngã xuống ở phía xa, đem mặt đất ném ra mấy cái hố sâu. Mấy người mắt nổi đồng đóm, toàn thân xương cốt đều gãy mất rất nhiều cái, nguyên một đám mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Yêu đế, tuyệt đối là yêu đế cái này cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều là ngũ trọng thiên trở lên yêu hoàng, là bạn yêu quật mạnh nhất mấy người, bây giờ lại giống như là người bù nhìn như thế, căn bản không có sức phản kháng. Nghĩ đến đây, sắc mặt mấy người trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Vạn Chu Sơn lúc nào thời điểm tới như thế một tôn tồn tại? Bọn hắn biết, lần này hoàn toàn kết thúc. Bọn hắn liền chạy trốn tâm tư cũng không dám có, bởi vì bọn hắn biết, tại bực này tồn tại trước mặt, chạy trốn căn bản vô dụng. Dầm dầm. Giữa thiên địa triều tịch phun trào, thất thải chi quang hiện lên, thiên địa linh tú rót vào ngân ngọc chi rách dưới nhục thân, nhường nàng toàn thân thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, tạo hóa linh sữa tại tư dưỡng toàn thân của nàng, nhường khí tức của nàng dần dần cường thịnh lên. Hứa Cửu về sau, ngân ngọc chi mới khôi phục tới. Bá. Nàng mở ra hai con ngươi, trong mắt có sán lạn ngân sắc hiện lên. Nàng chậm rãi đứng người lên, thân hình mở mịt, khí chất linh hoạt kỳ ảo, tựa như phải ngồi gió mà đi, cùng đại đạo hợp nhất, có một loại không cách nào suy nghĩ ý vị. Diệp An tiến lên chúc mừng, vừa cười vừa nói, chúc mừng đạo hữu chứng đạo yêu đế, từ đây cùng thiên địa vinh thọ, được hưởng trường sinh. Ngân Ngọc Chi đối Diệp An khẽ không người, nếu không có đạo hữu, cũng không có hôm nay ta, đa tạ đạo hữu hộ đạo tri ân cùng tái tạo tri ân, Ngọc Chi ai cũng dám quên. Đạo hữu nói quá lời. Diệp An cười cười, sau đó nhìn về phía nơi xa, mấy bị kia xem ra không muốn để cho ngươi hợp đạo, cụ thể xử trí như thế nào, liền giao cho đạo hữu. Ngân Ngọc Chi nhìn về phía nơi xa, thấy được bạn yêu quật mấy vị kia yêu hoàng thân ảnh. Là bọn hắn a, cũng là cùng ta ở giữa ân oán đã lâu. Nàng nhàn nhạt mở miệng, sau đó trên thân liền có từng đạo màu bạc sợi tơ bay ra, xuyên thủng những người kia cái trán, xoắn nát nguyên thần của bọn hắn. Đáng thương mấy vị yêu hoàng, còn chưa kịp đại hiện thần uy, cứ như vậy vẫn lạc. Về phần bạn yêu quật cái khác yêu tộc, Ngân Ngọc Chi thì không thèm để ý, huống hồ nếu là trừ đi bạn yêu quật, đối bạn Chu Sơn mà nói cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. So sánh với bạn yêu quật, bạn Chu Sơn bên trên sôi trào khắp trốn, khắp nơi đều là hoàn thành tiểu ngữ. Một vị yêu đế sinh ra, đối với bạn Chu Sơn mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể sửa chúng quanh yêu tộc tình thế. Ngân Ngọc Chi rất nhanh liền phái ra yêu hoàng, đem chính mình hợp đạo tin tức truyền ra ngoài, muốn mời cái khác yêu tộc đến đây chúc mừng. Diệp An cũng vì Ngân Ngọc Chi đưa lên chính mình hạ lễ. Nhưng là Ngân Ngọc Chi lại nói cái gì cũng không chịu muốn, đạo hưu đã giúp ta rất nhiều, ta ha có thể lại thu đạo hưu đồ vật. Đạo hưu nhất định phải nhận lấy, sau đó ta dự định ở chỗ này thành lập một tòa truyền tống trận, có thể theo đạo tông trung chuyển tới Tu La tộc, còn muốn làm phiền đạo hưu chiếu khán. Diệp An nói rõ chính mình ý đồ đến. Đạo tông tới Tu La tộc. Ngân Ngọc Chi có chút ngoài ý muốn, đây chính là một đoạn khoảng cách không nhỏ, muốn vượt qua toàn bộ yêu tộc. Là, Tu La tộc nơi đó ta sẽ thành lập một cái điểm tông, sẽ sản xuất một chút tài nguyên tu luyện, đến lúc đó Vạn Chu Sơn cũng có thể kiếm một chén canh. Cái này Ngân Ngọc Chi nhíu mày, sau đó nói rằng, thành lập truyền tống trận cũng là có thể, đây không phải vấn đề, nhưng là những vật khác ta cũng không thể muốn, ngươi đã giúp Vạn Chu Sơn quá nhiều, lại cùng ngươi muốn cái gì lời nói, thế thì lộ ra ta lòng tham không đáy. Diệp An cười cười, đạo hữu cũng không nên nói như vậy, ngươi bây giờ trở thành yêu đế, Vạn Chu Sơn thế tất yếu hướng ra phía ngoài quyết trường, sẽ có rất nhiều nhu cầu, những vật này không tính là gì. Thật là Ngân Ngọc Chi còn muốn cự tuyệt, lại bị Diệp An cắt ngang, người ta quen biết nhiều năm, liền không cần khách khí như vậy. Tốt a. Ngân Ngọc Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng, nàng trong con ngươi hiện lên một vẻ hào quang, đạo hưu nếu là còn có cái gì cần, cứ việc thảo luận với ta liền tốt, không cần khách khí. Nhất định. Mấy tháng sau, Vạn Chu Sơn nên đón vô số yêu tộc. Một vị yêu đế sinh ra tạo thành ảnh hưởng là to lớn, nhất là nhìn thấy Diệp An cũng tại Vạn Chu Sơn sau, kia tạo thành ảnh hưởng càng lớn hơn. Vạn Chu Sơn bên trên một mảnh chúc mừng, Diệp An lại như ngồi bàn trông. Không hắn, Ngân Ngọc Chi uống say, có chút ý loạn tình mê. Kỳ thật ta đối đạo hưu hâm mộ đã lâu, chỉ là khi đó tự giác không xứng với đạo hưu, cho nên liền chưa hề mở miệng quá. Bây giờ ta rốt cục hợp đạo, lại là nhận đạo hưu tình, lần này ân tình thực sự không biết như thế nào báo đáp. Nghe nói các ngươi nhân tộc đối báo đáp tri ân đều là lấy thân báo đáp, đạo hưu nếu là không chê, Ngọc Chi cũng có thể lấy thân báo đáp. Diệp An lúng túng hận không thể trốn bán sông bán chết. Ngọc Chi đạo hưu, ngươi uống say. nếu không phải uống say, những lời này ta cũng không dám nói xuất khẩu. Ngân Ngọc Chi thân thể mềm mại nhích lại gần, mùi thơm xông vào mũi, vụ trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta còn là tấm thân xử nữ, Uyển Nhi mẫu thân là ta thú dưỡng. Chương 1702, ngươi rất tốt nhìn chương 1702, ngươi rất tốt nhìn tại tu chân giới, có đôi khi không chỉ có thực lực bản thân rất trọng yếu, lựa chọn cũng rất trọng yếu. Ngân Ngọc Chi liền rất may mắn mình làm ra lựa chọn chính xác. Lần thứ nhất cùng Diệp An gặp mặt lúc, Diệp An vẫn chỉ là vừa mới độ kiếp, còn muốn chịu nàng bức bách, bởi vì một cái đan dược nguyên nhân, giữa hai người mới tạo thành đối lập cân bằng quan hệ. Nhưng là lần thứ hai gặp mặt lúc, Diệp An thực lực liền đã không để cho nàng dám không để mắt đến, hơn nữa còn mang theo nàng giết tới Long tộc, quay đến Long tộc lòng trời lở đất, cuối cùng đưa đến Long cung hủy diệt. Đằng sau lại tiến vào khởi nguyên chi địa, Diệp An thành công hợp đạo, trở về sau một trận chiến bình định ma tộc họa, chấn kinh toàn bộ quá huyền ảo phủ thanh thiên. Nghe được tin tức này lúc, Ngân Ngọc Chi liền biết, chính mình cùng Diệp An đã không phải là người của một thế giới, hai người địa vị hoàn toàn lật lên. Bây giờ nàng rốt cục trở thành yêu đế, mới có nhìn thẳng vào Diệp An tư cách. Thế giới này xưa nay đều là mộ mạnh, người cũng không ngoại lệ. Ngân Ngọc Chi không có không thừa nhận chính mình đối Diệp An hâm mộ, đối bất cứ người nào tin tưởng đều sẽ như thế. Hiện tại lại muốn ở chỗ này tạo dựng truyền thống trận, nhường bạn Chu Sơn theo Tu La tộc kiếm một chén canh, Diệp An từ đầu đến cuối không quên bạn Chu Sơn, phần ân tình này nhường nàng rất cảm động. Thân thể mềm mại dán tại trên cánh tay, mùi thơm xông vào mũi, Diệp An cũng có chút tâm biên ý mã. Ngọc Chi đạo hữu, ngươi thật uống say. Diệp An rất muốn trốn bán sống bán chết, nhưng là bên ngoài quá nhiều người, hắn sợ sơ ý một chút liền dẫn tới chú ý hướng chi cơ trưởng Diệp ngay tại bên ngoài, cái này nếu như bị hắn nhìn thấy, hắn cái này làm phụ thân không phải hoàn toàn hủy. Đạo hữu là cảm thấy ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Ngân Ngọc Chi hai gò má ửng đỏ, thổ khí như lan, ngựa khí tê dại, trong con ngươi đều đang chảy mị ý không có, ngươi rất tốt nhìn. Diệp An thực sự nói thật, Ngân Ngọc Chi dạng này nữ tử có thể xưng nhân gian tuyệt sắc, bằng không cũng sẽ không để sát vách vạn yêu quật kia mấy cái đại thần lằn nhớ thương đã lâu như vậy. Nhất là mái tóc dài màu bạc, càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần khí chất đặc thù, lần đầu tiên liền sẽ bị hấp dẫn. Vậy là ngươi ghét bỏ thân phận của ta? Ngân Ngọc Chi gương mặt cơ hồ muốn cùng Diệp An dính vào cùng nhau, ấm áp hương khí tại Diệp An giữa mũi miệng tràn ngập, nhường hắn cảm giác trong bụng đều khô nóng. Làm sao lại? Ngọc Yên nàng ba người cùng ngươi là giống nhau thân phận, ta cũng không có ghét bỏ qua các nàng. Vậy ngươi đang lo lắng cái gì? Đạo lữ của ta rất nhiều, không ngừng Ngọc Yên nàng ba người, thực sự không cho được ngươi cái gì, đạo hữu vẫn là thay giai ngẫu cho thỏa đáng. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dây dưa ngươi, ta cũng không nghĩ tới tìm kiếm đạo lữ, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên có thời gian đến bồi theo ta là được rồi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp An nếu là vẫn là không hề lay động, vậy vẫn là nam nhân sao? Hắn duỗi ra đại thủ nắm ở Ngân Ngọc Chi eo nhỏ nhắn, nhường nàng ngồi ở trên đùi của mình. Ngươi không hối hận? Ngân Ngọc Chi hai tay ôm cổ của hắn, bỏ qua lần này ta mới sẽ hối hận. Môi của nàng rơi vào Diệp An trên môi, một miệng bên trong mùi rượu hỗn hợp có lan hương, để cho hai người đều có chút ý loạn tình mê. Hơn nửa tháng sau, Diệp An một đoàn người rời đi Vạn Chu Sơn. Hắn chạm tiếp theo vốn là muốn lựa chọn địa phương khác, nhưng là tuyển tới chọn đi, đều chỉ có Thanh Khâu càng thêm phù hợp. Cho nên, hắn lại tới bái phòng Thanh Khâu. Bởi vì Bạch Nguyệt Tiên cùng Hồng Dư đã tự phong, cho nên đến đây nên đón Diệp An vẫn là Bạch Nguyệt Tiên. Hắn y nguyên vẫn là Thanh Khâu đua không ai. Nhiều năm không thấy, tu vi của hắn đã đi tới độ kiếp thất trọng thiên, xem ra khoảng cách bắt trọng thiên cũng tới gần. Lấy hắn tài tình, kỳ thật có thể sớm hơn đột phá, nếu là lại cố gắng một chút, trở thành yêu đế cũng có thể, đáng tiếc vẫn luôn không chút dụng tâm tu hành. Diệp huynh đệ, đã lâu không gặp, ha ha ha. Bạch Nguyệt Tiên vẫn là cùng trước đó như thế, ấm áp nho nhã, mang trên mặt cởi mở nụ cười, nhìn chính là phong thần như ngọc nhẹ nhàng quân tử. Nhiều năm không thấy, thật sự là dường như đã có mấy đời a. Bạch Nguyệt Tiên nhìn xem Diệp An, trong mắt tràn ngập cảm khái, hiện tại Diệp An cùng trước đó so sánh, thật là tưởng như hai người, trước sau chênh lệch thực sự quá lớn. Bạch huynh. Diệp An chắp tay. Đây là Bạch Nguyệt Tiên ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới Diệp An sau lưng cơ trưởng Diệp, con của ngươi. Chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra, trên mặt có chút ngạc nhiên. Không tệ, đây là nhi tử ta, cơ trưởng Diệp. Diệp An mở miệng giới thiệu nói. Cơ trưởng Diệp Bạch Nguyệt Tiên càng thêm ngạc nhiên. Thế mà không phải họ Diệp, mà là họ Cơ. Mà cái họ này hắn cái thứ nhất liên tưởng đến chính là Nhân Hoàng Điện. Cái này khiến sắc mặt của hắn biến cổ quái, trong lòng lập tức liền hiện hiện vô số phỏng đoán. Cái này chẳng lẽ lại là Diệp An cùng cái nào đó công chúa con riêng? Xin ra mắt tiền bối. Cơ trưởng Diệp đối Bạch Nguyệt Tiên xoay người hành lễ. Bạch Nguyệt Tiên lấy lại tinh thần, mang trên mặt nụ cười, không cần khách khí như thế, gọi ta Bạch Thúc liền tốt. Cơ trưởng Diệp biết nghe lời phải, gặp qua Bạch Thúc. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Bạch Nguyệt Tiên thật cao hứng, vung tay lên liền lấy ra một cái bảo vật, đây là một khối thông linh bảo ngọc, cũng không phải thứ gì đáng tiền, có thể để ngươi bảo trì thần tâm trong sáng, lại càng dễ tiến vào nội đạo trang túi. Cơ trưởng Diệp không có trước tiên đưa tay đón, mà là nhìn về phía Diệp An. Nhìn cha ngươi làm gì, đây là ta đưa cho ngươi, cũng không phải hắn đưa cho ngươi. Bạch Nguyệt Thiên ra vẻ không cao hứng, trực tiếp đem bảo ngọc nhét vào cơ trưởng Diệp trong tay. Cơ trưởng Diệp chỉ có thể đón lấy, đà tạ Bạch Thúc. Ha ha ha, không khách khí, đi, dẫn ngươi đi bên trong nhìn xem. Bạch Nguyệt Thiên mang theo đám người tiến vào Thanh Câu. Trên đường đi nhìn thấy cảnh sắc lại để cho cơ trưởng Diệp mặt đỏ tới mang tai. Nơi này hồ ly tinh nhiều lắm, so Vạn Chu Sơn bên trên yêu tinh còn muốn mê người, còn muốn lớn mật, nguyên một đám toàn thân chạy xuôi mỹ ý, ánh mắt câu hồn. Cơ trưởng Diệp đi theo Diệp An sau lưng, nhìn không chớp mắt, không dám nhìn nhiều. Mặc dù hắn tại Vạn Chu Sơn thời điểm cùng mấy cái nữ yêu tinh rất thân cận, nhưng là cũng không có phá thân, nhường Diệp An rất vui mừng. Không giới thiệu một chút hai vị này. Đi vào Thanh Khâu trong núi, Bạch Nguyệt Thiên mời đám người ngồi xuống, sau đó vì bọn họ pha một bình linh trà. Hoa Nguyệt Miên cùng Phong Nhược Hoàng hai cái này khuôn mặt xa lạ nhường hắn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ lại là Diệp An ở bên ngoài Hồng Nhan chi kỷ, hiện tại muốn dẫn trở về. Vị này là sư tỷ ta, Hoa Nguyệt Miên. Diệp An giới thiệu nói, đây là đệ tử ta mới thu, Phong Nhược Hoàng. Hoa Nguyệt Miên Bạch Nguyệt Thiên nhìn về phía Hoa Nguyệt Miên, có sát na thất thần. Nữ tử này quá hoàn mỹ, dịu dàng điềm tĩnh, tính như xử nữ, dường như trong nhân thế tất cả mỹ hảo đều tại trên người nàng ngưng tụ, mang theo một cỗ nhàn nhạt hương hoa, thấm vào ruột gan. Dạng này nữ tử lại là Diệp An sư tỷ, hắn nhưng từ không nghe nói Diệp An có cái gì sư môn. Về phần Phong Nhược Hoàng mặc dù cũng là tuyệt sắc, nhưng là so sánh với Hoa Nguyệt Miên còn kém một tia. Nếu là Diệp An đệ tử, Bạch Nguyệt Tiên tự nhiên cũng đưa lên một phần lễ gặp mặt. Chương 1703, ngươi làm gì chương 1703, ngươi làm gì đã lâu không đến nơi này, muốn hay không nhìn một chút hai ta vị muội muội? Bạch Nguyệt Tiên cười đối Diệp An nói rằng, ý vị thâm trường. Hắn như thế nào nhìn không ra hai vị muội muội cùng Diệp An ở giữa quan hệ phức tạp. Chỉ bất quá hắn chưa từng có hỏi chính là, tin tưởng hai vị muội muội chính mình có thể xử lý tốt. Không cần. Diệp An một ngụm từ chối, như là đã tự phòng, vẫn là không ra cho thỏa đáng. Ta lần này tới đây, là muốn theo ngươi thương lượng tạo dựng truyền tống trận chuyện. Truyền tống trận? Bạch Nguyệt Tiên nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn ở chỗ này tạo dựng truyền tống trận? Thông hướng chỗ nào? Tu La tộc biên cảnh vẫn thần lĩnh, ta sẽ ở nơi đó thành lập một cái điểm tông, đào móc một vài thứ, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên muốn tại ven đường nhiều tạo dựng mấy cái truyền tống trận, đương nhiên, nơi đó sản xuất cũng biết điểm Thanh Khâu một bộ phận. Diệp An nói rõ ý đồ đến. Vẫn thần lĩnh. Nơi này Bạch Nguyệt Tiên tự nhiên là biết đến. Hắn từ trước đến nay ưa thích dạo chơi tứ phương, lúc còn trẻ còn đi qua Táng Bảo Hố, xa xa nhìn qua Vẫn Thần Lĩnh. Nghe đồn nơi đó có xa cổ thần linh vẫn lạc, sẽ không phải là thật sao? Diệp An gật gật đầu, đích thật là thật. Thật đúng là có a. Bạch Nguyệt Thiên mở to hai mắt, ngươi ở nơi đó thành lập điểm tông, liền không sợ gây nên Tu La tộc chúng nộ. Diệp An nâng chung trà lên nhấp một miếng, bọn hắn tới, ta tận lực bồi tiếp. Bạch Nguyệt Thiên khẽ miệng giật một cái, lại nói không ra cái gì phản bác đến. Dù sao Diệp An thực lực liền còn tại đó. Huống chi bây giờ đạo tông thực sự cường hành không ra bộ dáng. Hợp đạo kỳ tồn tại nhiều đáng sợ, căn bản không sợ hãi Tu La tộc. Đã ngươi nghĩ kỹ, ta chỗ này không có vấn đề gì. Bạch Nguyệt Thiên nói rằng, hai cái muội muội không tại, nơi này hắn có thể làm chủ, bất quá ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Bạch huynh cứ nói đừng ngại. Ta muốn đi Vẫn Thần Lĩnh nhìn xem, có thể chứ? Diệp An còn tưởng rằng là cái gì đâu, thì ra chỉ là cái này, tự nhiên có thể. Bạch Nguyệt Thiên lộ ra nụ cười, cứ quyết định như vậy đi, ngươi lần sau đến đó lời nói, kêu lên ta là được. Tốt. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, Thanh Khâu dù sao không phải ta độc đoán. Ta còn muốn thông báo một chút mấy vị khác tộc lao, hỏi thăm một chút ý kiến của bọn hắn. Bạch Nguyệt Thiên nhường đám người chờ một chút, sau đó chính mình bay người rời đi. Thanh Khâu có rất nhiều hồ tộc, Bạch Hồ, Hắc Hồ, Hỏa Hồ, Thanh Hồ. Bạch Hồ nhất tộc mặc dù là thực lực mạnh nhất, nhưng là cũng không thể quyết định Thanh Khâu tất cả sự tình. Diệp An lặng lặng đợi một khắc đồng hồ, đông nhiên cảm giác được không đúng. Hắn đông nhiên đứng lên thân, đi mau. Ân. Hoa Nguyệt Miên ba người đều có chút mờ mịt, không biết rõ thế nào đông nhiên muốn đi. Không kịp giải thích, đi mau. Diệp An lôi kéo ba người liền muốn rời khỏi. Một cỗ cường đại khí tức cũng đã giáng lâm. Như vậy vội vã đi a, nếu để cho ngoại nhân biết, sợ không phải muốn nói ta Thanh Khâu chiêu đãi không chủ đáo. Nghe được thanh âm này, Diệp An thân ảnh nhất thời cứng ở nguyên địa. Ngay sau đó, một vệ hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt, không phải Hồng Dư còn có thể là ai? Nàng một thân váy đỏ, mi tâm có một đạo hỏa diễm văn, lãnh diễm vũ mị, phương hoa tuyệt đại. Nàng ngắm Diệp An một cái, khe khẽ hừ một tiếng. Diệp An lúng túng ho khan hai tiếng, nói, còn có chuyện khác phải bận rộn, cho nên liền không ở lâu. Vậy sao? Chuyện gì vội vã như vậy a? Chẳng lẽ lại là cái gì Hồng Nhan chi kỷ? Hồng Dư ngữ khí lãnh đạm, ai cũng có thể nghe được trong lời nói của nàng ý tứ. Cơ trưởng Diệp nhìn xem Hồng Dư, lại nhìn xem Diệp An, chẳng lẽ lại đây cũng là một cái di nương? Phụ thân nhận biết nữ tử cũng quá là nhiều, A Hoa Nguyệt Miên cũng nhiều nhìn qua Diệp An, sở hữu cái này sư đệ diễm phúc cũng không cạn. Không có, là cùng truyền tống trận có liên quan chuyện. Diệp An gượng cười nói rằng, a, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ a, yêu tộc ta quen thuộc, ta có thể nói bên trên lời nói. Hồng Dư từ tốn nói. Trong lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh màu trắng cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bạch Nguyệt Tiên. Diệp An một cái đầu hai cái lớn, hiện tại nện chết Bạch Nguyệt Tiên tâm đều có. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là đi cùng người khác thương nghị, là đi gọi tỉnh Hồng Dư cùng Bạch Nguyệt Tiên. Cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đạo Tông Tông chủ Giá Lâm, sao không sớm thông báo một tiếng, chúng ta cũng tốt chuẩn bị một chút. Bạch Nguyệt Tiên thần sắc thanh lãnh, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Cơ trưởng Diệp ở trong lòng nói thầm một tiếng, cái này sẽ không cũng là một vị gì nữa a. Nhìn không phải rất dễ thân cận dáng vẻ. Mỗi lần nhìn thấy Bạch Nguyệt Tiên, Diệp An trong đầu hiện liền sẽ hiện ra một thân ảnh khác. Kia là hắn nhân sinh tại thế số lượng không nhiều tiếc nuối, cho nên hắn đối Bạch Nguyệt Tiên tình cảm rất phức tạp, có đôi khi rất chán ghét nàng, bởi vì nàng tước đoạt Diệp Tiểu Bạch tồn tại, nhưng là có đôi khi vừa hận không nổi, bởi vì Diệp Tiểu Bạch thành nàng một bộ phận, hai người dáng dấp rất giống. Thế là hắn mở miệng nói ra, năm đó ta cũng là sớm đem người đưa đến nơi này đến tị nạn, nhưng là kết quả đây. Ngươi. Bạch Nguyệt Tiên thanh lãnh biểu lộ lập tức thay đổi. Đây là nàng cùng Diệp An ở giữa lớn nhất ngăn cách, đã nhiều năm như vậy đều khó mà hóa giải, khó mà tiêu trừ. Bạch Nguyệt Tiên thần sắc băng lãnh, ánh mắt lại rất phức tạp, ta đã nói rất nhiều lần rồi, nàng vốn chính là ta phân đi ra thần niệm, nàng chính là ta không phải nàng. với ta mà nói, nàng chính là nàng, không phải cái gì khác người. Diệp An từ tốn nói. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, Hồng Dư vội vàng nói, Diệp tông chủ thật vất vả đến Thanh Khâu một lần, không bằng ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian, cũng để chúng ta thật tốt tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Không cần, ta có việc khác, cáo tử. Diệp An sau khi nói xong, liền dẫn Hoa Nguyệt Miên mấy người rời đi. Hoa Nguyệt Miên ba người mặc dù không biết rõ trong đó đến cùng có cái gì ân oán, nhưng là thấy Diệp An tâm tình không tốt, cũng không dám hỏi nhiều. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Hồng Dư nhìn về phía Bạch Nguyệt Tiên, có chút tức giận, đều tại ngươi, mỗi lần đều chuyện xấu. Ngươi xấu nhóm chuyện tốt sao? Bạch Nguyệt Tiên lạnh lùng nói rằng. Hồng Dư cười lạnh một tiếng, nói chuyện luôn luôn khó nghe như vậy, đổi ta ta cũng không cái gì tốt sắc mặt, ngươi thật sự là tự rước lấy đủ. Ngươi. Bạch Nguyệt Tiên vừa tức vừa bị khuất. Nàng có mấy lần đều là muốn tìm Diệp An nói rõ ràng, nhưng là mỗi lần tới cuối cùng đều là biến khéo thành vụng, để cho hai người quan hệ trong đó càng phát ra băng lãnh, bây giờ nghĩ đền bù cũng khó khăn. Hồng Dư hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bạch Nguyệt Tiên tại nguyên chỗ đứng sừng sững thật lâu, thần sắc biến ảo không ngừng, giống như là tinh thần phân liệt như thế. Sau một lúc lâu, nàng giống như là chọn ra quyết định gì đó, thân ảnh lóe lên từ nơi này biến mất. Diệp An mấy người vừa rời đi Thanh Khâu không bao xa, Bạch Nguyệt Tiên thân ảnh liền xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Còn có việc. Diệp An không có gì hảo sắc mặt. Bạch Nguyệt Tiên hai gò má thanh lãnh như sương, ta có việc cùng ngươi đơn độc đàm luận. Diệp An nhíu mày. Hoa Nguyệt Miên ba người thì rất tức thời thối lui đến nơi xa. Sau đó, Bạch Nguyệt Tiên liền phất tay bày ra mấy đạo cấm chế, đem chính mình cùng Diệp An ngăn cách bởi một phương trong không gian nhỏ. Diệp An chân mày nhíu chặt hơn. Bạch Nguyệt Tiên chậm rãi tới gần Diệp An, đi tới trước mặt hắn. Nhìn xem trương này quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, Diệp An trong mắt cũng hiện lên một vẻ hoảng hốt. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Nguyệt Tiên bỗng nhiên nhón chân lên, mang theo điểm ý lạnh môi đỏ khắc ở trên bờ môi của hắn. Diệp An sửng sốt một chút mới phản ứng được, liền đẩy ra nàng. "Ngươi làm gì?" Chương 1704, ngươi trở về đi chương 1704, ngươi trở về đi. Bạch Nguyệt Tiên cử động nhường Diệp An đội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản phản ứng không kịp. Hắn trừng mắt Bạch Nguyệt Tiên, vừa sợ vừa giận. Nữ nhân này làm cái gì? Rõ ràng cùng hắn nhìn không hợp nhãn, hiện tại thế mà hôn hắn một chút. Bạch Nguyệt Tiên trên mặt mang một vẻ ánh nắng chiều đỏ, biểu lộ lại như cũ thanh lãnh, căng thẳng vô cùng, ngươi không phải muốn biết liên quan tới nàng tồn tại sao? Đây chính là nàng tồn tại chứng minh. Diệp An khiển trách một tiếng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta nói chính là cái này ý tứ, Diệp Tiểu Bạch, nàng đối ngươi rất ỷ lại, cũng rất ái mộ, thế giới của nàng chỉ có một mình ngươi, đem ngươi trở thành toàn bộ. Bạch Nguyệt Tiên lạnh như băng nói rằng, kia là nàng, không phải ngươi, với ngươi không quan hệ. Diệp An trầm mặt nói rằng, nàng là ta, mặc kệ ngươi thế nào không thừa nhận, cái này đều không cải biến được sự thật này. Bạch Nguyệt Tiên từng chữ trọng kích tại Diệp An trong lòng. Diệp An mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng xác thực không cách nào phản bác. Tại phân hóa đi ra thần niệm bên trong, nàng đối ta ảnh hưởng lớn nhất, hiện tại ta thật không phân rõ đến cùng là Bạch Nguyệt Tiên tại chủ đạo vẫn là Diệp Tiểu Bạch tại chủ đạo. Bạch Nguyệt Tiên rất không thích loại cảm giác này, nhưng là cái này đã thành sự thật, nàng không cách nào cải biến. Ta đã từng nếm thử xóa đi qua trí nhớ của nàng, xóa đi nàng tồn tại. Diệp An cười lạnh một tiếng, là tác phong của ngươi. Hãy nghe ta nói hết. Bạch Nguyệt Tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng là ta thất bại, nàng xem qua ngươi Tam Hoa tụ đỉnh hình tượng, vậy đối với ta hợp đạo thời điểm ảnh hưởng rất lớn, nếu là xóa đi nàng tồn tại thì tương đương với chém dụng chính mình hợp đạo căn cơ. Diệp An nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Tiểu Bạch tồn tại đối nàng ảnh hưởng thế mà lớn như thế. Diệp Tiểu Bạch cùng hắn đi qua một đoạn đường rất dài, chứng kiến qua hắn hướng chết mà sinh, nộ ra bị ngạn chi hoa, cũng chứng kiến qua hắn bờ sông nội đạo, Tam Hoa tụ đỉnh, những kinh nghiệm này đối Bạch Nguyệt Tiên mà nói đều không nhỏ gợi mở. Những ký ức này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều để Bạch Nguyệt Tiên rất thống khổ, càng nghĩ xóa đi, những ký ức này liền càng chân thực, ngoan cường cắm rễ tại trong đầu của nàng, nhường nàng đối Diệp An ký ức cũng càng rõ ràng. Ta vùng vẫy thời gian rất lâu, cũng oán hận ngươi thời gian rất lâu, trí nhớ của nàng để cho ta cơ hồ muốn tinh thần phân liệt, về sau ta từ bỏ, nghĩ thông suốt, mấy lần muốn tìm ngươi nói rõ ràng, nhưng là đều biến khéo thành vụng, mà ngươi, Bạch Nguyệt Tiên dùng một loại vừa yêu vừa hận phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp An, khóe mắt lại có mấy giọt phóng ánh nước mắt trượt xuống, ngươi thế mà còn liên hợp những nữ nhân khác đến khi phụ ta, nhục nhã ta. Diệp An thấy được nàng thế mà khóc, trong lòng cũng đột nhiên luống cuống một chút, chuyện của nàng ta hoàn toàn không biết rõ, ta cũng không biết ngươi lúc đó sẽ đi truyền đạo sơn. Bạch Nguyệt Tiên lúc ấy đi truyền đạo sơn muốn tìm hắn đem lời nói rõ ràng ra, kết quả Diệp An không tại, ngược lại đụng phải Thanh La. Kết quả chính là nàng bị Thanh La tóm lấy, về phần giữa hai người xảy ra chuyện gì, Diệp An hoàn toàn không biết rõ, bất quá bây giờ nhìn Bạch Nguyệt Tiên biểu lộ, giữa hai người chuyện sợ là không có đơn giản như vậy. Bạch Nguyệt Tiên mạnh mẽ xóa đi khóe mắt nước mắt, lời của ta nói xong, tin hay không tùy ngươi, ngay cả chính ta cũng chưa không rõ hiện tại đến cùng là ai. Ngươi nếu là khăng khăng muốn nàng, có thể, ta có thể đem cùng nàng có liên quan mọi thứ đều tháo rời ra, đều trả lại ngươi. Diệp An ánh mắt phức tạp, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, mới thở dài một tiếng, ngươi trở về đi. Hắn biết, Diệp Tiểu Bạch không có khả năng trở về. Nàng sinh ra đã định trước nàng kết cục, nàng tất cả bởi vì cùng quả đều sẽ trở lại Bạch Nguyệt Tiên trên thân, hoàn thành một cái luân hồi. Đây là chính ngươi quyết định, hy vọng ngươi đừng hối hận. Bạch Nguyệt Tiên con ngươi như cũng nhìn xem Diệp An, trong mắt rõ ràng phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Ta không hối hận, có lẽ là chính ta không bỏ xuống được. Diệp An mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh. Vậy thì tốt rồi. Bạch Nguyệt Tiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó quay người rời đi. Diệp An cũng xoay người, nhưng là không có bay ra ngoài bao xa, lại nghe được sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc, thiếu gia. Diệp An bỗng nhiên quay người, nhìn thấy một màn kia thân ảnh màu trắng đứng ở đó, mang trên mặt ngây thơ cười, mắt to đều cong thành một nha. Hắn ánh mắt hoảng hốt, tại thời khắc này thật thấy được Diệp Tiểu Bạch, thấy được cái kia ngây thơ tiểu bạch hổ. Nhưng là nhoáng một cái thần sát na, tấm kia khuôn mặt quen thuộc lại không thấy, chỉ còn lại ánh trăng giống như thanh lãnh, buồn bã cười một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Diệp An tại nguyên chỗ xúc lập hứa cửu lửa cửu, đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Bạch Nguyệt Tiên không cách nào phân biệt chính mình đối Diệp An đến cùng là dạng gì tình cảm, Diệp An sao lại không phải như thế? Vô số suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Diệp An kêu lên xa xa ba người, hóa thành mấy đạo trường hồng rời khỏi nơi này. Cơ trưởng Diệp trong lòng rất là hiếu kỳ, có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn nhìn Diệp An biểu lộ, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi. Hơn nửa tháng sau, một đoàn người đã tới kế tiếp mục đích. Nơi này là Phượng tộc vị trí, xem như yêu tộc bên trong cổ xưa nhất chủng tộc mạnh nhất một trong, bọn hắn chỗ chi phối cương vực là Bắc Ác, cương vực nội sinh mọc ra vô số thần mục, nơi dừng chân lấy đủ loại thần cầm. Thuần chủng Phượng huyết hậu duệ tự nhiên là nơi này vương tộc, thống ngự lấy còn lại thần cầm. Diệp An đến nơi đây sau, nhận lấy Phượng tộc nhiệt tình khoản đãi. Bây giờ tại Quá Huyền ảo phù thanh thiên, còn không có thế lực nào dám coi nhẹ hắn tồn tại. Ở chỗ này, Diệp An cũng nhìn được mấy vị người quen. Hạ giới trong truyền thuyết Phượng hậu Phượng Vũ Phi, Phượng Minh Sơn Phượng Anh Lạc cùng Phượng Hừng Diệp, các nàng cũng đều đã tới độ kiếp kỳ, có kéo dài tuổi thọ. Chỉ là nhiều năm không thấy, các nàng cùng Diệp An ở giữa xa lạ rất nhiều, cũng không phải các nàng không niệm tình xưa, thật sự là Diệp An bây giờ thân phận quá cao, đã không phải là các nàng có thể chạm đến. Đối với cái này Diệp An cũng có chút không thể làm gì, thế giới này chính là như vậy, đã không cách nào cải biến. Đối với kiến tạo truyền thống trận chuyện, Phượng tộc cũng không có bài xích. Ngược lại Phượng tộc địa bàn rất lớn, và một mảnh đất đi ra hoàn toàn không là vấn đề. Chúng chi đây là Diệp An nói ra, nếu là có thể cùng Diệp An đáp lên quan hệ, đối bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hôm nay thiên hạ người nào không biết đạo tông cường đại. Thỏa đàm về sau, Diệp An cũng không tại Phượng tộc ở lâu, lại tiếp tục lên đường. Đây cũng là hắn tại yêu tộc bày sau cùng một trạm, trạm tiếp theo chính là đạo tông. Xuyên qua mênh mông yêu vực, Diệp An rốt cục về tới nhân tộc. Hắn lần này ra ngoài không tính quá lâu, cho nên Mộ Vũ Thiền mấy người cảm giác còn tốt. Nhưng khi nhìn thấy Diệp An bên người còn đi theo hai cái xa lạ tuyệt sắc nữ từ lúc, cảm giác sẽ không tốt. Nhất là Hoa Nguyệt Miên, nhường Mộ Vũ Thiền đều cảm thấy một tia uy hiếp. Nữ nhân này thực sự quá hoàn mỹ, dịu dàng yên ổn mỹ, mắt như thu thủy, có loại cổ điển tính nhã mỹ, đối nam tử lực sát thương quá mạnh. Hơn nữa nữ nhân này thế mà cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Hoa Nguyệt Miên tinh khiết con ngươi cũng nhìn xem Mộ Vũ Thiền, giống nhau ở trên người nàng cảm thấy khí tức quen thuộc. Chương 1705, Cửu Diệu hướng Nguyệt Hoa chương 1705, Cửu Diệu hướng Nguyệt Hoa Diệp An sợ Mộ Vũ Thiền các nàng hiểu lầm, thế là dẫn đầu hướng đám người giới thiệu Hoa Nguyệt Miên cùng Phong Lực Hoàng. Vị này là ta mới nhận sư tỷ, Hoa Nguyệt Miên. Hắn không giải thích còn tốt, một giải thích mấy người biểu lộ liền càng thêm vi diệu. Mộ Vũ Thiền, Vạn Ngọc Sương mấy người nhìn thoáng qua nhau. Diệp An lúc mới bắt đầu nhất, cũng là gọi bọn nàng sư tỷ tới. Nhìn các nàng biểu lộ, Diệp An liền biết là ý gì, hắn không khỏi có chút im lặng. Lần này là thật sư tỷ. Nguyệt Miên gặp qua mấy vị. Hoa Nguyệt Miên hướng mấy người nhẹ nhàng thi lễ, mấy vị đều là đệ muội. Diệp An trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Ta gọi Mộ Vũ Thiền, gặp qua Hoa sư tỷ. Ta là Vạn Ngọc Sương, Hoa sư tỷ tốt. Ta là Cung Vũ Phi giới thiệu xong Hoa Nguyệt Miên sau, Diệp An lại hướng đám người giới thiệu Phong Nhược Hoàng, đây là đệ tử ta mới thu, Phong Nhược Hoàng. Phong Nhược Hoàng lai lịch tự nhiên không cần quá nhiều giới thiệu, sau lưng nàng cánh chim màu vàng chính là tốt nhất tiêu chí. Đệ tử Như Hoàng, gặp qua mấy vị sư mẫu. Phong Nhược Hoàng rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra mấy vị này dung mạo xuất chúng nữ tử cùng sư tôn quan hệ không tầm thường, cho nên đi đại lễ. Nghe được nàng là đồ đệ, Mộ Vũ Thiền mấy người liền hoàn toàn yên tâm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nếu là phu quân đồ đệ, cái kia chính là người một nhà. Mộ Vũ Thiền vừa cười vừa nói, ngươi phía trước còn có một vị sư huynh cùng sư tỷ, chẳng qua hiện nay đều không tại trong tông, có việc ra ngoài bận rộn, chờ bọn hắn trở về, lại dẫn ngươi đi chào. Là, sư mẫu. Giới thiệu xong Hoa Nguyệt Miên cùng Phong Được Hoàng, còn lại cái cuối cùng cơ trưởng Diệp tự nhiên là không cần giới thiệu. Ngược lại Mộ Vũ Thiền mấy người lúc này có chút chột dạ, không biết rõ Diệp An thế nào ở bên ngoài liền cùng cơ trưởng Diệp đụng nhau. Quá Huyền Áo Phù Thanh Tiên lớn như vậy, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Phu quân, vị này là. Dù vậy, Mộ Vũ Thiền vẫn là giả ngu, cùng ngươi dáng dấp giống như vậy, chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài hải tử? Diệp An ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ngươi không biết ta, nhưng là ta nhìn dài là giống như đều biết các ngươi sao? Là, vậy sao? Mộ Vũ Thiền nụ cười cứng ngắc. Đi, chuyện của hắn về sau lại nói, ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi bàn giao. Diệp An trước bỏ qua cái đề tài này. Diệp An nói tới tự nhiên là vẫn thần linh chuyện. Làm nghe nói nơi đó thật sự có một vị vẫn lạc xa cổ thần minh lúc, Mộ Vũ Thiền mấy người đều rất là kinh ngạc. Nhất là thần minh nụ thân diện hóa thành thiên địa, càng làm cho các nàng hướng tới vô cùng. Nếu là thành lập xong được truyền thống trận, các ngươi muốn nhìn cũng có thể đi xem một chút. Diệp An đối mấy người nói rằng, nơi đó chẳng những có rất nhiều thiên tài địa bảo, vẫn là một chỗ độc lập thế giới, có thiên nhiên diệu lý. Phu quân đã nói như vậy, chuyện này ta lập tức để cho người ta đi làm, truyền thống trận rất nhanh liền có thể xây xong. Mộ Vũ Thiền biết đây là đại sự, cho nên không dám trì hoãn. Gọi Bách Bảo Lâu người đến liền tốt, bọn hắn am hiểu nhất cái này, dự truyền thống trận cũng ổn thỏa nhất. Mộ Vũ Thiền nhíu nhíu mày, nếu là bọn họ tham dự vào lời nói, vẫn thần lĩnh đồ vật chẳng phải là muốn điểm bọn hắn một chút. Bách Bảo Lâu am hiểu nhất làm ăn, đồ vật bán cho bọn hắn mới đáng tiền nhất. Diệp An đề điểm một câu. Đúng rồi. Mộ Vũ Thiền chợt nhớ tới cái gì, nói lên Bách Bảo Lâu, bọn hắn hiện tại lâu chủ thay người. Thay người? Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Liêu Ỷ. Mộ Vũ Thiền lộ ra một vẻ nụ cười, không tệ, chính là nàng, nàng có thể nói là Bách Bảo lâu lịch đại đến nay trẻ tuổi nhất một vị lâu chủ, hơn nữa có thiên đạo chí bảo mang theo, thậm chí đều không cần tự phong, cùng phu quân như thế. Diệp An đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này Liêu Ỷ rất thần bí, dù là đến bây giờ Diệp An đều đúng nàng rất là kiêng kỵ. Kia truyền tống trận chuyện thì càng dễ nói. Diệp An đối Mộ Vũ Thiền bàn giao vài câu, ta mang giải lá đi một chuyến nhân hoàng điện, rất mau trở lại đến. Thấy Diệp An nói như vậy, Mộ Vũ Thiền liền biết hắn đại khái biết tất cả mọi chuyện. Phu quân, cũng không phải là ta cố ý muốn giấu giếm ngươi, là trưởng công chúa nàng mong muốn một đứa bé, mới tới tìm ta, ta gặp nàng tình chân ý thiết, đáp ứng xuống tới, sau đó cũng đem chuyện này nói cho cái khác mấy người tỉ muội. Mộ Vũ Thiền duy nhất đối với chuyện này rất chột dạ, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, phu quân muốn trách lời nói thì trách ta đi. Diệp An khẽ thở dài một tiếng, gạo sống đều gạo nấu thành cơm, ta trách ngươi còn có cái gì dùng. Chỉ là trưởng công chúa thân phận dù sao đặc thù, nàng năm đó từng nói với ta lên mong muốn một đứa bé chuyện, chỉ có điều ta chẳng không hiểu hồ lộ qua, không nghĩ tới vẫn là hắn lắc đầu. Trưởng công chúa thân phận tôn quý, hơn nữa vì nhân tộc phân chiến nhiều năm, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình không xứng với nàng, cho nên mới một mực không chịu cùng với nàng đi được quá gần. Mộ Vũ Thiền hé miệng cười một tiếng, đúng vậy, trưởng công chúa cũng nghĩ như vậy, nàng cũng cảm thấy chính mình không xứng với phu quân đâu, các ngươi trên một điểm này cũng là xứng. Diệp An chừng nàng một cái, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, khẳng định là lần kia tại Nhân Hoàng Điện đem ta quá chén thời điểm chuyện, chờ ta trở lại lại tìm ngươi tính sổ sách. Mộ Vũ Thiền thiên kiều bá mị nhìn xem hắn, phu quân muốn làm sao xử trí thiếp thân đều thụ lấy chính là. Diệp An khẽ miệng giật một cái, mang theo cơ trưởng Diệp rời đi truyền đạo sơn. Chờ hắn sau khi rời đi, Mộ Vũ Thiền thì tìm tới Hoa Nguyệt Miên. Hai người ngồi đối diện nhau, một cái một bộ váy đỏ, một cái một thân xanh nhạt váy dài, giống như là hai đóa khác biệt tiên hoa, ganh đua sắc đẹp, khó phân sản sản nhau. Phu quân đi ra ngoài một chuyến, mang về một sư tỷ, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Hoa Nguyệt Miên thanh âm dịu dàng, là Diệp sư đệ để cho ta khôi phục tự do, ta liền đi theo hắn đi ra nhìn xem thế gian này phong cảnh. Chẳng biết tại sao, sư tỷ luôn luôn cho ta một loại cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đệ muội cho ta cảm giác cũng là. Hai người đôi mắt đẹp đối mặt, loại kia cảm giác quen thuộc liền càng cường liệt. Thứ không dám dâu dếm, ta là tiên giới một đóa tiên hoa biến thành, bản thể của ta là Huyền Thiên Ngọc Lộ Hoa. Huyền Thiên Ngọc Lộ Hoa. Hoa Nguyệt Miên lặp lại một chút cái tên này, trong mắt có chút hoảng hốt, lại có chút thanh minh, giống như đã nghe qua cái tên này. Ta là Cửu Diệu Triều Nguyệt Hoa biến thành. Cửu Diệu Triều Nguyệt Hoa. Mộ Vũ Thiền cũng lặp lại một chút cái tên này, cảm giác rất quen thuộc. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta cũng đều là đến từ Linh Miểu Viên. Nàng nói tiếp, Linh Miểu Viên. Hoa Nguyệt Miên đối với danh tự này cũng có chút quen thuộc. Không tệ. Mộ Vũ Thiền nguyên thần phát sáng, đem Linh Miểu Viên hình tượng chiếu rọi đi ra. Nhìn xem kia quen thuộc cảnh tượng, Hoa Nguyệt Miên cảm giác ký ức càng phát rõ ràng, ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Không tệ, ta chính là sinh trưởng ở chỗ này, nhưng là về sau giống như rời đi, đi địa phương khác. Chương 1706, ngươi không nên trách nàng được không. Chương 1706, ngươi không nên trách nàng được không. Nhân Hoàng Điện. Diệp An tới nơi này lần nữa, chỉ có điều lần này còn mang theo cơ trưởng Diệp. So sánh với lần trước lúc rời đi, nơi này đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Càng phát phồn bình cùng hưng thịnh, cũng càng phát an bình. Không có ma tộc họa, đặt ở tất cả mọi người đỉnh đầu mây đen biến mất, khiến mọi người hiện ra nụ cười trên mặt cũng nhiều lên, những cái kia lâu dài tại biên cảnh trấn thủ tướng sĩ cũng rốt cục có thời gian về đến nhà bên người thân. Mà hết thảy này, đều không thể rời bỏ một cái tên, Diệp An. Tất cả mọi người nhận hắn tỉnh, niệm tình hắn tốt, Võ An Vương mặc dù lâu dài không tại Nhân Hoàng Điện, nhưng là tiếng hô của hắn lại là cao nhất. Nhân Hoàng Điện tu hành không khí cũng không có bởi vì ma tộc họa trừ khử liền buông lỏng, ngược lại càng phát nhiệt liệt. Nhân Hoàng Điện hiện tại chính là không bao giờ thiếu tu hành tài nguyên, thế hệ trẻ tuổi bên trong một khỏa lại một khỏa ngôi sao đang lên dâng lên, cho dù không thể làm được như Võ An Vương loại trình độ đó, ít ra cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Về phần cơ trường Diệp, ở chỗ này cũng là không có nhiều người nhận biết. Bởi vì hắn cùng Diệp An dáng dấp rất giống, mà Diệp An tại Nhân Hoàng Điện lại rất nổi danh, cho nên nếu như đem cơ trường Diệp thả ra lời nói, khẳng định sẽ cho người nhận ra. Thế là nhiều năm như vậy, cơ phượng giao đều đúng hắn rất nghiêm ngặt, trên cơ bản một mực tại đốc thúc hắn tu hành, không để cho hắn từng đi ra ngoài mấy lần. Lần này mặc dù nhường hắn đi ra ngoài, nhưng là nghĩ đến là ở bên ngoài, quá huyền ảo phù thanh thiên lại lớn như vậy, Diệp An cùng cơ trưởng Diệp đụng nhau sát suất thực sự thấp đến đáng thương. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, hai người cứ như vậy trùng hợp gặp nhau. Vừa tiến vào hiên viên chi khâu lúc, còn không người nhận ra Diệp An. Nhưng là theo càng đi chỗ sâu, người nhìn thấy thân phận càng cao, Diệp An cũng rốt cục bị nhận ra được. Gặp qua Võ An Vương. Gặp qua Võ An Vương. Nhưng phàm là nhận ra Diệp An người, nguyên một đám nhao nhao hành đại lễ, thần sắc kích động lại hưng phấn. Diệp An cũng nhất nhất gật đầu đáp lại, cho dù là một đứa bé. Chẳng qua là khi những người này đều đi xa sau, cơ trưởng Diệp lại phát hiện nét mặt của hắn dường như cũng không phải là vui vẻ như vậy. Do dự một chút, hắn mới mở miệng hỏi, "Phụ thân, ngươi không thích bọn hắn như vậy sao?" Diệp An nhẹ nói, "Không có không thích, chẳng qua là cảm thấy chính mình không xứng, những cái kia vô số chiến tử anh linh, những cái kia tại biên cương thủ vững cả đời người bọn hắn mới xứng, ta chỉ là làm một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, so sánh với Nhân Hoàng Điện làm, ta kém quá nhiều. Ngươi cũng không cần cảm thấy cha ngươi ta có nhiều vĩ đại, ta chỉ là một cái kẻ may mắn, một mực trông coi nhân tộc Tây vực những người kia, bọn hắn mới là vĩ đại nhất." Cơ trưởng Diệp kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Tại trong sự nhận thức của hắn, Diệp An một trận chiến bình định ma tộc họa, làm được nhân hoàng điện vô số năm đều không thể làm được hành động vĩ đại, hắn mới thật sự là anh hùng. Nhưng là tại Diệp An trong miệng, hắn làm tất cả lại không có ý nghĩa. Diệp An dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nếu là không có nhân hoàng điện một đời lại một đời thủ vững, nhân tộc nào có bây giờ an bình, như thế nào lại có ta tồn tại? Chớ các bậc tiền bối, chớ anh liệt, chúng ta chỉ là dẫm lên bọn hắn thi cốt mới sống tiếp được. Cơ trưởng Diệp đối Diệp An thật sâu cúi đầu, hài nhi minh bạch. Đi thôi. Hai người rất mau tới Hiên Viên Chi Khâu chỗ sâu. Ở chỗ này, cung điện đứng vững, tướng sĩ như mây, từng tòa cổ lão cung điện khí thế rộng rãi, ầm ầm sóng dậy. Trong đám người, một cái nữ quan chợt nhìn thấy bên này Cơ trưởng Diệp. Nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, vừa định chào hỏi, nhỏ lại đột nhiên chú ý tới Cơ trưởng Diệp bên người Diệp An. Nhìn thấy hai người đi cùng một chỗ, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Kết thúc kết thúc kết thúc, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, hướng phía xa xa một tòa cung điện chạy như bay. Điện hạ, điện hạ, không xong điện hạ. Trong cung điện, Cơ Phượng Giao đang cùng một vị tướng quân thương nghị chuyện quan trọng, nhìn thấy nữ quan hấp tấp xuống tới, lông mày hơi nhíu lên, vội cái gì? Chẳng lẽ lại ma tộc đánh tới? Không, không phải ma tộc. Nữ quan thở hổn hển, sợ xanh mặt lại, là so ma tộc còn đáng sợ hơn chuyện nhỏ. Tiểu vương gia hắn trở về, bởi vì Cơ Trường Diệp là Cơ Phượng Giao nhi tử, cho nên thụ phong làm đô gia. A lá trở về. Cơ Phượng Giao trên mặt lộ ra một vẻ thích thú, trong mắt có hào quang nở rộ, sau đó trừng mắt liếc nữ quan, A lá trở về ngươi sợ cái gì? Nữ quan thở phì phò nói rằng, cùng hắn cùng nhau còn có Võ An Vương. Võ An Vương. Cơ Phượng Giao thế mà sửng sốt như vậy một chút mới phản ứng được, đột nhiên mà một chút đứng lên, vẻ mặt đại biến, Diệp An. Đối. Cơ Phượng Giao thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là kết thúc, hoàn toàn kết thúc, tất cả đều kết thúc. Bên cạnh tướng quân vẻ mặt một bức, tiểu vương gia cùng Võ An Vương đồng thời trở về, đây không phải là song hỷ lâm môn chuyện tốt sao, thế nào lộ ra bộ dáng này? Cơ Phượng Giao cố giả bộ trấn định, trên mặt gạt ra nụ cười, Lâm tướng quân, vừa mới ta giao phó ngươi chuyện ngươi đi trước xử lý, về sau có vấn đề gì lời nói ngươi lại tới tìm ta. Tốt. Lâm tướng quân rất thức thời, mặc dù chuyện căn bản là không có giao phó xong, bất quá hắn vẫn là đứng dậy rời đi, điện hạ cáo tử. Đi ra cung điện, đi không bao lâu, Lâm tướng quân liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hướng bên này đi tới. Võ An Vương Diệp An hắn là nhận biết, nhưng là Cơ trưởng Diệp hắn lại là lần thứ nhất thấy, bởi vì Cơ Phượng Giao luôn luôn đem hắn giấu rất sâu. Nhìn thấy tấm kia cùng Diệp An giống nhau đến 7-8 phần khuôn mặt lúc, Lâm tướng quân cũng sửng sốt một chút, sau đó liền minh bạch cái gì, trong lòng nhấc lên bận sóng. Cơ Phượng Giao một mực đối ngoại nói Cơ trưởng Diệp là hắn tại ma tộc nhận được, là nàng thu dưỡng hải tử, hiện tại xem ra cũng không phải là. Tiểu vương gia là Võ An Vương hải tử. Lâm tướng quân biết được cái này chân tướng, không biết rõ vì cái gì toàn thân đều tại có chút phát run. Võ An Vương cùng trưởng công chúa nhi tử, không dám tưởng tượng về sau sẽ có bao nhiêu ưu tú. Thế là chờ Diệp An hai người đi tới gần lúc, hắn xoay người hành lễ, gặp qua Võ An Vương, gặp qua tiểu vương gia. Diệp An nhìn xem hắn, sau đó cũng ôm quyền hành lễ, là Lâm tướng quân, hứa cựu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Cơ trưởng Diệp cũng đi theo thi lễ một cái, cũng không có lãnh đạo. Lâm tướng quân có chút được sủng ái mà lo sợ, không nghĩ tới tại trên yến hội chỉ có điều từng có gặp mặt một lần, Diệp An thế mà còn nhớ rõ hắn. Mặt tướng mọi chuyện đều tốt, vương gia mạnh khỏe. Ta cũng rất tốt. Diệp An cười trả lời. Lâm tướng quân gật gật đầu, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị vương gia, mặt tướng cáo tử. Lâm tướng quân đi thong thả. Lâm tướng quân đi thong thả. Đưa mắt nhìn Lâm tướng quân rời đi, hai người mới đi hướng về phía cung điện. Nhưng là sắp đi vào lúc, Cơ trưởng Diệp ngược lại có chút do dự, phụ thân, đợi lát nữa gặp mẫu thân, ngươi không nên trách nàng được không? Ta tại sao phải trách nàng? Nghe được Diệp An nói như vậy, Cơ trưởng Diệp trên mặt mới thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Chương 1707, ta, bằng lòng chương 1707, ta, bằng lòng nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, nên đối mặt cũng sớm muộn muốn đối mặt. Cơ Phượng Giao đã hết sức đang điều chỉnh tâm tình của mình cùng hít thở, nhưng khi nhìn thấy Diệp An cùng Cơ trưởng Diệp từ bên ngoài đi tới lúc, lòng của nàng như cũng loạn, luống cuống. Diệp An cùng Cơ trưởng Diệp rất giống, chỉ có điều một cái càng lộ vẻ phong mang, một cái càng thêm trầm ổn. Cơ trưởng Diệp dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, con người trong trẻo, dáng người thẳng tắp, cho người ta một loại tùy tiện bay lên cảm giác. Diệp An mặc dù cũng tuổi trẻ, nhưng là con người lại cho người ta một loại nhìn thấu tang thương thanh tịnh cảm giác, ánh mắt bình thản, vẻ mặt tiên tĩnh, giống như cái đại sự gì cũng không thể nhường hắn biến sắc. Gặp qua mẫu thân, Cơ trưởng Diệp hướng Cơ Phượng Giao hành lễ. Cơ Phượng Giao nụ cười có chút gượng ép, a lá trở về à, nghĩ không ra đã luyện hư, không tệ. Cơ trưởng Diệp gãi đầu một cái, nói, may mắn mà có phụ thân dạy bảo, nếu không ta còn muốn chế một chút thời gian đâu. Nghe được xưng hô thế này, Cơ Phượng Giao hiện ra nụ cười trên mặt đều kém chút duy trì không được, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bối rối, bất an, khẩn trương, thấp thỏm, lo nghĩ, đủ loại tâm tình trong lòng nàng bốc lên, nhường nàng đứng ngồi không yên, thậm chí cũng không dám đi xem Diệp An. Dài lá, ngươi đi ra ngoài trước. Diệp An ánh mắt từ đầu đến cuối tại Cơ Phượng Giao trên thân. Cơ trưởng Diệp nhìn một chút Cơ Phượng Giao, lại nhìn một chút Diệp An, rồi mới lên tiếng, "Tốt." Hắn chậm rãi rời khỏi cung điện, nhưng trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không đánh đứng lên đi. Nếu quả như thật đánh nhau, mẫu thân khẳng định không phải phụ thân đối thủ, đến lúc đó hắn giúp lời của mẫu thân, phụ thân sẽ nghĩ như thế nào? Trong cung điện, chỉ còn lại Diệp An, Cơ Phượng Giao còn có một cái nữ quan. Nữ quan ánh mắt liếc về phía Cơ Phượng Giao, lúc này nàng dường như rời đi tương đối tốt. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng xuất hiện vấn đề giống như trước, vạn nhất hai người đánh nhau làm sao bây giờ? nàng đến lúc đó khẳng định là giúp trưởng công chúa điện hạ, nhưng là Võ An Vương lợi hại như vậy, nàng có giúp hay không kỳ thật đều không có gì khác biệt. Cơ Phượng Giao ngồi ở chỗ đó, nhìn như trấn định, kỳ thực hai tay đã siết chặt chính mình váy dài, tâm đều nhanh theo cổ họng nhảy ra ngoài. Nhưng là nàng cũng biết, đây là nàng cùng Diệp An ở giữa việc tư, sẽ không có bên thứ ba ở đây. A Mầm, ngươi ra ngoài đi. Nàng đối nữ quan nói rằng. Nữ quan do dự một chút, mới không người lui ra, là, điện hạ. Theo tiếng bước chân rời đi, cung điện lâm vào trong yên tĩnh, lớn như vậy địa phương cũng chỉ thừa Diệp An cùng Cơ Phượng Giao hai người. Cơ Phượng Giao ngồi, Diệp An đứng đấy, giữa hai người bầu không khí giống như là đông lại như thế, trong đại điện an tĩnh đáng sợ, Cơ Phượng Giao thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Rốt cục, Diệp An dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, hắn từng bước một hướng phía Cơ Phượng Giao đi đến. Nghe kia từng tiếng rất nhẹ bước chân, Cơ Phượng Giao tại thời khắc này lại cảm giác so thiên kiếp tiếng sấm còn muốn vang dội, từng bước một giống như là dẫm tại trong lòng của nàng như thế. Rất nhanh, Diệp An liền đi tới Cơ Phượng Giao trước mặt, tại khoảng cách nàng không đủ nửa mét địa phương dừng lại, một đôi thanh tịnh con ngươi lặng lặng nhìn xem nàng. Nhưng là Cơ Phượng Giao cũng không dám cùng hắn đối mặt, mí mắt buông xuống, hận không thể đem đầu vùi vào bộ ngực bên trong đi. Diệp An tại trước người nàng ngồi xuống, thanh âm ôn hòa, nếu như không phải ta trùng hợp đụng phải hắn, ngươi dự định giấu giếm ta bao lâu? Ta không biết, do Cơ Phượng Giao nói chuyện đều cả lăng, chưa bao giờ một khắc giống bây giờ khẩn trương như vậy. Diệp An vươn tay, nhẹ nhàng buốt lên cằm của nàng, nhường nàng ngẩng đầu lên cùng mình đối mặt. Cơ Phượng Giao tinh xảo gương mặt chỉ một thoáng liền hiện hiện hai xóa đỏ ửng, không nghĩ tới Diệp An sẽ làm ra thân mật như vậy cử động. Diệp An thanh âm đã hình thành thì không thay đổi, rất là nhu hòa, ngươi đem hắn giáo rất tốt, đổi ta, hắn chắc chắn sẽ không giống bây giờ ưu tú như vậy. Cơ Phượng Giao trong lòng ngật lịm, thanh âm cũng biến thành mềm mại đáng yêu lên, không có, không có, ta chỉ là tùy tiện dạy một chút. Chuyện này là ngươi làm không đúng, đã có hai tử, ngươi hẳn là trước tiên nói cho ta mới là, chẳng lẽ lại sợ hãi ta không nhận hắn sao? Cơ Phượng Giao thật đúng là có phương diện này lo lắng, dù sao nàng không có thân phận, mà Diệp An thân phận bây giờ lại lớn không giống nhau, nếu là sinh ra dạng này một cái con riêng, đối với hắn thanh danh cũng là to lớn tổn thương. Không có, không có sự tình. Vậy ngươi muốn cho hắn cả một đời đều không có phụ thân sao? Cơ Phượng Giao khẽ cắn môi đỏ, ta định tìm thời cơ thích hợp lại nói cho hắn biết. Thời cơ thích hợp? 100 năm? 1000 năm? Vẫn là 1 vạn năm? Diệp An cười khẽ một tiếng, hắn tóm lại muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ ra ngoài, sớm muộn đều sẽ biết cùng ta dáng dấp tương tự, không có khả năng sẽ không hoài nghi. Hai tay của hắn cầm Cơ Phượng Giao hai cái ngọc thủ, loại kia bị bao khỏa ấm áp xúc cảm, nhường Cơ Phượng Giao trong lòng cũng lập tức an tâm rất nhiều. Ngươi biết, ta đối với ngươi rất tôn kính, cũng rất ngưỡng mộ, ngươi là nhân hoàng điện nỗ lực quá nhiều, là người người kính ngưỡng trưởng công chúa, mà ta bất quá là một giới bạch thân, hơn nữa bốn phía lưu tình, không phải người tốt lành gì, cho nên ta tự giác là không xứng với ngươi. Không có, không có. Cơ Phượng Giao lại là lập tức không thừa nhận, ngươi rất tốt, ta rất ưa thích. Nói xong, hai gò má của nàng biến càng đỏ, cả người cũng càng phát ra kiểu diễm, phong tình bạt trùng. Không cảm thấy ta hoa tâm sao? Diệp An hỏi. Cơ Phượng Giao hai gò má huyết hồng, thấp giọng nói rằng, ta cùng Vũ Thiền các nàng tán gẫu qua, các nàng đều nói ngươi rất tốt, hơn nữa, nhân hoàng hậu cùng phi tần so người càng nhiều. Diệp An có chút dở khóc dở cười, hắn cùng nhân hoàng sao có thể so? Hắn mở miệng nói, đã hiện tại gạo sống đã gạo nấu thành cơm, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi bằng lòng theo ta không? Cơ Phượng Giao đầu lại chậm rãi hạ thấp xuống, Diệp An thì lại nâng lên cái cằm, nhìn chăm chú nàng con người xinh đẹp. Cơ Phượng Giao cùng hắn đối mặt, dùng rất thấp thanh âm trả lời, ta bằng lòng. Cái này liền đủ. Diệp An đứng dậy, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Cơ Phượng Giao đứng chết chân tại chỗ, chỉ cảm thấy trái tim muốn theo ngực nhảy ra ngoài. Ngươi nếu là không chê, sau này chúng ta liền cùng chung quãng đời còn lại. Tốt. Cơ Phượng Giao trong con ngươi tình ý giả dích, chỉ cảm thấy chính mình muốn hòa tan tại Diệp An dịu dàng chúng. Kia, a là danh tự có phải hay không muốn đổi, theo họ ngươi? Không cần. Diệp An lắc đầu, họ gì không quan trọng, hắn biết mình phụ mẫu là ai liền tốt, Cơ Trường Diệp cái tên này thật là dễ nghe. Tốt. Cơ Phượng Giao nhu nhu nhẹ gật đầu. Bên ngoài, Cơ Trường Diệp đã tại nguyên chỗ chuyển 300 vòng, thật nhiều lần muốn bọn thẳng tiến cung điện, nhưng là lại sinh sinh nhẫn mại xuống tới. Đánh nhau còn tốt, tối thiểu nhất có động tĩnh. Nhưng là hiện tại đã qua đã lâu như vậy, bên trong một điểm động tĩnh đều không có, cái này nhường hắn rất hoảng, cũng không biết hai người đến cùng nói thế nào. Chẳng lẽ thật vất vả mới có phụ thân, cái này muốn đã mất đi sao? Ân. Nghe tới sau lưng truyền đến tiếng bước chân lúc, Cơ Trường Diệp đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy Diệp An cùng Cơ Phượng Giao từ bên trong đi ra, hai người tay nắm, Cơ Phượng Giao vẻ mặt hạnh phúc cùng ngượng ngùng. Phụ thân, mẫu thân. Cơ Trường Diệp trên mặt lộ ra sáng rỡ nụ cười. Hài nhi gặp qua phụ thân mẫu thân. Chương 1708, sao không? Chương 1708, sao không? Ha 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 ha, tốt. 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 Cơ Thiên Thánh liên tiếp nói ra ba chữ tốt, tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn. Hắn là gặp qua Cơ Trường Diệp, một cái liền nhận ra đây tuyệt đối là Diệp An hài tử, nhưng là cô không thừa nhận, hắn cũng không tốt ép hỏi. Hiện tại, người phía dưới nói Võ An Vương đã cùng trưởng công chúa đi cùng nhau, điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn yên tâm. Bất kể nói thế nào, tại nhân hoàng điện gian nan nhất thời kỳ, đều là cô một người tại chống đỡ, hôm nay thiên hạ an bình, dù sao cũng nên là cô tìm một cái lương phối mới lạ. Chờ một chút. Cơ Thiên Thánh bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt một chút. Võ An Vương cùng cô thành, vậy ta về sau không phải muốn gọi hắn dượng. Lúc trước hắn từ trước đến nay Diệp An xưng huynh gọi đệ, hiện tại Diệp An thế mà so với hắn lớn một đời, cái này khiến hắn một chút không cười được. Ngoại trừ Cơ Thiên Thánh bên ngoài, vui vẻ nhất hẳn là Cơ Trường Diệp. Hiện tại hắn có cha mẹ ruột, không còn là nhặt về hài tử. Ban đêm hôm ấy, Nhân Hoàng Điện thân tộc ở giữa liền cử hành một lần cỡ nhỏ gia yến. Hoàng tử công chúa tề tụ một đường, còn tới một chút vương gia cùng tướng quân, đều là cùng hoàng tộc có huyết mạch quan hệ thân tộc. Khi nhìn đến Diệp An cùng trưởng công chúa đi cùng một chỗ sau, rất nhiều người đều rất là kinh ngạc. Nhìn thấy Cơ Trường Diệp sau, bọn hắn liền càng thêm kinh ngạc. Đều là bởi vì Cơ Phượng Giao đem Cơ Trường Diệp giấu quá tốt rồi, nhiều năm như vậy cũng không lộ ra mấy lần mặt, cho nên rất nhiều người đều không biết. Bây giờ thấy Cơ Trường Diệp thế mà cùng Diệp An giống như vậy, bọn hắn cuối cùng minh bạch trưởng công chúa tại sao phải che giấu. Cơ Thiên Thần cùng Cơ Thiên Khải bọn người thì rất mập bức, êm đẹp, Diệp An trực tiếp liền lớn bọn hắn một cái bối phận, bọn hắn đều phải gọi rượu. Bọn ban bối nguyên một đám tiến lên hướng Cơ Phượng Giao mời rượu, đưa lên mỹ hảo chúc phúc. Bọn hắn đều là Cơ Phượng Giao nhìn xem lớn lên, nếu là không có Cơ Phượng Giao, có lẽ người nơi này sẽ ít đi rất nhiều. Đối bọn hắn mà nói, Cơ Phượng Giao càng giống là một vị mẫu thân. Làm tứ công chúa Cơ Như Quân tiến lên lúc, Cơ Phượng Giao hiện ra nụ cười trên mặt biến cứng ngắc, thẹn trong lòng. Bởi vì lúc trước thời điểm, Nhân Hoàng Điện vốn là muốn tác hợp nàng cùng Diệp An cùng một chỗ, nhưng là hiện tại Diệp An lại cùng với nàng người trưởng bối này cùng đi tới, còn sinh đứa bé, cái này khiến Cơ Phượng Giao cảm thấy xin lỗi Cơ Như Quân, không biết nên thế nào đối mặt nàng. Cơ Như Quân lại vẻ mặt như thường, như cũng giống như trước kia, anh tư bức người, duyên dáng yêu kiều, chúc mừng cô. Cơ Phượng Giao nụ cười có chút gượng ép, tạ ơn. Nàng nguyên bản còn muốn nói nhiều nhường Cơ Như Quân cũng sớm ngày lập gia đình lời nói, lại là không nói ra. Kính xong Cơ Phượng Giao sau, Cơ Như Quân lại tới Diệp An trước mặt, cũng chúc mừng người, về sau cần phải đối cô ta tốt một chút, ta chỉ như vậy một cái cô. Tạ ơn tứ công chúa, ta biết. Đối với Cơ Như Quân, Diệp An trong lòng cũng có chút áy náy. Lúc trước nghe nói hắn muốn cùng Cơ Như Quân thông gia lúc, hắn thậm chí trực tiếp đường chạy, chuyện này đối với Cơ Như Quân thanh danh nhiều ít mà nói cũng có chút ảnh hưởng. Nói tóm lại, lần này gia yến vẫn là rất viên mãn. Tại chiến yến tiệc, Diệp An cũng đã nói vẫn thần lĩnh chuyện, Nhân Hoàng Điện nếu là có người mong muốn tiến về lời nói, hắn có thể an bài, hơn nữa vẫn thần lĩnh sản xuất, cũng biết sớm cân nhắc bán cho Nhân Hoàng Điện. Đối với dạng này ân tình, Cơ Thiên Thánh đã không biết rõ lấy cái gì đến trả. Yến hội kết thúc sau, Diệp An cùng Cơ Phượng Giao cùng rời đi. Hai người dạo bước tại Hiên Viên Chi Khâu, đỉnh đầu tinh không sáng lạ, thưởng thức cái này khó được tĩnh mịch cùng an bình. Cơ Phượng Giao lòng tràn đầy hạnh phúc cùng vui vẻ, tự mình một người chống đỡ nhiều năm như vậy, rốt cục đến bây giờ tìm tới một cái dựa vào. Về sau cho dù là trời sập xuống, nàng cũng không cần đi lo lắng. Diệp An giảng thuật chính mình ở bên ngoài chứng kiến hết thảy, Cơ Phượng Giao lặng lặng nghe, mặc dù bình thản, lại cảm giác rất thỏa mãn. Vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc, nếu như có rảnh rỗi, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút. Cơ Phượng Giao trong mắt lóe ra hào quang, phản chiếu lấy đầy trời tinh hà. Chờ truyền tống trận xây xong về sau, người trước tiên có thể đi Vẫn Thần Lĩnh nhìn xem, chỗ kia thiên địa thật rất không giống. Diệp An đề nghị. Ân. Hai người đi một đường, cuối cùng về tới Cơ Phượng Giao ở lâu trong cung điện, nơi này có khuê phòng của nàng. Điện hạ, đêm đã khuya, chúng ta nên đi ngủ. Diệp An rỗi ra một bàn tay lớn nắm ở Cơ Phượng Giao eo thon chi, tại bên thai nàng nhẹ nói. Cơ Phượng Giao gương mặt dọn một chút đỏ lên, tại thời khắc này da thịt đều căng thẳng. Diệp An tiếp tục tại bên thai nàng nói rằng, nếu ta đoán không lầm lời nói, điện hạ kỳ thật không chỉ một lần chiếm ta tiện nghi a. Nghe được câu này, Cơ Phượng Giao gương mặt biến càng đỏ. Nàng xác thực không chỉ một lần ngủ Diệp An. Lần thứ nhất không thành công, cho nên mới có lần thứ hai. Điện hạ chiếm ta tiện nghi, ta làm gì đều muốn chiếm trở về mới được, ngươi nói đúng sao? Ngươi xấu. Cơ Phượng Giao nửa ngày mới biện xuất hai chữ này. Diệp An có chút buồn cười. Không nghĩ tới trên chiến trường sát phạt quả đoán, anh tư bức người trưởng công chúa thế mà còn có dạng này thẹn thùng một mặt. Diệp An nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, đưa nàng tấm kia tinh xảo đôi mi thanh tú mặt nâng lên. Lông mày như lao, mắt phượng hẹp dài, mặt dường như trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo không có bất kỳ cái gì bắt bẻ chỗ, giữa lông mày tự có một cỗ khí khái hào hùng cùng vi khí, bây giờ lại đều hóa thành thu thủy. Người thật là dễ nhìn. Cơ Phượng Giao hai gò má tràn đầy đỏ ửng, xinh đẹp tuyệt trần. Diệp An một tay lấy nàng ôm ngang lên, Cơ Phượng Giao kinh hô một tiếng, đầu tựa vào lồng ngực của hắn, da thịt đều biến thành màu đỏ rực. Diệp An đưa nàng đặt ở trên giường thơm, Cơ Phượng Giao nhắm hai mắt không dám mở ra, trái tim cơ hồ muốn theo ngực đụng tới, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, vẽ ra trên không trung kinh tâm động phách đường cong. Nhưng là trong dự đoán thoát y hiệu và táo hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, Diệp An ngay tại bên người nàng nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngủ đi. Ân. Cơ Phượng Giao mở mắt ra, ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy Diệp An bên mặt, hơi nghi hoặc một chút, sao không cái gì? Diệp An trong mắt chứa ý cười nhìn xem nàng. Cơ Phượng Giao rời ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt, không có gì. Diệp An lại nắm cằm của nàng đưa nàng đầu quay tới, sau đó hôn lên. Cơ Phượng Giao nhắm lại mắt phượng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Diệp An cậy mở nàng hàm răng, tham lam mút lấy. Hứa cửu sau, hai người mới tách ra. Rất ngọt. Diệp An trở về chỗ trong miệng thơm ngọt. Cơ Phượng Giao vành thai đều biến thành màu đỏ, nàng khẽ cắn môi đỏ, đưa tay giải khai Diệp An trường sam. Phu quân, muốn ta đi? Nàng tại Diệp An bên thai nhẹ nói, ấm áp mùi thơm quấn, xuân ý giạt rào. Diệp An chỗ nào còn kiềm chế được? Đại thủ trượt vào Cơ Phượng Giao váy dài, đụng chạm đến chân mềm chặt chẽ da thịt. Theo hai người quần áo chậm rãi rút đi, hai người thân thể cũng trùng điệp ở cùng nhau. Trong khuê phòng xuân chiều phun trào, thật lâu đều không có ngừng. Chương 1709, thành lập điểm tông chương 1709, thành lập điểm tông tại Nhân Hoàng Điện chờ đợi mấy ngày sau, Diệp An liền rời đi. Kiến tạo truyền tống trận chuyện còn cần hắn đi nhìn chằm chằm, chỉ cần chuyện này làm thành, về sau liền cơ bản không có việc lớn gì. Cưới truyền tống trận rời đi Nhân Hoàng Điện, hắn rất nhanh liền về tới đạo tông. Mộ Vũ Thiền nghe được hắn trở về, trước tiên liền tìm tới cửa. "Thế nào? Ngươi cùng trưởng công chúa như thế nào?" Nhìn xem nàng vẻ mặt bắt quái dáng vẻ, Diệp An liếc mắt nói, "Nhi tử đều lớn như vậy, ta còn có thể thế nào?" Mộ Vũ Thiền có chút chột dạ, chuyện này nàng trước đó biết, nhưng lại không có nói cho Diệp An, đích thật là nàng làm không đúng. Thế là nàng giữ chặt Diệp An cánh tay, nũng nịu dường như nói, "Phu quân, vậy chúng ta lúc nào thời điểm muốn đứa bé a?" "Không cần." Diệp An rất quả quyết từ chối. "Vì cái gì?" Mộ Vũ Thiền nhíu mày, có chút không vui. Diệp An than nhẹ một tiếng, "Ta không dám muốn, Trường Sinh Thiên Tôn liên quan đến nhân quả quá lớn, tới tiên giới về sau, khẳng định lại là một phen gió tanh mưa máu, ta sợ con của ta sau khi phi thăng, thành địch nhân tính toán quân cờ của ta, cho nên tốt nhất vẫn là trước từ bỏ." "Ngươi cũng là, ngày sau có thể chậm một chút phi thăng liền trễ một điểm, chờ ta không được." Diệp An lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Vũ Thiền cắt ngang, "Ta nhất định sẽ lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra trước đó hợp đạo, đến lúc đó đi trùng với ngươi tiên giới." Mộ Vũ Thiền vẻ mặt kiên định, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, một bước cũng không nhường. Diệp An có chút bất đắc dĩ, "Tốt ta, bất quá vẫn là trước xử lý truyền tống trận chuyện a." Bách Bảo lâu người đã tới, trước mắt ngay tại tạo dựng. "Ta đi xem một chút." Hai người cùng đi tới Long Hồ một hòn đảo nhỏ bên trên, ở chỗ này có rất nhiều thân ảnh đang bận rộn, thiên tài địa bảo chồng chất thành sơn, giữa thiên địa đạo văn vô số, lít nha lít nhít đan xen vào nhau. "Diệp tông chủ." Trong đó một thân ảnh nhìn thấy Diệp An, lập tức tới hành lễ. Người này không phải người khác, chính là Bách Bảo lâu trận lâu lâu chủ Mục Hành. Diệp An đã cùng hắn đánh qua nhiều lần quan hệ, cách đối nhân xử thế quả thật không tệ. "Lầu gỗ chủ." Diệp An cười chào hỏi, "Làm phiền." Mục Hành nói liên tục không dám, "Đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Chỉ là dựng truyền tống trận mà thôi, theo đạo lý mà nói còn không cần hắn loại này lầu một chi chủ xuất mã, bất quá bởi vì là đạo tông, cho nên hắn liền đích thân đến." Hàn huyên vài câu sau, Mục Hành liền lại đi làm việc. Trước sau vẫn chưa tới gần 2 tháng, một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận liền xây xong. Ngoại trừ Bách Bảo lâu hiệu suất cao bên ngoài, Diệp An cũng có ra tay, hắn tại thời không ở giữa bên trên tạo nghệ rất cao, hỗ trợ khắc lục không ít cao thâm đạo văn. Nơi này truyền tống trận sau khi hoàn thành, hắn lại dẫn Mục Hành còn có mấy người khác đi phụ tộc, Thanh Câu, Vạn Chu Sơn, đi thăm dò nhìn nơi đó truyền tống trận xây như thế nào. Trước sau chạy gần thời gian 2 năm, mấy người này địa phương truyền tống trận mới rốt cục kiến tạo hoàn tất. Diệp An tự thân lên đi thử một chút, xác nhận truyền tống trận vận hành không có vấn đề, mới yên lòng. Về sau chính là tại Vẫn Thần Lĩnh thành lập đạo tông điểm tông chuyện, cụ thể người nào đi còn cần thương nghị. Truyền đạo sơn bên trên, rất nhiều người đều tới. Bao quát tại Nhân Hoàng Điện cùng Lưu Ly Thiên tu hành cũng đều tới. Cơ Phượng Giao cũng ở trong đó, đây là nàng lần thứ nhất dùng Diệp An đạo lữ thân phận lại tới đây, ngồi chúng nữ ở giữa, nàng cảm giác là lạ. Những người khác đã biết chuyện này, cho nên không cảm thấy kinh ngạc, cười cùng Cơ Phượng Giao chào hỏi. Cơ Trường Diệp cũng đã sớm nhận biết Mộ Vũ Thiền các nàng, bây giờ thì phải càng thêm thân cận. Gặp qua mấy vị di nương, Mộ Vũ Thiền các nàng đều rất ưa thích Cơ Trường Diệp, trong mắt tràn đầy cưng chiều. "Người đều tới, vậy thì bắt đầu a." Diệp An đảo mắt một tuần sau mở miệng, "Chuyện các ngươi hẳn là đều biết, ta dự định tại Vẫn Thần Lĩnh nơi đó thành lập một cái đạo tông điểm tông, cần phải có người tọa trấn nơi đó, cho nên tìm các ngươi thường nghị một chút. Nơi đó có một chỗ xa cổ thần minh nhục thân biến thành thế giới, có vô số thần tàng, là một chỗ không thể so với tiên tiên thánh địa kém chỗ tu hành, hiện tại truyền tống trận cũng đã xây thành, qua lại cũng thuận tiện. Để ta đi." Diệp An vừa dứt lời hạ, liền có một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, "Nơi đó là Tu La tộc, ta đến đó thích hợp nhất. Người nói chuyện không phải người khác, chính là Hồng Ánh Huyết. Để ta đi phụ thân, ta tại Tu La tộc cũng tôi luyện qua một đoạn thời gian, ta cảm thấy nơi đó cũng rất thích hợp ta." Cơ Trường Diệp cũng vào lúc này mở miệng. Hồng Ánh Huyết nhìn về phía hắn, "Ngươi còn không có độ kiếp á lá, chờ ngươi độ kiếp rồi lại đi cũng không muộn. Nếu là điểm tông, khẳng định cần một cái thực lực cường đại người đến tọa trấn. Hồng Ánh Huyết bây giờ là độ kiếp ngũ trọng thiên tu vi, hoàn toàn chính xác có tư cách." "Tốt a." Cơ Trường Diệp không có phản bác, nhưng là Diệp An lại không có trước tiên đồng ý Hồng Ánh Huyết ý kiến, mà là hỏi, "Còn có những người khác sao?" Cơ Phượng Giao hợp thời mở miệng, "Để ta đi, bây giờ Nhân Hoàng Điện cũng không chuyện gì, ta có thể phân ra thân đến." Tu vi của nàng so Hồng Ánh Huyết còn cao hơn, tại Hiếu Chiến Tu La tộc bên trong cũng là cường giả đứng đầu. Phượng Giao tỷ tỷ mặc dù tu vi cao, nhưng là dù sao đối Tu La tộc không hiểu rõ, ta cảm thấy vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là cần một cái đối Tu La tộc có hiểu biết người mới được, chờ thêm một đoạn thời gian tại thay người cũng không muộn. Hồng Ánh Huyết nói lần nữa, sau đó nhìn về phía Diệp An, "Phu quân cảm thấy thế nào?" Diệp An nhìn xem nàng, có ý riêng nói, "Nơi đó là Vẫn Thần Lĩnh." Hồng Ánh Huyết nao nao, sau đó hiểu được, khoe miệng lộ ra một vệt đường cong, "Kia đều đã là bao lâu chuyện, huống hồ phục thần Tu La đã bị phu quân chém giết, hiện tại đối ta không có ảnh hưởng gì." Những người khác nghe được nàng nói như vậy cũng hiểu rõ ra. Hồng Ánh Huyết lúc trước bị bắt được Vẫn Thần Lĩnh, ở nơi đó gặp sống không bằng chết tra tấn. Nếu để cho nàng đến đó, cùng lại tiến vào một lần địa ngục không có gì khác biệt. Cho nên Diệp An không có trước tiên bằng lòng nàng, mà là hy vọng đổi một người. Nhưng là Diệp An trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hồng Ánh Huyết lại ngắt lời hắn, "Không có người so ta thích hợp hơn, huống hồ, phu quân nếu là lo lắng ta, có thể ở nơi đó theo ta à?" Nàng nhìn về phía những người khác, có chút tựa như nói giỡn nói rằng, "Mấy vị tỷ bội hẳn là sẽ không để ý à?" Diệp An cười cười xấu hổ, "Ta cảm thấy có thể." Mộ Vũ Thiền cái thứ nhất gật đầu, "Nếu như chiếu máu muội muội đi lời nói, phu quân cũng muốn đi, không thể để cho nàng một người." "Ta cũng đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Thấy các nàng đều như vậy nói, Diệp An còn có thể nói cái gì? "Tốt ta, vậy thì ta cùng chiếu máu cùng đi bên kia, còn có ai muốn đi sao?
Ta.
Cơ trưởng Diệp cái thứ nhất nhấc tay.
Ta cũng muốn đi xem nhìn.
Cơ Phượng Giao cũng mở miệng. Mắt thấy đám người nguyên một đám nhấc tay, Diệp An vội vàng nói, không đội, có truyền tống trận, đại gia tùy thời đến đều có thể. Trừ cái đó ra, đến đó đệ tử cũng muốn chọn lựa một chút, nhân hoàng điện Lưu Ly Thiên cũng mang đến một chút à.